Chương 2361, trợ lực quy tắc chương 2361, trợ lực quy tắc đường ảnh nhíu mày, trên trán, một đạo kiếm ấn đường vân xuất hiện, tiếp lấy bỗng nhiên một phát. Kiếm ấn bộc phát lập tức, đường ảnh trên người này sinh vô tận kiếm khí. Đồng thời, toàn bộ đứng đài trung quanh, chống rông xuất hiện từng đạo kiếm khí trường hồng. Hiu liu liu. Lấy đường ảnh làm trung tâm, vô tận kiếm khí trường hồng không khác biệt hướng về phía hai người vị trí điên cuồng công kích. Đồng thời, đường ảnh trong tay Thiên Nguyên Thần kiếm nâng lên, chặn lại Long Phục Thương. Long Phục Thương thế lớn vô tận, giống như khai sơn đồng dạng, hung hăng đem Thiên Nguyên Thần kiếm đánh tới hướng đường ảnh lồng ngực. Đường ảnh lúc này bị cự lực đánh bay, hóa thành quang ảnh vọt tới biên giới trận pháp bình chướng. Diệp Hư đây là không có ý định để cho đường ảnh rút kiếm. Có cường giả nói thẳng, không sai, đường ảnh kiếm quá mạnh, điểm này ai cũng biết. Cho nên, Diệp Hư lấy hư không trận bắn đánh đường ảnh một trở tay không kịp. Chỉ có một đường tấn công mạnh, để cho đường ảnh căn bản không kịp rút kiếm. Đây chính là đỉnh cấp yêu nghiệt chiến đấu trực giác. Mà đường ảnh cũng cực kỳ rõ ràng sở Diệp Hư dự định, cho nên hắn mạnh mẽ chống đỡ Diệp Hư một đường, mượn lực bay ngược, đưa cho chính mình rút kiếm thời gian. Hiểu đường ảnh vấn đề rất lớn, người này tựa hồ không am hiểu bất luận cái gì thân pháp thần thông. Người này là một cái từ đầu đến đuôi kiếm tu. Thậm chí, có người cho rằng đường ảnh sở dĩ tu hành bốn đạo, rất có thể chính là trật tự thủ hộ giả cao tầng bức bách. Vì lần này vạn tộc thịnh hội, không có thân pháp thần thông, đường ảnh tốc độ như thế nào có thể so với Diệp Hư? Đường ảnh tay phải bất quá vừa mới nắm chặt chuôi kiếm, Diệp Hư thân hình đã xuất hiện ở phía sau hắn. Đến mức dùng thần thức tế ra Thiên Nguyên Thần kiếm, căn bản không có cơ hội, Diệp Hư thần thức không ngừng hóa thành thần thức chi kiếm đối với đường ảnh phát động công kích. Đường ảnh căn bản hoàn mỹ thần thức xuất thể, điều khiển Thiên Nguyên Thần kiếm. Muốn sao không đánh, một khi chiến đấu, Diệp Hư thì sẽ không cho đường ảnh bất cứ cơ hội nào. Hiu liu liu. Cơ hội tại Diệp Hư xuất hiện lập tức, từng chuôi kiếm khí phá không mà ra, tinh chuẩn đâm về Diệp Hư. Kiếm khí này xuất hiện thời cơ, vị trí vậy mà như thế tinh chuẩn. Đường ảnh tính toán đến Diệp Hư tất cả trình tự. Như thế mạo hiểm công thủ bên trong, hắn vậy mà tại cấp thấp Diệp Hư đệ nhất thương khoảng cách lợi dụng làm xong một bước này dự phòng. Có người kinh hô. Diệp Hư nếu lui, Thiên Nguyên Thần kiếm ra khỏi vỏ, hư không trận bàn tạo nên ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhưng nếu không lùi, khủng bố như thế kiếm khí, chỉ sợ cũng có thể trọng thương Diệp Hư. Mọi người chính xoắn suýt ở giữa, trên chiến đài đã là điện quang hỏa thạch. Oeng! Lôi đỉnh rơi xuống, kiếm khí vô tổn. Đây là Diệp Hư đệ nhất thương dẫn động thiên phạt. Hắn dĩ nhiên cũng tính toán đến một bước này. Chúng tu sĩ trong lòng hoảng sợ. Đây chính là yêu nghiệt chiến đấu trực giác sao? Quá mạnh. Không ít tu sĩ nhao nhao vô án gọi tốt. Không có kiếm khí ngăn cản, Diệp Hư trường thương trong tay điên cuồng xoay tròn, hướng về phía đường ảnh xuyên tới. Đường ảnh không am hiểu cái khác pháp tắc, đại gia cũng nhìn ra được, cũng không khả năng ở thời điểm này dùng không gian thần thông thuấn di rời đi. Như vậy, đường ảnh nên như thế nào đối mặt? Trường thương chớp mắt đã tới, hiểu sau một khắc, đường ảnh biến mất. Làm sao có thể? Đường ảnh che giấu thực lực, hắn am hiểu không gian pháp tắc. Không, không đúng, là đan đạo thần văn giải tỏa truyền tống trận pháp. Mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía đường ảnh biến mất địa phương, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo ẩn nấp truyền tống trận pháp. Mà truyền tống trận pháp chỗ liên tiếp trận nhãn chỗ, mấy chục đạo kiếm khí vết tàn bắt mắt vô cùng. Những kiếm khí này vết tàn buộc vòng quanh huyền diệu đan đạo đường vân, mà đan đạo đường vân khởi ra truyền tống trận pháp phong ấn trận mắt. Lúc nào? Diệp Hư đệ nhất thương, đánh nát đường ảnh kiếm khí vỡ nát, hướng về bốn phía bắt tới. Hào gia hỏa, lấy kiếm khí câu lên đan đạo đường vân, đồng thời chính xác khóa chặt truyền tống trận pháp vị trí, mượn nhờ Diệp Hư chi lực, lui nhanh đến truyền tống trận pháp chi trên. Nay đường ảnh nhất định chính là yêu nghiệt. Đường ảnh xuất hiện, Thiên Nguyên Thần kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Hư, như thế nào ứng đối? Vô số tu sĩ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đường ảnh. Bang! Thiên Nguyên Thần kiếm ra khỏi vỏ, đường ảnh trong hai trong mắt, phản phất có vô tận tia chớp ở trong đó sẽ qua. Sát khí ngút trời, kiếm khí như hồng. Sau một khắc, quen thuộc nghịch thiên kiếm khí hung hăng chém xuống. Diệp Hư thân hình rơi xuống, trường thương lượn vòng, tay trái đánh ra một cái búng tay. Là Diệp Hư cái kia quỷ dị Na Di thần thông. Hưu! Kiếm khí biến mất, chống rồng xuất hiện tại đường ảnh trên không. Liên kiếm khí đều có thể Nazi, Diệp Hư thần thông thực sự là không giảng đạo lý. Mọi người có chút im lặng nói, nhưng mà đường ảnh căn bản không có ý định đánh nát sau lưng kiếm khí, mà là đạp không mà đi, hóa thành kiếm ảnh phóng tới Diệp Hư. Hắn phải dẫn sau lưng kiếm khí, đối với Diệp Hư phát động công kích. Và anh, Diệp Hư một tay chụp về phía đại địa, nguy nga tường đá lập tức xuất hiện, ngăn khuất Diệp Hư trước mặt. Trên tường đá, bốn đạo thần văn chi lực điên cuồng câu lên. Đường ảnh nhíu mày, nhưng mà lại không chần chờ chút nào, một kiếm chém vỡ tường đá. Đồng thời, hắn một cước đạp nát một khối bốn đạo thần văn phức tạp nhất vẩy ra bức tường, mượn lực một cái treo ngược sau lật, đứng yên tại đuổi sát phía sau kiếm khí phía trên. Diệp Hư một tay bấm niệm pháp quyết, vẩy ra bức tường phía trên lập tức nở rộ vô tận quang trạch. Không tốt, Diệp Hư muốn bại. Có trận đạo cường giả đột ngột nói. Mọi người nghi hoặc. Diệp Hư đem bốn đạo thần văn khắc vào thần thông hóa thành trên tường đá, Niu Toan mượn nhờ tường đá phá toái chi lực cởi ra phía trên trợ lực. Nhưng là đường ảnh vừa rồi đạp vỡ một cái khắc họa hạch tâm thần văn bức tường, tường này thể kiên cố vô cùng, rất khó đánh nát. Đường ảnh làm không được đem tất cả bức tường hóa thành một miệng, nhưng là hắn chính xác tìm được hạch tâm bức tường, đơn độc đem nó đập nát. Người này nói chuyện tốc độ cực nhanh, nhưng mà chiến đấu biến hóa càng nhanh, ở người này còn chưa từng nói xong thời điểm, Diệp Hư đã đánh ra cuối cùng một đạo thủ quyết. Trên tường đá, bốn đạo thần văn phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo xiển xích đâm vào bốn phía. Nhưng mà trợ lực cũng không xuất hiện. Người tính sai. Đường ảnh kêu lạnh, Thiên Nguyên Thần kiếm lần nữa chém ra, cùng dưới chân quần quần kiếm khí tạo thành thập tự trạng. Diệp Hư nghe vậy sắc thực lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, có đúng không?
Oanh!
Kiếm khí chém xuống, Diệp Hư thân hình phá toái. Sau một khắc, trống rồng xuất hiện tại cao ngàn trượng không. Đường Ảnh tự nhiên biết rõ một kiếm này không có khả năng trọng thương Diệp Hư, lúc này thân hình hắn xoay tròn, trên trán đạo thứ hai kiếm ấn xuất hiện. Tiếp theo, trở tay một kiếm lịch thiên mà lên. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, tại Diệp Hư xuất hiện lập tức liền đã đánh nát hư không, trống rồng xuất hiện tại Diệp Hư trước mặt. Diệp Hư là không gian hệ tu sĩ, thân hình biến hóa khó lường, hiểu bất luận một loại nào đạo pháp sử dụng, đều có lập tức dừng lại. Tỷ như Diệp Hư thuấn di đến trên không, như vậy hắn là không cách nào làm đến không ngừng nghỉ chút nào lần nữa thuấn di, trừ phi hắn tiếp nhận phản vệ cưỡng ép thuấn di. Mà Diệp Hư một khi như thế, liền sẽ bởi vì phản vệ mà thụ thương, đối với Đường Ảnh mà nói, liền vậy là đủ rồi. Cương giả quyết đấu, một chút ưu thế, đều có thể quyết định thắng bại. Đường Ảnh mặc dù không am hiểu thân pháp thần thông cùng cái khác pháp tắc, nhưng là hắn kiếm khí có thể trực tiếp chém vỡ hư không, từ đó xuyên biệt hư không. Cảm giác Diệp Hư làm ra tất cả, đều ở Đường Ảnh trong tính toán. Một kiếm này, Diệp Hư rất khó lông tóc không chút tổn hao nào đón lấy. Thiên hạ tu sĩ trong lòng tư duy bất quá trong khoảnh khắc, mà đứng trên đài, kiếm khí tới gần, Diệp Hư lại lần nữa biến mất. Chịu đựng phản vệ cưỡng ép sử dụng hai lần thuấn di thần thông. Mọi người kinh nghi. Hiểu rất nhanh, liền phát hiện Diệp Hư lông tóc không chút tổn hao nào xuất hiện, hắn song đồng, vẫn mở vô cực huyễn diệt đồng thuật. Hắn đồng thuật có thể thuấn phát trong tay mình nắm bất luận cái gì kỹ năng. Mọi người hoảng sợ, trước đó Diệp Hư cùng Cửu U Vương lúc chiến đấu, liền dùng đồng thuật sử dụng qua vô lượng thần ma thương. Khi đó tất cả mọi người cho rằng, Diệp Hư đồng thuật vừa vặn cùng cái này thần thông có quan hệ, bây giờ nhìn tới, cũng không phải là như thế. Mà cùng thời khắc đó, đường ảnh chung quanh xuất hiện từng cây thái thương cảnh uy năng năng lượng thần tác. Làm sao có thể, hắn hoạch tâm bức tường bị đánh nát, hắn làm sao mở ra trợ lực? Lập tức, thiên hạ tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên. GS, chúc thư hữu bên trong cấp 3 học sinh thi đại học thuận lợi, đạt được ước muốn, tiến vào ngưỡng mộ trong lòng đại học. Chương 2362, đỉnh phong chi chiến chương 2362, đỉnh phong chi chiến ngươi làm sao làm được? Đường ảnh nhíu mày. Vừa nói, hắn bỗng nhiên túi đầu, nhìn về phía thần văn thiếu khuyết cái kia một khối. Ngươi dĩ nhiên cải biến ta kiếm khí, đem nó biến thành cuối cùng một đạo thần văn. Vừa nói, đường ảnh trong mắt bộ phát ra vô tận sắc cơ. Một cái kiếm tu, không cho phép bất luận kẻ nào xuyên tạc hắn kiếm khí. Đây là trần trụi khiêu khích. Rất khó sao? Diệp Hư trường thương huy động, không nhượng bộ chút nào. Nếu như thế, vậy cũng không cần dò xét. Tầng 6 dưỡng kiếm quyết, lục trọng kiếm ấn, mở. Vâng. Không cách nào tưởng tượng phong duệ chi khí xông phá cửu tiêu, lấy đường ảnh làm trung tâm, không gian giống như tấm gương đồng dạng xuất hiện răng khắp nơi vết rách đường ảnh trên trán, lục đạo kiếm ấn đồng thời hiện hiện, vô tận kiếm đạo khí tức điên cuồng ở bên cạnh hắn phun trào kiếm này, ứng chẳng tiên. Vâng. Một kiếm chém ra, thiên địa không ánh sáng, kiếm khí phá hư vạn dặm, đem đứng đài trung quanh trận pháp bình chướng để ép chi chi rung động. Trận pháp này đối với lực lượng hạn chế, chủ yếu là bảo hộ trung quanh tu sĩ, đối với trung quanh tu sĩ không có uy hiếp không trùng đấu pháp, trận pháp bình chướng sẽ theo tu sĩ thần thông phạm vi biến lớn thu nhỏ. Thái thương cảnh năng lượng xiềng xích lập tức bị phá hủy. Khai thiên kiếm khí không thể ngăn cản nghịch xoáy mà lên. Diệp Hư, kiếm này, cùng giai không ai có thể ngăn cản. Đường ảnh tiêu lệnh, xuất ra ngươi át chủ bài, hoặc là, cửu trọng thiên quyết cho ngươi sát chiêu. Cùng giai không ai cả nổi. Diệp Hư nghe vậy, trong mắt bộc lộ ra vô tận chiến ý, vậy liền để cho người trong thiên hạ nhìn xem, đạo chủ chi cảnh, ai là đệ nhất? Phá! Diệp Hư tay trái hai ngón đặt ở trước miệng, đường ảnh sau lưng, mấy đạo trợ lực trận văn phát toái. Tiếp theo, những cái này trợ lực trận văn phong ấn lực lượng của mãnh phương ra, hướng về đường ảnh ầm vang đánh tới. Bốn đạo chi lực vận chuyển tới cực hạn. Bốn đạo so đấu, cuối cùng tiểu đạo nhi. Đường ảnh kêu lệnh, đồng thời ở bên cạnh hắn, bốn đạo thần văn giống như một phúc đồ họa đồng dạng, điên cuồng câu lên. Tiếp lấy bốn đạo trận văn chui vào cái kia mấy đạo trợ lực thần văn bên trong. Lúc này, trợ lực thần văn lực lượng đại giảm, hiểu cũng không tiêu trừ. Diệp Hư bốn đạo chi lực, tựa hồ hơn một chút. Chúng đây xem tu sĩ trong lòng có chỗ so đo. Kiếm chi lĩnh vực, vạn đạo bất xâm, vạn pháp không đường. Trấn áp. Đường ảnh trong tay Thiên Nguyên Thần Kiếm cùng hắn trước người xoay tròn, cuối cùng mũi kiếm hướng xuống, đột nhiên đâm xuống. Phúc. Trường kiếm đâm vào hư không, nhưng mà lại tại đường ảnh dưới chân tạo thành kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực phía trên, kiếm khí phong bạo lượn vòng, đem tất cả trợ lực lập tức đánh tan. Đồng thời, thiên khung phía trên kiếm khí không thể ngăn cản chém về phía Diệp Hư, Diệp Hư vô cực huyễn diệt mở ra. Vạn tướng thần thông bao phủ, đường ảnh phục chế thể xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời một kiếm chém ra. Kiếm khí gào thét, đối chọi tương đối. Bản tọa chi kiếm, không thể phục chế. Đường ảnh thanh âm như là tối tăm thanh âm, kèm theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn kiếm khí trực tiếp chạm phá phục chế thể kiếm khí. Làm sao có thể? Chúng tu sĩ hoảng sợ. Là đốt đạo chi lực, không cách nào phục chế đốt đạo chi lực. Thiên cung phía trên, Diệp Hư chau mày, thân hình cực tốc bay ngược, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thuấn thân thánh đạo pháp, thiên độ thuật. Trong tay đạo văn xoay tròn, Diệp Hư một trường vô tại không thể địch nổi kiếm khí phía trên. Không gian mắt trần có thể thấy bặm mẹo. Hiểu ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin tình huống xuất hiện. Kinh khủng kia kiếm khí phía trên, đốt đạo khí tức tăng gọn, tiếp theo, lấy Diệp Hư làm trung tâm, không gian xung quanh xuất hiện triệt để không gian sụp đổ. Hắn lấy triệt để chạm phá Diệp Hư không gian xung quanh phương thức chặn lại Diệp Hư cái kia không gì làm không được độn thuật thần thông. Nghiền nát không gian cũng không phải nói đến liền có thể làm đến, dù sao Diệp Hư thần thông là không gian hệ thần thông, một khi dùng ra, bên người không gian pháp tắc cường độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Đường ảnh đốt đạo chi lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, hắn rốt cuộc đốt cháy bao nhiêu đại đạo? Chúng tu sĩ nghị luận ở giữa, Diệp Hư tiên độn thuật phá toái, kiếm khí lập tức chém về phía Diệp Hư. Diệp Hư thân hình bay ngược, hai tay phi tốc kết ấn. Tại hắn sau lưng, từng đạo trợ lực phong ấn bị mở ra, nguyên một đám pháp bảo phát ra năng lượng kinh khủng trùng kích, ngăn cản cái kia khai thiên tích địa kiếm khí. Hiểu giờ phút này, mọi người đối với Đường Ảnh kiếm khí mới có chân chính trên ý nghĩa nhận thức. Hắn kiếm, không thể ngăn cản. Thậm chí trong đó có không ít thái thương cảnh cấp bậc năng lượng trùng kích, cũng vô pháp dung chuyển kiếm khí nửa phần. Diệp Hư phi tốc lên không, kiếm khí đuổi sát phía sau. Mà Đường Ảnh, chạm phá trước mắt hư không, đi vào trong đó. Và anh, tự tốc bay lượn Diệp Hư sau lưng, hư không phá toái, Đường Ảnh đi ra. Ngươi bại. Đường Ảnh tiêu lệnh, xông phá cựu tiêu kiếm ý lúc này xuất hiện lần nữa, hoành khóa chân trời kiếm khí ầm vang chém xuống. Hai đạo kiếm khí, một cái trung thiên, một cái nhập địa. Diệp Hư lui không thể lui. Ta biết, cựu trọng thiên khuyết nhất định cho ngươi át chủ bài. Đường Ảnh đạm thanh nói, hiện tại không cần, ngươi liền không có cơ hội. Ngươi nói là vật này. Diệp Hư đánh ra một cái ấn quyết, sát hồn kiếm bay ra, tiếp lấy hắn tay phải bung lên. Sát hồn kiếm ở không trung điên cuồng xoay tròn sau vượt qua kiếm khí phong tỏa lập tức đâm về phía dưới đài chiến đấu. Phúc. Sát hồn kiếm chui vào trong sàn chiến đấu, phía trên tản ra làm cho người thần hồn run rẩy diện hồn khí tức. Ta không cần. Diệp Hư đạm mạc nói, đồng thời hắn trên trán vô tận ma đạo khí tức chậm rãi hội tụ, cuối cùng biến thành một dấu ấn. Ám hồn ta thể mở. Với anh, khí tức tăng vọt, không thể ngăn chặn. Sau lưng pháp tướng xuất hiện, lần này pháp tướng không phải dung hợp pháp tướng, mà là hai cái pháp tướng. Một cái pháp tướng chân đạp lôi đỉnh, sau lưng tinh hà đấu chuyển. Một cái pháp tướng mang theo mặt nạ màu máu, trong tay có hắc sắc ma khí thánh hạch. Lấy ma đạo chi lực thay thế huyết hồn tộc lực lượng, đây cũng là cổ trưởng thành tại Diệp Phàm địa ngục thí luyện bên trong nộ ra năng lực. Đó mới là Diệp Hư chân chính bộ dáng. Như thế tuấn giật. Diệp Hư sao không tham gia tuyệt sắc bảng? Hắn tham gia tuyệt sắc bảng chính là ta trong lòng đệ nhất. Lập tức, vô số nữ tu trong đôi mắt dị sắc giàn rủa. Đồng thời, đang triệu hoán ra chân dung pháp tướng về sau, Diệp Hư cũng trực tiếp triệt hồi dịch dung, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Vô lượng thần ma thương. Vâng. Hai đạo pháp tướng một cái mặt hướng phía trên kiếm khí, một cái mặt hướng phía dưới kiếm khí, triệu hồi ra vỡ vụn sơn hà cuồng bạo lôi đường, hung hăng trùng kích xuống. Lại nhìn xem, là ngươi vạn đạo đốt cháy kiếm khí càng lợi, vẫn là ta vạn đạo dung hợp thương ý càng mạnh. Diệp Hư quát to, sau lưng áo choàng nổ tung, tạo thành ngũ hành thần dực biến ảo, lôi đình bám vào. Diệp Hư có chút ngưng mắt, thân hình hắn dĩ nhiên biến mất, chỉ để lại nguyên ảnh lưu lại. Giờ phút này, kiếm khí cùng lôi thương dĩ nhiên trùng kích cùng một chỗ. Quần quần oanh minh vang vọng một điều, vô tận cơn bão năng lượng xé nát toàn bộ thiên cung, thiên địa lờ mờ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Này, đúng là thần linh cường giả chiến đấu có khả năng đạt tới cấp độ. Đốt đạo chi lực cùng dung đạo chi lực tranh phong tương đối, cuối cùng biến thành hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Kèm theo đinh thái nhức góc bạo liệt thanh âm, trên chiến đài trận pháp bình chướng lập tức điên cuồng tản ra huỳnh quang, ngăn trở chiến đấu dư ba xâm nhập. Năng lượng chướng ngăn cách tất cả thần thức quan sát, cuồng bạo nổ tung tạo thành tia sáng chói mắt để cho đa số thần linh không cách nào nhìn. Khi mọi người lấy lại tinh thần, hai đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện, kiếm khí, mũi thương không ngừng trên không trung trùng kích. Chương 2363, đường đường chính chính thắng. Chương 2363, đường đường chính chính thắng. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, Đường Ảnh trong tay Thiên Nguyên Thần Kiếm điên cuồng huy động, mỗi một lần đều sẽ cùng Diệp Hư trưởng thương chính diện trùng kích. Mà Diệp Hư đã hóa thành lôi đỉnh. Nhanh, quá nhanh, thần thức đều không thể truy đuổi. Vũ hành thần dực, lôi đỉnh tốc độ. Lấy công kích làm chủ kiếm tu Đường Ảnh tại như thế cực tốc phía dưới chỉ có thể bị động phòng thủ. Song phương trên bầu trời lấy không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng đối hoành, kiếm khí cùng mũi thương rơi vào nơi xa núi cao, sơn mạch sụp đổ. Rơi vào nơi xa trường hà treo ngược. Mỗi một kích đều có không gian hấp động xuất hiện, nhưng mà kiếm khí chém qua, lô đen bị chém ngang lưng, tạo thành không gian sụp đổ. Loại này không gian sụp đổ chính là hư thiên đế tiến vào bên trong cũng sẽ thụ trọng thương. Mà Diệp Hư cùng Đường Ảnh nhưng ở trong đó điên cuồng đối chiến. Hoa mắt chiến đấu để cho vô số tu sĩ trong lòng hoảng sợ. Rốt cục, Diệp Hư xuất hiện, phía sau hắn thần dực biến thành hỏa hồng sắc. Vũ hành thần dực, hỏa diễm phần thiên. Một thương này, biển lửa lên, thiêu đốt tất cả. Đường Ảnh kiếm khí bị hòa tan, mọi việc đều thuận lợi, đốt đạo chi lực cũng dựa vào tu sĩ bản thân thực lực. Đường Ảnh bay ngược, trong mắt đột nhiên xuất hiện lớn lên kiếm hư ảnh. Sau một khắc, bạn sinh thần kiếm Thiên Nguyên Thần Kiếm phát ra xuyên thủng đất trời kiếm minh. Thái Sơ Nguyên Bảo, thần uy sơ hiện. Thiên Nguyên, kiếm đến. Hiu hiu hiu. Phá toái không gian sụp đổ bên trong, vô tận kiếm khí trường hồng dung hợp thành ra thiên tế nhật kiếm khí trường hạ. Trùng trùng điệp điệp hướng về Diệp Hư đánh tới, biển lửa bị kiếm khí xoắn nát. Diệp Hư sau lưng ngũ hành thần dược biến ảo, thổ chi hàng rào, hai cánh bao khỏa thân thể. Phanh phanh phanh, kiếm khí trường hà điên cuồng trùng kích Diệp Hư ngũ hành thần dược, khủng bố trùng kích phía dưới. Diệp Hư thân hình phi tốc hướng về phía dưới hạ xuống. Ngũ hành thần dược mở ra, tại hắn phía trước lăng không ngưng tụ ra sơn mạch hư ảnh, ngăn cản kiếm khí triều dâng. Kiếm khí triều dâng điên cuồng trùng kích, cuối cùng đem sơn mạch đánh nát, hướng về Diệp Hư kích xạ mà đi. Diệp Hư thân hình điên cuồng rơi xuống, thân hình tại sắp va chạm mặt đất thời điểm vùng ra trong tay long phục thương. Này, long phục thương đâm vào mặt đất, vững vàng định trụ, Diệp Hư thân hình lập tức rơi xuống, tay phải bắt lấy trường thương. Lực lượng kinh khủng đem trường thương ép cong, hạ xuống lực lượng yếu bớt, đồng thời Diệp Hư thân hình xoay tròn, mượn lực đem long phục thương rút ra. Tiếp lấy một cái lượn vòng trên đá, một cước đem bay lên long phục thương đá về phía trên không. Long phục thương điên cuồng xoay tròn, hình thành gió lốc hướng về kiếm hà đánh tới. Đương 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 đương. Xoay tròn long phục thương đem quần quần kiếm khí trường hà tất cả đều cản ở giữa không trung. Đồng thời, Diệp Hư nửa quỳ rơi xuống đất, tay phải một chiêu, dài nhỏ hồng đạo cung xuất hiện. Song mũi tên nhập tay trái, tiếp lấy thân hình xoay tròn, hồng đạo cung theo mặt đất xẹt qua một cái vòng tròn sau nhắm ngay thiên cung. Đầy tháng dương cung, song mũi tên bắn một lượt. Thiên cung phía trên, Đường Ảnh dung nhập kiếm khí trường hạ, chớp mắt trùng kích mà xuống, Thiên Nguyên thần kiếm lập tức đem xoay tròn lòng phục thương đánh bay. Sau một khắc, chạm mặt tới chính là phá tiên tiễn cùng diệt đạo tiễn. Tạo hóa chi uy thẳng bước trước mắt, Đường Ảnh cực tốc thu tay lại, trên trán, lục đạo kiếm ấn điên cuồng xoay tròn, phảng phất giải tỏa kiếm đạo bản nguyên. Thiên Nguyên thần kiếm vào vỏ, dưỡng đạo thuật chi lực cùng tầng 6 dưỡng kiếm quyết dung hợp. Hai chi tạo hóa vũ tiễn lập tức đánh nát kiếm khí trường hạ. Hiểu ngay tại vũ tiễn sắp bắn vào Đường Ảnh thể nội nháy mắt, Thiên Nguyên thần kiếm ra khỏi vỏ. Nuôi kiếm 10 năm, một kiếm kinh thiên. Vâng. Tạo hóa chi lực bị đốt đạo kiếm khí tất cả đều đánh nát, song mũi tên bắn bay, tạo hóa vòng xoáy phá thoái, Đường Ảnh xông ra vòng xoáy. Tất cả tu sĩ giờ phút này đều bị Đường Ảnh chiến lực kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ. Thế gian này, vì sao lại có dạng này kiếm tu? Tạo hóa vũ tiễn đều bị hắn một kiếm chém bay, tạo hóa lĩnh vực bị một kiếm đánh nát. Kiếm đạo chi cực, không gì hơn cái này. Kiếm này, Diệp Hư đã không có chuẩn bị ở sau có thể ngăn cản. Hiểu kiếm khí gần sát ngay mắt, Diệp Hư phía trên, một đạo thánh chủ lạc ấn xuất hiện. Thánh chủ trợ lực. Diệp Hư dùng bốn đạo chi pháp mở ra thánh chủ trợ lực. Hắn dĩ nhiên một bên chiến đấu một bên mở ra thánh chủ trợ lực. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều không có cách nào ngăn chặn chấn kinh. Thánh chủ trợ lực chỉ có thể phụ trợ, không thể tiến công. Mà trước mắt thánh chủ trợ lực hiển nhiên là phòng ngự. Nuôi kiếm một loại thần thông, bình thường đều là nuôi sau một thời gian ngắn một kiếm chém ra xa xa siêu việt thực lực bản thân công kích. Đồng dạng, kiếm này, chỉ này một kiếm, không đệ nhị kiếm. Hiển nhiên, Đường Ảnh nuôi kiếm thần thông khủng bố không dạng đạo lý. Dù sao cùng cấp bậc cường giả thôi động tạo hóa bảo vật, có thể không mượn nhờ cái khác tạo hóa bảo vật chính diện cứng rắn, chưa từng nghe thấy. Một kiếm này, thậm chí khả năng đối với nguyên thần cường giả sinh ra uy hiếp. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, một kiếm này bị Diệp Hư dùng loại phương thức này hóa giải. Tức để cho người ta bóp cổ tay thở dài, cũng làm cho người cảm thán Diệp Hư đối với bốn đạo chi lực nắm vững, không cách nào tưởng tượng. Chỉ là, hắn đến tột cùng là khi nào cởi ra thánh chủ trợ lực phong ấn thần văn? Là vừa rồi hồng đạo cung xẹt qua tròn, lại hoặc là long phục thương rơi xuống thời điểm nện xuống động. Bất luận cái gì một vật, đều có thể vì bốn đạo, đây chính là Diệp Hư bốn đạo trưởng không sao. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đối với Tử Phượng bốn đạo tại Diệp Hư trước mặt sống không qua ba hiệp chuyện này rất tán thành. Chuẩn bị chiến đấu khu Tử Phượng nhịn không được âm thầm cười khổ, nàng vẫn là khinh thường Diệp Hư. Chỉ là, chân thực Diệp Hư còn trẻ như vậy sao? Tử Phượng mắt Phượng nhịn không được không ngừng đánh giá cổ trưởng thành, nghĩ đến mâu thân nói, trở thành Diệp Hư tọa kỵ. Giờ phút này, nàng dĩ nhiên không có chút nào chống cự cảm xúc, dạng này Diệp Hư, hoàn mỹ vô khuyết phù hợp nàng đối với chủ nhân yêu cầu. Cứ việc Bách Linh thần Phượng nhất tộc đối với trở thành nhân tộc tu sĩ tọa kỵ loại sự tình này đã thành thói quen. Nhưng là nàng như vậy ưu tú thiên chi tiểu nữ, như thế nào có thể trở thành người khác tọa kỵ, nô bộc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tử Phượng lắc đầu, ánh mắt tiếp lấy nhìn chằm chằm cái kia cùng Đường Ảnh kịch chiến Diệp Hư, có thể có ném một cái ném khả năng. Thánh chủ bình chướng xuất hiện, tùy ý Đường Ảnh thực lực mạnh bao nhiêu, vẫn như cũ không cách nào làm bị thương Diệp Hư mảy may. Mà Diệp Hư trong tay hồng đạo tiễn xuất hiện lần nữa, dương cung đầy tháng, khóa chặt Đường Ảnh. Đường Ảnh thân hình bay ngược, giơ ở đâm vào mặt đất sát hồn kiếm trên chu kiếm. Sát hồn kiếm phía trên, khí tức khủng bố bộc phát, Đường Ảnh khẽ chau mày, tiếp lấy kiếm khí phun trào, đem sát hồn kiếm khí tức ngăn chặn. Tiếp lấy hắn đạm thanh nói, ta nhận thua. Kèm theo nhận thua lời nói rơi xuống, xung quanh chiến đài trận pháp lúc này bộc phát ra khủng bố chấn áp chi lực. Diệp Hư trong tay hồng đạo cung uy năng lúc này bị phong ấn. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng bản thân giết bản thân. Lúc này thu hồi hồng đạo cung. Nhường. Diệp Hư chắc tay. Đường Ảnh gật đầu, tiếp lấy hơi nhún chân. Sát hồn kiếm bay ra, rơi vào Diệp Hư trong tay. Đã có vật này, vì sao không cần? Sát hồn kiếm phía dưới, ta thần thức tất nhiên bị áp chế, lấy ngươi cái kia thần dự tốc độ, ta căn bản cảm giác không đến. Như thế thắng ngươi, để làm gì? Diệp Hư lắc đầu. Giờ phút này, thiên hạ tu sĩ mới biết bị Diệp Hư vứt xuống trường kiếm là vật gì. Thái Sơ Nguyên Bảo bên trong bài dành cực kỳ cao sát hồn kiếm. Thậm chí nghe đồn vật này tại thần thức phương diện năng lực, so với tạo hóa bảo vật đều chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là dùng vật này, ứng phó nhược điểm rõ ràng đường ảnh sát thực sẽ gian nan rất nhiều. Đường đường chính chính thắng, rất thẳng thắn thua. Diệp Hư, chân quân tử cũng. Thiên hạ tu sĩ nhịn không được cảm khái. Chính là giải âm dương cổ thánh thánh chủ cường giả, đối với cái này cũng âm thầm gật đầu. Âm dương cổ thánh làm việc mặc dù tổn hại, làm người cũng thiện, nhưng là nếu thật là tại loại thịnh hội này phía trên ứng phó cùng giai tu sĩ, tuyệt đối thắng được đường đường chính chính. Âm dương, vẫn là cái kia âm dương. Chương 2364, Hồng Mông Ngọc Thạch chương 2364, Hồng Mông Ngọc Thạch sát hồn kiếm rất mạnh, nhưng so với thánh tâm kiếm, vậy liền kém rất nhiều. Bất quá sát hồn kiếm đặc sắc ở chỗ tấn công chính diện bên trong, có thể đem đối với thần hồn công kích rót vào đối phương thể nội. Mà thánh tâm kiếm chính là thuần túy công kích thần thức. Cho nên, sát hồn kiếm năng lực ở chỗ thẩm đấu, rất khó chống cự, cùng loại với đao cùn chậm rãi ma. Chiến đấu càng lâu, tạo thành tổn thương càng lớn. Thánh tâm kiếm chính là sát chiêu, có thủ hộ thần biết công pháp, liền có thể cản, không có lời nói, liền trở chết. Thần thức cường hành, vậy cũng không cách nào ngoại phóng thần thức, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thánh tâm kiếm là Hạo Vân Điện cho ban thưởng, điều kiện chính là muốn Diệp Hư trọng thương Cửu U Vương. Nguyên bản cổ trưởng thanh đối với cái này rất có hứng thú, nhưng là trải qua mãnh liệt đấu tranh tư tưởng về sau, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đối với Hạo Thiên loại người này, quá trình cũng không trọng yếu là kết quả. Nếu như Diệp Hư Cửu U Vương, Đường Ảnh tam người đều không có việc gì, nhưng lại đem tam đại tông môn đồ tốt đều cho lấy được. Hạo Thiên liền sẽ trực tiếp nhận định Diệp Hư ba người có vấn đề, không cần chứng cứ. Đối với Hạo Thiên mà nói, như thế trùng hợp sự tình, cũng đủ để xác định một chút phỏng đoán. Cho nên, Thánh Tâm Kiếm chính là Hạo Thiên mồi nhử, hắn không giờ khắc nào không tại lợi dụng âm dương tham lam bố cục. Cũng may Cổ Trường Thanh lúc này có một cái tỉnh táo thân ngoại hóa thân, đồng thời, vừa lúc cái này thân ngoại hóa thân chính là cần Thánh Tâm Kiếm Đường Ảnh. Cũng bởi vậy, tại đăng đến núi phía trên, tại Cửu U Vương biểu hiện ra cực kỳ cường hành chiến lực về sau, đồng thời tại Cửu U Vương chủ động tránh ra thông đạo về sau, Đường Ảnh cũng không xuất thủ. Bởi vì Đường Ảnh là trật tự chi giới thánh tử, thân phận của hắn tất nhiên dẫn đến hắn tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm cũng sẽ ở ý được mất, cũng càng thêm để ý bản thân lông vũ. Tán tu cùng tông môn thánh tử khác nhau ngay ở chỗ này, cho nên Cổ Trường Thanh nhất định phải tùy thời chú ý mình vai trò nhân vật phải có người thiết lập. Trận chiến này kết thúc về sau, thiên hạ tu sĩ gieo họ đình thai nhức óc, có bao vây Diệp Hư, cũng có bao vây Đường Ảnh. Đồng dạng, Diệp Hư chân thực bộ dáng cũng làm cho vô số nữ tu cùng hỉ, để cho Diệp Sư Minh tham gia tuyển sắc bảng. Tuyển sắc bảng, tuyển sắc bảng. Liên quan tới tuyển sắc bảng tiếng hô một tiếng cao hơn một tiếng. Một cái nho nhã tuấn giật, thực lực siêu cường tuổi trẻ yêu nghiệt, nhân khí độ cao, không thể nghi ngờ. So với lạnh lùng, cự người xa ngàn dặm bên ngoài Đường Ảnh, lại hoặc là một cái làm cho người run rẩy đoạn quỷ cửu u vương. Diệp Hư như vậy tuấn giật tiêu sái nhẹ nhàng quốc tử, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, tự nhiên được hoan nghênh hơn. Không bài trừ có chút nữ tu liền thích Đường Ảnh loại này lãnh khốc phong phạm, nhưng là đại đa số người yêu thích vẫn là nhất trí. Bạch Vân nghe vô số nữ tu kêu gọi, lúc này khoát tay áo, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Diệp Hư không thể tham gia tuyệt sắc bảng. Bạch Vân nói thẳng, Diệp Hư cũng không phải là đồng nam. Không phải đồng nam mà thôi, cái này có gì, hắn ưu tú như vậy, rất khó bảo trì đồng nam chi thân. Đúng à, tuyệt sắc bảng bài danh cực kỳ không hợp lý, nữ tu muốn xử tử đại nhà có thể lý giải. Dù sao đa số thải bổ chi đạo, xử nữ đối với một nửa khác có cực lớn trợ giúp. Nhưng là nam tu vì sao muốn đồng nam? Chính là loại này bã, nên cứ trừ. Lập tức, vô số nữ tu nhao nhao không cam lòng nói. Một màn này, nhưng lại đem một đám nam tu làm cho được. Các ngươi nói là ta tử. Vạn tộc thịnh hội quy củ không cho phép nghi vấn. Bạch Vân lắc đầu. Diệp Hư đứng ở trên chiến đài, hướng về phía dưới đông đảo tu sĩ chắp tay, đa tạ các vị đạo hữu duy trì. Chỉ là tuyệt sắc bảng tất nhiên tồn tại, vậy liền hợp lý, ta không bằng Đường Ảnh. Vừa nói, Diệp Hư ánh mắt chậm rãi chuyển qua trong đám người trợn mắt hốc mồm Lạc Khuynh trên người, lộ ra một cái chỉ có Lạc Khuynh mới có thể hiểu ý vị thâm trường ánh mắt. Đương nhiên, phía dưới đám người đông đảo, Diệp Hư chỉ một cái liếc mắt đảo qua, mọi người không có bất kỳ cái gì phát giác, chỉ có giờ phút này như chim sợ cảnh con Lạc Khuynh, cảm giác trên người ánh mắt phá lệ nóng bỏng. Diệp Hư cùng Cửu U Vương, dĩ nhiên, giống như lúc, Lạc Khuynh trong lòng đã nhấc lên đầy trời phong bạo. Mà đồng dạng, giờ phút này Cổ Trường Thanh trong lòng cũng âm thầm cô. Nếu là Hạo Thiên hoặc là Âm Dương Huyền Hà muốn điều tra Cửu U Vương, như vậy một mực lấy Cửu U Vương thị nữ thân phận xuất hiện Lạc Quynh, tất nhiên là mục tiêu chủ yếu. Lúc này Lạc Quynh càng là đã biết hắn bí mật, cho nên Lạc Quynh bên này nhất định phải làm một chút biện pháp. Chẳng qua trước mắt vạn tộc thịnh hội trong lúc đó, vô luận là Âm Dương Huyền Hà vẫn là Hạ Vân Điện, đều khó có khả năng đối với bất luận cái gì dự thi tu sĩ xuất thủ. Lạc Quynh mặc dù không có tham gia cái khác tranh tài, nhưng lại tham gia tuyệt sắc bảng tranh tài. Bốn đại bảng, đế chủ bảng thắng bại đã phân, Diệp Hư là năm bảng đệ nhất. Tiếp đó là tuyệt sắc bảng. Bạch Vân nói ra. Lúc này tham gia tuyển sắc bảng tu sĩ nhao nhao lên đài. Tuyển sắc bảng chính là biểu hiện mình mị lực bảng danh sách, có thể khen múa tuyệt thế, cũng có thể lấy đạo pháp trùng kích rất nhiều tu sĩ tâm linh. Hiểu Đường Ảnh từ đầu đến cuối cũng là một bộ người khác nợ tiền hắn biểu lộ, hai tay ôm trường kiếm tựa ở một bên, liên này cần ăn đòn bộ dáng, cuối cùng vẫn là thành công chiếm được nam tu tuyển sắc bảng đệ nhị. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu vẫn là rất nhiều duy trì Diệp Hư tu sĩ ở trong lòng khó chịu Đường Ảnh, tự nhiên cũng liền mang thành kiến. Tóm lại, vạn năm lão nhị Đường Ảnh cuối cùng được chia công thu được chư thiên bảng đứng đầu bảng. Mà nữ tử trong tuyệt sắc bảng, Diệp Tiểu Tô không thẹn đứng đầu bảng, Linh Tiểu Trúc là đệ nhị, cái thứ ba là Lạc Quynh. Mỹ Linh tộc nữ tu mị lực, thật không phải đóng. Thứ tư là Thái Sơ chân phượng nhất tộc Phượng Lăng, thứ năm là Bách Linh thần phượng nhất tộc Tử Phượng, thứ sáu là Thiên Dực tộc. Tóm lại, so với buồn kẻ nam tu tuyệt sắc bảng, nữ tu tuyệt sắc bảng có thể nói là bách gia tranh minh, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì nữ tu tuyệt sắc bảng cho điểm chủ yếu nhìn nam tu nội tâm ý nghĩ. Nam tu cùng nữ tu khác biệt, nam tu không thế nào bộ mạnh, nam tu chính là nông cạn, liền thích xem dung mạo xinh đẹp. Ngẫu nhiên có chút ít đam mê, luyến 18 tuổi. Tại ủng hộ tiếng triều bên trong, Đường Ảnh tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng chiếm được Bách Vân tự mình giao cho hắn Hồng Mông thạch bia tín vật. Đây là một khối Hồng Mông ngọc thạch phía trên có nồng đậm Hồng Mông đạo vận. Đợi Đường Ảnh thu hồi Hồng Mông ngọc thạch về sau, Bách Vân nhìn về phía chúng tu sĩ. Vạn tộc thịnh hội chư thiên bảng đứng đầu bảng ban thượng, là một khối Hồng Mông ngọc thạch, dựa vào vật này, có thể tìm được Hồng Mông cổ bia tung tích. Khối này Hồng Mông ngọc thạch đã sớm bị chúng ta tông chủ làm xong tiêu ký. Ngay sau, Đường Ảnh nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là này miếng Hồng Mông ngọc thạch xuất hiện ở bất kỳ ai khác trong tay. Vừa nói, Bách Vân thánh chủ trên trán, khủng bố thánh chủ ấn ký hiện hiện, tiếp lấy vô cùng cường đại thánh chủ uy áp bao phủ toàn bộ vạn tộc thánh thành. Ta cửu trọng tiên quyết, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng nhất định phải đem người này rút hồn luyện phách, để cho hắn bình thế không được siêu sinh. Lời này vừa nói ra, ồn ào thánh thành trở nên an tĩnh lại. Đại đa số tu sĩ không ngấp nghé Đường Ảnh đồ trong tay, bọn họ cũng không thực lực kia. Ai cũng biết, Bách Vân câu nói này là cảnh cáo Minh Tử Chiếu, Hạo Thiên chờ một đám thực lực Thao Thiên Thánh Chủ. Cửu Trọng rất ý tứ rõ ràng, đừng đánh hắn mặt, ai đánh hắn mặt, hắn muốn ai mệnh. Chương 2365, Cửu Trọng hiện thân. Chương 2365, Cửu Trọng hiện thân. Tốt rồi, trừ bỏ Chư Thiên bảng đệ nhất bên ngoài, tu sĩ khác cũng có đối ứng bảo vật đem tặng. Cụ thể ban thưởng, vạn tộc liên minh sẽ trước tiên thống kê ra. Mặt khác, còn có tích phân hối đoái, cũng có thể tự do tiến về vạn tộc thánh điện hối đoái bảo vật. Tiếp xuống thời gian, các tộc tu sĩ nhưng tại vạn tộc bên trong tòa thánh thành đợi hơn nửa tháng. Nửa tháng sau, các tộc tu sĩ đều phải rời Thái Huyền Thần Cảnh, trở lại tông môn của mình hoặc là trung tộc. Bách Vân tiếp tục nói, vạn tộc thịnh hội tổ chức, không ít bát đại thần cảnh tu sĩ có thể tiến vào tam cực cảnh. Tam cực cảnh cơ duyên, thiên địa linh khí, tu chân văn minh xa xa siêu việt bát đại thần cảnh. Cho nên, tất nhiên có tu sĩ trăm phương ngàn kế lưu tại tam cực cảnh. Hiểu tam cực cảnh lại lớn như vậy, nếu là trực tiếp mở ra, để cho bát đại thần cảnh tu sĩ tùy ý tới, cái kia tam cực cảnh chẳng phải là bị chết bể. Cũng bởi vậy, bát đại thần cảnh tu sĩ muốn đi vào tam cực cảnh, chỉ có ba loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức, dùng bản thân phương thức đi tới tam cực cảnh, vô luận là không gian trục xuất vẫn là vượt qua một bộ phận thái cổ hành lang. Loại thứ hai phương thức, đánh ra bản thân uy danh, thu hoạch được tam cực cảnh thông hành quyền. Tỷ như lần này vạn tộc thịnh hội, đủ loại bảng danh sách 10 vị trí đầu tu sĩ đều đã có thông hành quyền, bọn họ muốn tới tam cực cảnh, chỉ cần thông qua nhảy qua biên giới truyền tống trận là được. Loại thứ ba phương thức, đại tông dẫn tiến. Đỉnh cấp thánh tông mỗi 10 năm đều có mấy cái dẫn tiến danh lệch. Mà tham gia vạn tộc thịnh hội loại này tạm thời du lịch Thái Huyền Thần cảnh loại sự tình này, là không thể một mực lưu tại Thái Huyền Thần cảnh. Bách Vân dặn dò một phen sau liền tuyên bố vạn tộc thịnh hội kết thúc. Long trọng thịnh hội tại một đám tu sĩ kích tình bành trướng nghị luận bên trong kết thúc. Mấy ngày tiếp đó, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là đối với vạn tộc thịnh hội thảo luận. Trong đó trò chuyện nhiều nhất chính là vì Diệp Hư tiếc hận, dù sao Diệp Hư bởi vì không có tham gia tuyệt sắc bảng mà cùng Chư Thiên bảng đứng đầu bảng bỏ lỡ cơ hội. Bất quá cũng có tu sĩ vì Đường Ảnh bên vực kẻ yếu. Ai nấy đều thấy được, Diệp Hư mượn dùng ngoại lực mới đánh bại Đường Ảnh. Nếu không phải cuối cùng Diệp Hư cuối cùng mượn thánh chủ cấp bậc ngoại lực, Đường Ảnh một kiếm kia đủ để định ra thắng bại. Tóm lại, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, vô số bên trong tòa thần thành, trà dư tiểu hậu đều có cùng loại tranh luận. Cổ Trường Thanh kết thúc ngày đó, liền tới đến Âm Dương Huyền Hà. Chiếm được huyết mạch bia về sau, Cổ Trường Thanh liền trực tiếp cáo từ rời đi. Minh Tử Chiếu cũng không ngăn cản, cũng không có càng nhiều giao dịch, người này từ đầu đến cuối đều cau mày. Đường Ảnh không có hoàn thành giao dịch, tự nhiên cũng không cần tiến về Hạ Vân Điện đi thu hoạch được cái gì. Tại vạn tộc thịnh hội kết thúc về sau, Đường Võ xuất hiện, cùng các tộc thánh chủ tùy ý chào hỏi về sau liền dẫn Đường Ảnh rời đi. Hiển nhiên, Hồng Mông Thạch Bia quá trọng yếu. Diệp Hư cũng mang theo Diệp Vân Sơ bọn người ở tại Bách Vân Thánh Chủ dưới sự hộ tống trước tiên rời đi Thái Huyền Thần Cảnh. Các tông các tộc đều chú ý tới những cái này yêu nghiệt, không chỉ là Diệp Hư, Đường Ảnh cùng Cửu U Vương, cái khác yêu nghiệt cũng cơ hồ tại ngày đầu tiên buổi tối liền đi sạch sẽ. Lưu lại, cơ bản cũng là quan sát thịnh hội tu sĩ. Một màn này, để cho không ít tu sĩ đều cảm giác được không thích hợp. Mà liền tại ngày thứ hai buổi chiều, vạn tộc phía trên tòa thánh thành, khủng bố thiên uy giáng lâm. Cửu Trọng xuất hiện, mà ở Cửu Trọng sau lưng, là một mặt không tình nguyện Hồng Thái Hoang cùng cười rất vui vẻ Hạo Thiên. Nhân tộc tam cự đầu xuất hiện. Vạn tộc thánh thành phản phất tại trong khoảnh khắc nhấn xuống tạm dừng khóa. Cửu Trọng đứng chắc tay, tuấn giật hai con mắt đạm mạc quan sát nguyên một đám kinh hoàng lấy bay lên thánh chủ cường giả. Những thánh chủ này bên trong, bao gồm các tộc đưa trong tộc yêu nghiệt trở về thánh chủ. Trong đó, cũng bao gồm một lần nữa về tới đây Đường Võ. Hiển nhiên, bọn họ sớm tại đưa các tông yêu nghiệt trở về trước đó, đã nhận được Cửu Trọng truyền âm. Long Dục đám người chắp tay sau khi hành lễ, riêng phần mình sắc mặt biến hóa không biết. Huyết Không Sơn Huyết Tuyển có thể còn không có hoàn toàn trấn áp, Cửu Trọng lại xuất hiện ở nơi này. Nói một cách khác, Cửu Trọng rất có thể một mực tại chú ý vạn tộc thịnh hội. Đây là muốn mượn tu nợ nần. Phượng tộc, Long tộc, Thánh Linh tộc thánh chủ lão tổ nhao nhao âm thầm may mắn. Cũng may bọn họ kịp thời lạc đường biết quay lại, cũng không tham gia đằng sau nhằm vào Diệp Hư sự tình. Đến mức Ngũ Hành Thánh tộc thánh chủ cường giả là căn bản không có bất kỳ lo lắng nào, Ngũ Hành Thánh tộc đã sớm bởi vì Ngũ Hành Thánh chủ nguyên nhân, uy phục nhân tộc. Mà Hải Thần cổ tộc, Bát Bộ Dạ Xoa, Thái Sơ tứ thần tộc, Cửu Vũ Quỷ tộc thánh chủ là sắc mặt khó coi vô cùng. Thao túng vạn tộc thịnh hội chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thì nhìn Cửu Trọng tính như vậy, mà Cửu Trọng đem Hạo Thiên cùng Hồng Thái Hoang đều mang tới, như vậy chuyện này, sợ là muốn hướng lớn nói. Trong lúc nhất thời, bốn tộc lao tổ trong lòng nhịn không được lo lắng. Chư vị, những ngày này, bản tọa nhưng lại nhìn một trận cho hay. Bản tọa nơi này cũng có vừa ra cho hay, mời các vị đạo hữu ra sân a. Cửu Trọng cười lạnh, sau một khắc, thân hình biến mất không còn tăm tích. Chúng thánh chủ thấy thế nhao nhao vượt qua hư không, biến mất không còn tăm tích. Vạn tộc thánh thành phụ thành chủ, rất nhiều thánh chủ cường giả trống rông xuất hiện. Cửu Trọng quay người bệ vệ ngồi ở chủ vị. Hồng Thái Hoang cùng Hạo Thiên đi lên trước, một trái một phải ngồi xuống. Phía dưới thánh chủ lúc này đưa mắt nhìn nhau, lại không người dám làm. Cho dù là Minh Tử Chiếu, giờ phút này cũng không có ngày xưa đạm định. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên cũng có thể cùng Hồng Thái Hoang, Hạo Thiên hai người một dạng tự do. Nhưng là, lần này nói đến cùng, chính là Cửu Trọng tới hỏi tội, mà hắn liền là thủ phạm. "Chư vị, ngồi đi." Cửu Trọng tùy ý nói. Chúng thánh chủ nghe vậy lúc này tìm tới thích hợp chỗ ngồi ngồi xuống. Loại này chỗ ngồi cũng là căn cứ riêng phần mình thực lực, riêng phần mình phía sau thực lực ngồi xuống. Không phải ngươi nghĩ làm sao ngồi liền làm sao ngồi. Minh Tử Chiếu trực tiếp ngồi ở Hạo Thiên bên cạnh, tại Minh Tử Chiếu bên người thì là Thánh Linh tộc lão tổ. Mà đối diện, Hồng Thái Hoang bên người thì là Ngũ Hành Thánh tộc lão tổ. ngũ hành thánh tộc thực lực tổng hợp lúc này cũng không mạnh, từ khi ngũ hành thánh chủ vẫn lạc, hỏa linh tộc nữ hoàng, thủy linh tộc nữ hoàng tự tử mà đi về sau, ngũ hành thánh chủ xác thực muốn suy bại không ít. Nhưng là ngũ hành thánh tộc lương tượng ngũ hành, cho dù ngũ hành đã vẫn lạc, nhưng là ai dám đối với ngũ hành thánh tộc khó chịu? Ngũ hành thánh tộc lão tổ bên cạnh, Đường Võ trực tiếp ngồi xuống. Trật tự thủ hộ giả, thiên địa thánh chủ lưu lại thế lực, tư lịch, thực lực bày ở nơi này. Trật tự chi giới chỉ là rời đi tam cực cảnh đi bắt đại thần cảnh, cũng không phải bị diệt. Tiếp theo, chính là thái cổ tám tộc cái khác các tộc lão tổ. Các tộc lão tổ bên cạnh, chính là Hạo Vân Hy cùng Hoắc Ngọc Ly. Tóm lại, này nguy nga đại điện bên trong, cơ hồ bao gồm hỗn độn đại thế giới tất cả tông môn thánh chủ đại biểu. Cửu Trọng cũng không đội vã nói chuyện, mà là ý vị thâm trưởng đánh giá Minh Tử Chiếu, thái cổ bốn tộc tu sĩ. Cái khác các tộc thánh chủ thấy thế, ngược lại cũng không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thời gian trôi qua, đợi Minh Tử Chiếu đám người bị Cửu Trọng chằm chằm đến tê cả da đầu thời điểm, Cửu Trọng đột ngột nói, "Hạ Thiên, ta tựa hồ nói qua đưa người cầm túc, nhưng ta nữ nhi nói ngươi tại vạn tộc thịnh hội trong lúc đó, tự tác chủ trương rời đi Hạo Vân Điện. Ngươi có cái gì tốt giải thích sao?" Chương 2366, hắn trở lại rồi. Chương 2366, hắn trở lại rồi. Cười tủm tìm Hạo Thiên nghe vậy lúc này sững sờ, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Hắn có chút im lặng nhìn Cửu Trọng một chút, "Không phải, hắn hôm nay không phải đến xem trò hay sao? Đây là dự định giết gà dọa khỉ. Lấy trước mạnh nhất khai đao, mạnh nhất đều bị giáo dục, cái khác tiểu tạp kéo gạo còn dám nhảy. Mặt khác, từ nơi này cũng nhìn ra, Cửu Trọng chỉ là muốn giáo huấn những thánh chủ này một trận, cũng không có thật muốn giết người ý nghĩa. Nếu không, không cần lấy trước Hạo Thiên khai đao." Lúc này, một đám thánh chủ âm thầm thở dài một hơi. Nhìn tới lần hạo kiếp này so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Lúc ấy vạn tộc thịnh hội xảy ra vấn đề, ta dự định tiến đến chủ trì công đạo. Hạo Thiên nhún vai. "Thật sao?" Cửu Trọng nghe vậy cười cười, nhìn tiếp hướng tu sĩ khác. Hạo Thiên rất rõ ràng nói dối. "Không dối gạt chư vị, những năm này, ta cùng với Hạo Thiên cũng coi là minh tranh ám đấu." Lời này vừa nói ra, đông đảo thánh chủ sắc mặt đều có chút biến ảo. Cửu Trọng đây là định đem tất cả lời đều đã nói. Đây là dự định làm cái gì? Hạo Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, âm thầm suy tư một phen sau trong lòng đã có chỗ so đo, nhìn tới, hắn đã triệt để trưởng thành. "Ngũ hành, muốn bắt đầu từ chỗ tối đi ra sao? Chư vị có biết ta cùng với Hạo Thiên tại đấu cái gì?" Cửu Trọng biểu hiện có chút cổ quái. Chúng thánh chủ nhìn xem Cửu Trọng như thế, lúc này có chút không nghĩ ra. Chỉ có ngũ hành thánh tộc lão tổ trong mắt tinh mang lấp lóe. Cửu Trọng trưởng khống hỗn độn đại thế giới những năm này, cho tới nay đều tuân theo cân bằng chi đạo. Đồng dạng, Cửu Trọng làm chuyện gì đều mang một tia sát thái thần bí. Đối với chuyện gì đều lập lờ nước đôi. Cũng chính bởi vì như thế, đại gia làm việc liền sẽ cân nhắc nhiều, Cửu Trọng thái độ không rõ, cũng không có biện pháp chuẩn xác phỏng đoán hắn ý nghĩ. Không thể chuẩn xác phỏng đoán, làm chuyện gì liền cũng không dám yên tâm làm. Có thể hôm nay Cửu Trọng rõ ràng là dự định cải biến bản thân phong cách, mà có thể khiến cho Cửu Trọng làm ra như thế cải biến, chỉ có một cái nguyên nhân. Người kia trở lại rồi, lấy giết chóc chấn áp chư thánh tồn tại, lấy quỷ mưu đùa bỡn chư thánh cường giả. Liều thực lực ngươi không bằng hắn, liều mưu kế ngươi cũng không bằng hắn. Cửu Trọng là chỉ thế, ngũ hành chính là giết tới thế nhân không cần hắn đến trị. Ngũ hành, hắn trở lại rồi. Chư thánh nhìn xem ngũ hành thánh tộc lão tổ kích động như thế, lúc này nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Thực sự là cái kia sát thần, hắn luân hồi trở về. Cho nên Hạo Thiên cùng Cửu Trọng đánh cờ, một mực là ngũ hành, mà hiển nhiên ngũ hành đã phát triển đến Cửu Trọng không cần tận lực giấu giếm trình độ. Chỉ sợ lúc này ngũ hành đủ để chém giết thánh chủ. Hạo Thiên không xác định chuyện này, bất quá hắn quân cờ đã nhanh đến bắc cảnh, ngũ hành rốt cuộc trưởng thành tới trình độ nào, lập tức liền biết. Đương nhiên, cũng không cái gọi là ngũ hành trưởng thành, vẫn là trưởng thành không nổi, hắn đều có khác biệt bố cục. Nhìn tới các ngươi đều suy nghĩ minh bạch. Không sai, ngũ hành trở lại rồi. Cửu Trọng nói thẳng, ta sở dĩ cấm túc Hạo Thiên, chính là vì cho ngũ hành thời gian trưởng thành. Vừa nói, Cửu Trọng nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên giang tay ra, cười ha hả nói, Cửu Trọng sư huynh làm hại ta quá sâu. Ta tùy thời hoan nên tứ đại cổ thánh trở về. Một bên Minh Tử Chiếu nghe vậy lập tức nhịn không được liếc mắt. Tứ đại cổ thánh bên trong, thiên địa, âm dương vẫn lạc đều có ngươi ảnh tử. Ngươi sẽ hoan nên bọn họ trở về. Ngũ hành toàn thịnh thời kỳ, ngươi thu thập tất cả phong mang dấu tài, đại gia không biết ngươi tại kiêng kỵ ai. Tứ đại cổ thánh bên trong, Hạo Thiên kiêng kỵ nhất chính là thiên địa cùng ngũ hành. Thiên địa đạo quá thuần túy đến bất kỳ mưu kế đối với hắn cũng vô dụng. Thiên địa đo đạc, chúng sinh đều sâu kiến, ta chỗ ở, người nào dám nói xuống đại đạo? Thiên địa chấn áp tất cả tồn tại, cũng là cái khác tam đại cổ thánh giết không được tồn tại. Mà ngũ hành quá ác, nếu ngũ hành là huyết ngục lãnh tụ, như vậy hỗn độn đại thế giới tam đại cổ thánh cũng đấu không lại hắn một người. Thiên hạ chấp cờ người, chỉ có ngũ hành trong mắt chúng sinh đều quân cờ. Chính là Hạo Thiên có đôi khi cũng đang suy nghĩ, đổi thành ngũ hành cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, như vậy ngũ hành sẽ làm đến loại trình độ nào? Hạo Thiên cuối cùng được đến đáp án dĩ nhiên là chúng sinh huyết tế, hồn đúc đại đạo, thương sinh có tội đều muôn lần chết. Hắn đây thực lực không đủ, như đoạn kém một chút, cũng không có ngũ hành như vậy hung ác. Còn tốt, ngũ hành lòng có đại nghĩa. Còn tốt, ngũ hành là hồng mông chi chủ. Chỉ có Cửu Trọng cùng Âm Dương xem như tứ đại cổ thánh bên trong người bình thường. Âm Dương không muốn, vạn sự tùy tâm, không sai, tham lam nhất người, nhất không muốn. Nói một cách khác, Âm Dương càng giống là một phàm nhân, thích xem náo nhiệt, ưa thích cười trên nỗi đau của người khác, trời sập xuống, cao to cản trở. Cao to ngăn không được, vậy liền nhiều bồi dưỡng mấy cái cao to. Cửu Trọng trong lòng đại nghĩa chi niệm qua thắng. Thiên địa vô tình, chúng ta còn gian, tại mục nát bên trong nở rộ sinh mệnh chi hoa, tại phá toái bên trong kính dâng chúng sinh chi niệm, đều là ta chi thủ hộ. Hạo Thiên rơi vào trầm tư, ngược lại lắc đầu, nhưng trong lòng thì nhịn không được hưng phấn lên. Ngũ hành, tới đi, Hạo Kiếp, là ngươi ta cuối cùng chiến trường. Lại cho ta nhìn xem, ngươi chỗ thừa hành đại nghĩa, có thể hay không vỡ nát ta đối với phương thế giới này tuyệt vọng. Mục nát mà tuyệt vọng thế giới, nên tái tạo, mà không cần cứu vớt. Tới đi, Ngũ hành, tại Hạo Kiếp bên trong niết bàn, tại máu và lửa bên trong ác chiến, mới là tu sĩ chúng ta sinh mệnh giá trị. Cường giả, đều là tiên điên. Ta với các ngươi nói những cái này, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Cửu Trọng thanh âm trở nên bình tĩnh, hắn trong hai tròng mắt, cực hạn hàn mang mãnh liệt nổ tung. Ngay sau đó, vô địch thánh chủ khí tức điên cuồng tràn ngập, hóa thành một song song thánh lực đại thủ, đem tất cả thánh chủ áp chế ở tại chỗ. Ta lui về phía sau, có thể không hề cố kỵ, giết người. Bèn, phốc 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 phốc. Thái cổ bốn tộc lão tổ nhao nhao thổ huyết, rớt xuống đất. Bốn người trong mắt đều là không thể tin thần sắc, ngạc nhiên nhìn xem Cửu Trọng. Cửu Trọng đứng lên âm thanh, thiện tay vung lên. Ba. Minh tử chiếu trên mặt vang lên bàn tay, tiếp lấy minh tử chiếu thổ huyết bay ra, trọng trọng đụng trong đại điện ngọc trụ phía trên. Biến cố đột nhiên, dẫn đông đảo thánh chủ cường giả đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có ngũ hành thánh tộc lão tổ, Đường Võ, Hồng Thái Hoang, Hạo Thiên ngồi vững vàng, vững như bàn thạch. Một cái đại biểu ngũ hành, một cái đại biểu thiên địa, một cái đại biểu âm dương, một cái đại biểu bản thân. Vạn tộc thịnh hội phía trên, dùng ngụy khắc họa. Ngụy khắc họa chủ nhân là Hải Thần cổ tộc Mặc Tu lão nhi a. Cửu Trọng lạnh giọng nói, tại tới trước đó, ta đã đem hắn luyện chế thành khối lỗi. Mặt khác, Hải Thần cổ tộc ba thành tộc nhân đem xem như huyết tế vật liệu, đánh vào huyết không sơn huyết tuyển trong phong ấn. Cái gì? Hải Thần cổ tộc lão tổ trong mắt tràn đầy không thể tin, Cửu Trọng cổ thánh, này, như vậy sao được? Ngươi đã giết Mặc Tu sư huynh. Bốn thành. Không. Năm thành. Bảy. Hải Thần cổ tộc lão tổ đông nhiên quỳ xuống đất, bái phục xuống, là ta không biết trời cao đất rộng, là ta mưu toan mượn nhờ lần Hạo Kiếp này dùng chuyển nhân tộc địa vị. Cửu Trọng cổ thánh, mời ngươi tha ta Hải Thần cổ tộc. Ngươi có thể đem ta luyện chế thành khôi lỗi. Chương 2367, trường Hạo Kiếp này, không người may mắn thoát khỏi chương 2367, trường Hạo Kiếp này, không người may mắn thoát khỏi cái khác thái cổ tộc thấy thế nhau nhau sắc mặt trắng bệch, lúc này, Cửu Vũ quý tộc, Dạ Xoa tộc, Thái Sơ tứ thần tộc lão tổ nhau nhau quỳ xuống đất. Cái khác các tộc thánh chủ thấy thế nhau nhau trầm mặc. Chính là Minh Tử Chiếu cũng không dám hai lời. Ai cũng biết, Cửu Trọng không đành lòng. Vũ Hành đã sớm luân hồi trở về, thế nhưng là Cửu Trọng cũng không có bất kỳ biểu hiện. Đồng thời, hắn những năm này còn khắp nơi nhường nhịn, càng là trong bóng tối thôi động Hạo Thiên xuất thủ bố cục, lợi dụng Âm Dương Huyền Hà xem như người dẫn đầu, mang theo thái cổ bốn tộc bí quá hóa liệu. Đồng thời, hắn một đường bố cục, cho đủ thái cổ bốn tộc cùng Âm Dương Huyền Hà cơ hội. Chính là vì hôm nay, Hạo Thiên có chút ý động, trong lòng dĩ nhiên hiểu rồi mình bị Cửu Trọng lợi dụng. Nếu là thôi động tất cả đại thủ là Cửu Trọng tiên quyết, như vậy tứ đại cổ tộc cùng Minh Tử Chiếu đều sẽ không dễ dàng ra chiêu. Chỉ có Hạo Vân Điện cái này Cửu Trọng tiên quyết lao đối đầu ra chiêu, mới có thể để cho tứ đại cổ tộc cùng Minh Tử Chiếu bí quá hóa liệu. Mà Cửu Trọng cho Hạo Tiên mồi nhử là ngũ hành, cho Minh Tử Chiếu mồi nhử là âm dương, cho tứ đại cổ tộc mồi nhử là trưởng thượng chi vị. Hạo Tiên bố cục nhiều như vậy, chính là sáng tạo tiến về bắc cảnh cơ hội. Cho dù Hạo Tiên cảm thấy không thích hợp, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì việc này, hắn khoảng chừng không có tổn thất gì. Minh Tử Chiếu không có lựa chọn khác, âm dương lúc xuất hiện, hắn nhất định phải bị quá hóa liều. Mà thái cổ bố tộc bị tham dục làm choáng váng đầu óc, cộng thêm có Hạo Tiên lừa gạt, Minh Tử Chiếu bánh nướng. Cửu Trọng Thiên Khuyết không cần thôi động bất luận cái gì bố cục, mồi nhử cho nhiều, những thế lực này liền tất nhiên sẽ mắc câu. Mà trong đó phong hiểm, tứ âm dương cùng ngũ hành luân hồi giả đến đánh. Mặc dù bán đứng bạn thân loại sự tình này không chân chính, nhưng là tứ đại cổ thánh ở giữa lẫn nhau vung nổi lẫn nhau bố cục cũng là chuyện thường. Tứ đại cổ thánh từ quật khởi tới đỉnh phong, cho tới bây giờ cũng là thiên kiếp đến rồi trước tiên đem cái khác ba vị ném lên thử xem uy lực. Hôm nay, Cửu Trọng nói ra ngũ hành, chính là vì nói cho chư thánh, không nghe lời, ngũ hành sẽ giết. Nói ra ngươi khả năng không tin, Cửu Trọng ỷ vào không đến thánh chủ chi cảnh ngũ hành thế. Không có cách nào trị thế Cửu Trọng, nhất định phải cho ra bản thân nhược điểm, đồng thời hắn sẽ tuân thủ nhược điểm uy hiếp, để cho các tộc cường giả đều biết thanh này trôi. Như thế, mới có thể để cho vạn tộc sẽ không hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Loạn thế tiêu hùng ngũ hành không có đem trôi. Cho nên chư vị nên đều biết mình phạm sai lầm. Chúng ta biết được. Chúng ta ngày sau, tuyệt không dám cản rỡ như vậy. Bốn vị lao tổ nằm sấp trên mặt đất. Tốt, các ngươi muốn chủng tộc kéo dài, ta cũng không phải là ưa thích giết chóc ngũ hành. Cửu Trọng gật đầu, cho nên, chỉ cần hôm nay chư vị đáp ứng ta một chuyện, vạn tộc thịnh hội sự tình, có thể xóa bỏ. Nếu không, vâng. Cửu Trọng tiện tay chấn vỡ không gian xung quanh, tiếp lấy tay phải hướng về phía trong không gian một chảo. Sau một khắc, Thượng Quan Long Vân xuất hiện trong tay hắn. Thượng Quan Long Vân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, hiểu sau một khắc, Cửu Trọng đống nhiên dùng sức. Thượng Quan Long Vân thần hồn lập tức phá toái, khủng bố thánh chủ đạo vận sen lẫn khí tức hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Hừ, kèm theo Hồng Thái Hoang một tiếng kêu lạnh, khủng bố khí tức hủy diệt không còn sót lại chút gì. Thượng Quan Long Vân, một cái đỉnh cấp thánh chủ, trong khoảnh khắc bị bóc chết. Giờ khắc này, tất cả thánh chủ tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngũ hành trở về, Cửu Trọng đại nghĩa phong ấn, đã không cách nào làm cho hắn bó tay bó chân. Tất cả mọi người biết rõ, hỗn độn đại thế giới sắp biến thiên rồi. Cũng may âm dương cổ thánh cũng luân hồi, trước mắt vẫn chỉ là thần linh. Nếu không, thiên hạ chư thánh đều là đồ chơi. Chúng ta nhất định nghe theo. Các tộc lao tổ đội và nói, Cửu Trọng giết người, sẽ không làm sát, đều là có lý do giết. Thượng quan Long Vân xem như bạn tộc thịnh hội quan chủ khảo, xuất hiện ngụy khắc họa vấn đề, giết thì giết. Trong ngày thường, Cửu Trọng sẽ không tùy ý sát thánh chủ, sợ làm cho không tất yếu dung chuyện. Nhưng ai để cho ngũ hành cổ thánh cái kia sát thần trở lại rồi? Hiện tại thái cổ bốn tộc lão tổ đã hiểu, bọn họ đều bị Cửu Trọng tính kế, Cửu Trọng sớm muộn muốn đem ngũ hành trở về sự tình cáo chi thiên hạ. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có vội vã cáo chi, mà là lợi dụng bạn tộc thịnh hội này vừa ra. Lập y đồng thời, hợp lý đạt tới bản thân mục tiêu. Nhìn, Cửu Trọng làm việc, nhất định phải dựa theo quy tắc làm việc, cho nên hắn cần bố cục, để cho đại gia tâm phục khẩu phục. Một cái giảng đạo lý lãnh tụ, là vạn tộc ổn định nhất nhân tố trọng yếu. Mà ngũ hành, không cần. Ngũ hành, cũng không vui làm hỗn độn đại thế giới lãnh tụ, cho nên, hắn có thể không cần. Lúc này chỉ sợ Cửu Trọng điều kiện, đối với tứ đại cổ tộc mà nói, là không thể nào tiếp thu được đại giới. Bản tọa điều kiện rất đơn giản. Hạo Kiếp tiến đến về sau, các ngươi bốn tộc trong tộc bảy thành thánh cảnh tu sĩ vào ở Thái Huyền Thần Cảnh, nghe theo Hồng Thái Hoang điều khiển. Mặt khác, bốn tộc đều ra năm thành tộc nhân đến Thái Huyền Thần Cảnh. Cửu Trọng nói thẳng. Lời này vừa nói ra, bốn tộc lao tổ đưa mắt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Liên này, Hạo Kiếp tiến đến, cơ hội chính là diệt thế chi chiến, năm thành tộc nhân đến Thái Huyền Thần Cảnh mà thôi. Chuyện nào có đáng gì? Đáng giá như vậy dòng chống khua chiêng tính toán chúng ta? Chẳng lẽ? Hải Thần cổ tộc lao tổ nuốt nước miếng, nhịn không được nói, xin hỏi cổ thánh, Thái Huyền Thần Cảnh sẽ như thế nào? Cửu Trọng nghe vậy lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nói tiếp, Âm Dương cổ thánh sẽ dẫn đầu các ngươi, ngăn cản huyết ngục quân đoàn. Vừa nói, Cửu Trọng thanh âm chậm rãi trở nên trầm thấp, thiên sứ chi thành tựa hồ xảy ra vấn đề, rất có thể đã bị hoàn toàn hiến tế. Huyết ngục đại quân sẽ không thể ngăn cản. Thái Huyền Thần Cảnh chính là thiên sứ chi thành tiến công hỗn độn đại thế giới môn hộ. Thái Huyền Thần Cảnh đem lấy nhất cảnh chi lực, ngăn cản một phương vũ trụ hiến tế huyết quân. Cái gì? Chúng thánh chủ nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên, nguyên một đám trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Nhất cảnh chi lực, như thế nào ngăn cản? Ngăn không được, các ngươi muốn cản. Ngăn trở, các ngươi cũng phải cản. Chúng ta lấy ở đâu đường sống? Cho nên, ta để cho các ngươi lưu loại. Cửu Trọng lạnh lùng nhìn xem tứ đại cổ tộc lão tổ, Thái Huyền Thần Cảnh nếu bại, hỗn độn đại thế giới, như vậy tiêu vong. Ta không phải thương lượng với các ngươi. Các ngươi nên minh bạch, làm hỗn độn đại thế giới đứng trước diện vong thời điểm, ngũ hành nhất định sẽ hiến tế bạc tộc, vì nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Đến lúc đó, các ngươi liền hạt giống cũng không thừa lại. Chớ ép ngũ hành đi đến một bước kia. Tại sao là chúng ta? Hải Thần cổ tộc lão tổ có chút hề bài nói. Cửu Trọng nghe vậy lại là trầm mặc một hồi sau nhìn về phía cái khác thái cổ tộc lão tổ, ngươi sai, ta nguyên bản kế hoạch là thái cổ bảy tộc đều tính cả. Chỉ là, chỉ có các ngươi bốn tộc phạm sai lầm liền muốn tiếp nhận đại giới. Long Dục đám người lúc này nhịn không được cảm nhận được dùng cả mình, nếu không có Diệp Hư tìm được bọn họ lúc này có thể chẳng phải cùng cái kia bốn tộc giống nhau sao? Cửu Trọng cổ thánh, có thể báo cho chúng ta biết, Thái Huyền Thần Cảnh phần thắng bao lớn. Dạ Xoa tộc lão tổ nhịn không được nói. Cửu Trọng nghiêm túc nhìn xem thái cổ bốn tộc lão tổ, nghĩ một lát nói, Thái Huyền Thần Cảnh, tốt nhất tình huống, trăm ức sinh linh, có thể sống 1000. Trường Hạo kiếp này, chính là thương sinh chi kiếp. Bốn tộc lao tổ hoài nghi nhân sinh nhìn xem Cửu Trọng, không phải, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chỉ có Hồng Thái Hoang trong lòng âm thầm cười khổ, 1000. Chỉ sợ là trừ bỏ âm dương, không còn một ngống. Cổ thánh nhu đồ, chúng sinh, cũng là quân cơ thôi. Cửu Trọng dám nói những cái này, chính là biết rõ nơi này rất nhiều thánh chủ căn bản không dám đem nơi này nói chuyện truyền đi. Đồng dạng, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn, tứ đại cổ tộc sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Cửu Trọng nói không sai, chớ ép ngũ hành đi đến một bước cuối cùng. Cửu Trọng, tại cứu nhân tộc, cũng ở đây cứu vạn tộc. Đến mức Hạo Thiên bố cục không có ở đây âm dương trên người. Đến hôm nay, thái cổ tộc thánh chủ mới hiểu được bọn họ trước đó ý nghĩ hạng gì buồn cười. Lần Hạo kiếp này, mạnh hơn nhiều năm đó Hạo kiếp. Liên Cửu Trọng đều làm xong âm dương chế tử, ngũ hành đi đến một bước cuối cùng chuẩn bị. Hơn nữa, Cửu Trọng từ đầu đến cuối đều chưa từng đề cập bản thân, điều này đại biểu cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Điều này đại biểu Cửu Trọng không cách nào trở thành Hạo kiếp bên trong vạn tộc lãnh tụ. Cửu Trọng sẽ chết. Cục diện dĩ nhiên đã đến một bước này sao? Các tộc thánh chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Chương 2368, Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ không sai. Chương 2368, Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ không sai. Hôm nay nói chuyện, không người nào dám chuyển đi. Đồng dạng, tứ đại chủng tộc lao tổ đều tâm tình gánh nặng. Một nửa tộc nhân, cộng thêm bảy thành thánh cảnh, Hạo kiếp ngày chết hết ở Thái Huyền Thần Cảnh, như vậy thái cổ bốn tộc ngày sau còn có thể ổn thỏa thái cổ tộc bảo tọa sao? Nhưng nếu là không làm theo, lúc này Cửu Trọng khả năng liền muốn đem bọn họ tứ đại cổ tộc thu thập. Nếu là ngày trước, các đại cổ tộc cùng tiến lùi, đồng tâm hiệp lực đối kháng nhân tộc. Nhưng bây giờ không giống nhau, lúc này tình huống là tứ đại cổ tộc hy sinh càng nhiều, cái khác cổ tộc ở Hạo kiếp thời điểm bảo tồn lực lượng thì càng nhiều. Như Long tộc, Phượng tộc cường giả lúc này muốn là đi ra vì thái cổ bốn tộc nói chuyện, vậy dễ làm, vậy liền không cho thái cổ bốn tộc điều động quá nhiều tu sĩ trấn thủ Thái Huyền Thần Cảnh. Cái khác cổ tộc đều ra một số người a đến mức nhân tộc ra người có thể so sánh các đại cổ tộc nhiều hơn. Cho nên, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì trợ giúp tứ đại cổ tộc. Tốt rồi, tứ đại cổ tộc sự tình giải quyết. Cửu Trọng từ phong mang tất lộ lần nữa trở nên ôn hòa. Hạo Thiên trên mặt cười ha hả biểu lộ không thấy, ngồi ở một bên im lặng không nói. Sau đó nói Hạo Vân Điện cùng Âm Dương Huyền Hà trong khoảng thời gian này làm sự tình. Cửu Trọng tiếp tục nói, cùng ta Hạo Vân Điện có quan hệ gì, chúng ta Hạo Vân Điện rất an phận. Hơn nữa, nữ nhi của ta thế nhưng là vì chủ trì vạn tộc thịnh hội, cùng Minh Tử Chiếu đối lập. Hạo Thiên trực tiếp vung nổi, đúng rồi, còn nữa, ta tiểu nữ nhi thế nhưng là vì bảo hộ Âm Dương cái kia cậu vật kém chút bị Minh Tử Chiếu đánh chết. Vừa nói, Hạo Thiên nhìn về phía ngồi trong đám người hờ hững không cùng Hạo Vân Hy. Nói thế nào, ta Hạo Vân Điện cũng là cứu cổ thánh chuyển thế công thần. Ngươi muốn động ta, có thể không có lý do gì. Hạo Thiên trực tiếp lưu manh nói. Lý do? Cửu Trọng ý vị thâm trường cười cười, ngược lại nhìn về phía Minh Tử Chiếu, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Minh Tử Chiếu nghe vậy lúc này sững sờ. Cửu Trọng dĩ nhiên dự định giết hắn. Cho dù ngũ hành trở lại rồi, nhưng là ngũ hành lúc này còn không có thành tựu. Thú hồ, Hạo Kiếp sắp đến, Cửu Trọng thật dự định nhấc lên nội chiến. Hôm nay chết là hắn, ngày mai chết khả năng chính là Hạo Thiên, chính là Thái Cổ tộc thánh chủ. Giết hắn, tất nhiên sẽ để những người khác thánh chủ hoảng loạn. Chính là lúc này, Cửu Trọng thật muốn động thủ lời nói, Hạo Thiên đám người cũng không khả năng làm như không nhìn thấy. Ngụy Khắc họa sự tình, ta giết thượng quan Long Vân. Nhưng là, dám can đảm ở vạn tộc thịnh hội phía trên đối với dự thi tu sĩ độc thủ, một cái thượng quan Long Vân, không đủ. Cửu Trọng tiếp tục nói, ta biết các ngươi rất rõ ràng, ta tại băn khoăn cái gì? Bản tọa làm việc, từ trước đến nay có tội luật tội, vô tội không làm sát, cũng chính bởi vì như thế, mọi người chúng ta tài năng bình an vô sự nhiều năm. Các ngươi không muốn chết, không muốn cùng ta bạch mặt, vậy cũng chớ để cho ta bắt được cái trôi. Lúc này, nhược điểm đã bắt được, công phu miệng liền muốn cho bản thân thoát tội, ha ha, cái kia ta nhất định quy củ, chẳng phải là nói xuông. Nhớ kỹ, bản tọa làm việc, có tội luật tội. À, Minh Tử Chiếu khả năng không có phát hiện Thái Cổ bốn tộc lao tổ thủ đoạn, chịu tội cũng không phải một mình hắn, vậy đơn giản, tứ đại cổ tộc đem giấu giếm được Minh Tử Chiếu thủ đoạn cho bản tọa biểu diễn ra. Ai xuất thủ che giấu Minh Tử Chiếu, ai đền mạng. Vừa nói, Cửu Trọng tiếp tục ý vị thâm trường nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên ngôn ngữ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Cửu Trọng rất ý tứ rõ ràng. Chúng ta cấp độ này, không phải dùng hai câu nói là có thể đem bản thân bỏ qua một bên. Ngươi Hạo Thiên không có việc gì, có thể, Minh Tử Chiếu có việc gì? Giết Minh Tử Chiếu, lục soát cái hồn, ngươi Hạo Thiên thì có sự tình. Minh Tử Chiếu muốn là quỷ biện, vậy liền để Thái Cổ bốn tộc nhân đi ra con nổi. Đến lúc đó, Thái Cổ bốn tộc nhân sẽ giấu giếm bất cứ chuyện gì sao? Cho nên, muốn đi đến một bước này sao? Minh Tử Chiếu sắc mặt khó coi vô cùng, bất quá lại ra tay với Cổ Trường Thanh thời điểm, bọn họ cũng đã nghĩ tới bản thân phải bỏ ra nhất định đại giới. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Cửu Trọng bố trí xuống cục này đồng thời, cũng là đem Cổ Trường Thanh sinh tử không để ý. Nếu là bọn họ lợi dụng quy tắc giết Cổ Trường Thanh, hôm nay cũng có thể dùng Cửu Trọng có tội luận tội nói chuyện hành động, bỏ ra đầy đủ đại giới liền có thể. Nhưng là Cổ Trường Thanh chết rồi coi như chết rồi. Một cái đạo lý, tất nhiên bọn họ bại, không thể giết chết Cổ Trường Thanh, vậy liền nên trả giá đắt. Trả giá đắt so Cổ Trường Thanh chết rồi, ít một chút thôi. Mà vô luận Cổ Trường Thanh có chết hay không, Thái Cổ bốn tộc cùng Minh Tử Chiếu phải trả giá thật lớn đều cùng Hạo Thiên có quan hệ. Bởi vì Hạo Thiên mới là chuyện này phía sau to lớn nhất đời tay. Thánh Tâm Kiếm, cho ngươi. Ta thừa nhận, Minh Tử Chiếu sở dĩ không có phát giác Ngụy Khắc Họa, là bởi vì ta xuất thủ che giấu Minh Tử Chiếu cảm giác. Nguyên nhân cụ thể không có quan hệ gì với Âm Dương, ta chỉ là đơn thuần muốn hại chết Minh Tử Chiếu thôi. Hạo Thiên đạm thanh nói, nhưng là ta cùng với chư vị Thái Cổ tộc lao tổ giao hảo, không đành lòng bọn họ bởi vậy bị liên lụy, hôm nay việc này, ta nhận. Lý do thoái thác rất đơn giản, từ đầu tới đuôi không có quan hệ gì với Diệp Hư, chỉ cần cùng bạn tộc thịnh hội không quan hệ ân oán cá nhân, đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Cửu Trọng muốn hắn trả giá đắt, hắn cho ra đại giới, như vậy đủ rồi. Thì ra là thế. Cửu Trọng gật đầu, nhìn tiếp hướng Minh Tử Chiếu, tuy nói Hạo Thiên xuất thủ nhường ngươi thiếu giám sát, nhưng là tại bạn tộc thịnh hội mở ra trước đó, ngươi cũng không báo cho ta biết ngươi ân oán cá nhân, kém chút vì vậy mà dẫn đến vạn tộc thịnh hội xảy ra vấn đề. Ta rất sớm trước đó cũng đã nói, chủ trì vạn tộc thịnh hội người, nếu là không cách nào cam đoan tuyệt đối công chính, cũng không cần đón lấy chuyện này. Cho nên, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta nghe nói trên tay ngươi có Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ. Minh Tử Chiếu nghe vậy lúc này sắc mặt một trận khó coi, này Cửu Trọng tướng ăn, không thể so với Âm Dương tốt. Bất quá, sớm nên nghĩ đến hắn muốn cho Âm Dương góp hoàn chỉnh Hàn Âm đạo tắc. Dù sao Âm Dương lúc này đã có hai cái Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ. Trong tay của ta quả thật có Hàn Âm đạo tắc, nhưng là đã sao đưa cho Đường Ảnh. Minh Tử Chiếu nói xong nhìn về phía Đường Võ, Đường Võ đạo hữu có thể làm chứng. Việc này ta có thể làm chứng. Đường Võ gật đầu. Không sao, ta không thèm để ý ngươi đưa cho ai. Ta chỉ biết rõ Diệp Hư tại cuộc thịnh hội này bên trong gặp không công bằng đãi ngộ, chúng ta nhất định phải cho hắn đền bù tổn thất. Mà Diệp Hư điểm danh muốn Hàn Âm đạo tắc, cho nên vật này ngươi nhất định phải cho hắn, nếu không. Cửu Trọng âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác, Âm Dương Huyền Hà lần này chủ trì vạn tộc thịnh hội tạo thành trọng đại như thế sai lầm, kém chút bởi vì không công chính dẫn đến nhân tộc dự thi tu sĩ chết thảm. Việc này tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng phát sinh, lúc này toàn bộ hỗn độn đại thế giới nhân tộc tu sĩ đều đối với cái này bất mãn. Chúng ta nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái thuyết pháp. Cho nên, Minh Tử Chiếu cùng Âm Dương Huyền Hà rất nhiều thánh chủ cường giả đều cấm túc ngàn năm. Làm chứng trị. Ngươi có gì dị nghị không? Minh Tử Chiếu nghe vậy nhẹ gật đầu, chắp tay nói, tự nhiên. Tốt, nếu như thế, sau đó không lâu ta sẽ đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Ta đã chiêu cáo thiên hạ, chuyện này liên quan đến bản tọa quyền uy. Nếu là các ngươi tại lệnh cấm trong lúc đó rời đi Âm Dương Huyền Hà, nếu không có lý do chính đáng, ta tất phải giết. Việc này không cần ta nhiều lời a. Cửu Trọng đứng người lên, nhìn chằm chằm Minh Tử Chiếu nói. Chương 2369, riêng phần mình sứ mệnh. Chương 2369, riêng phần mình sứ mệnh. Minh Tử Chiếu cắn răng gật đầu. Hắn biết rõ, Cửu Trọng đây là tại biến tướng bảo hộ Âm Dương. Bất quá, cửu trọng cái kia âm dương làm mồi, chính bọn hắn không ăn được mồi, ngược lại bị câu đi ra. Vậy liền nên bị phạt. Loại sự tình này, ở tại bọn họ cảnh giới này tu sĩ trong mắt, đương nhiên, không có gặp thái cổ bốn tộc lão tổ nhóm đối với mình đã bị xử phạt cũng không có gì nghĩ sao. Cửu trọng trưởng khống hỗn độn đại thế giới đã là như thế, hắn không lấy thực lực để người, đại gia chung sống hòa bình. Cho nên, không cho cửu trọng bắt được cái trôi thời điểm, bọn họ có thể làm một chút vượt qua thực lực bọn hắn hẳn là có thể làm việc. Nhưng là chỉ cần cửu trọng bắt được cái trôi, như vậy bị phạt liền muốn nhận. Nếu là bọn họ không tuân thủ quy tắc này, cái kia cửu trọng cũng không cần lại tuân thủ không lấy thực lực để người quy tắc. Ăn thiệt thòi vẫn là bọn họ. Một cái giảng đạo lý lãnh tụ, liền vui chống đi, còn dám chủ động phá hư quy tắc. Chính là Hạo Tiên, đều muốn tuân thủ cửu trọng quy tắc. Hạo Kiếp gần sát, cuối cùng thời gian bên trong, cái gọi là nội tình, tài nguyên đều không có ở đây trọng yếu. Toàn lực bồi dưỡng có thể ở Hạo Kiếp bên trong vì hỗn độn đại thế giới cung cấp một phần trợ lực tiên kiêu a, nếu không, hỗn độn đại thế giới bị diệt, các ngươi lưu lại nội tình thì có ích lợi gì? Cuối cùng, cũng bất quá là huyết hồn tộc hiến tế chất dinh dưỡng thôi. Cửu trọng ánh mắt đảo qua mọi người, dặn dò, tốt rồi, đều rời đi a. Lúc này, đông đảo thánh chủ nhao nhao chắp tay, hóa thành huyễn ảnh biến mất không còn tâm tích. Chỉ có Hạo Vân Hy, Hoa Ngọc Điệp, Hồng Thái Hoang, Đường Võ cùng Ngũ Hành Thánh tộc lão tổ vẫn như cũ lưu tại nơi đây. Cửu trọng sư minh, Ngũ Hành đại ca hắn. Ngũ Hành Thánh tộc lão tổ vẫn như cũ khó nén trong mắt hưng phấn. Một phong sinh, Ngũ Hành Thánh tộc sớm đã phân liệt, ngươi cần gì phải khô bảo vệ Ngũ Hành vinh quang? Ngũ Hành nếu là biết được, cũng không muốn năm đó cực thịnh một thời một linh tộc, bây giờ như vậy xuống dốc. Ngươi tu vi, lúc này cũng bất quá nói hiển thánh chủ, lần này làm gì lẫn vào vạn tộc thịnh hội sự tình? Cửu trọng nhìn trước mắt lão giả, cũng có chút thổ thức. Hắn không phải không chiếu cố Ngũ Hành đạo thống, chỉ là có chút sự tình, hắn cũng không thể can thiệp quá nhiều. Dù sao hắn là không chỉ là cửu trọng cổ thánh, cũng là vạn tộc lãnh tụ. Mỗi một động tác đều có thể nhường cho miễn cưỡng duy trì ổn định phá toái. Cửu trọng sư minh, ta biết những năm này ngươi đối với ta tộc trợ giúp rất nhiều, nhưng là một linh tộc lựa chọn con đường này, liền tất nhiên sẽ quán triệt đến cùng. Ta tin tưởng Ngũ Hành đại ca một ngày nào đó sẽ trở về. Ừ, hắn đã trở lại rồi, bất quá dưới mắt hắn tình huống cụ thể, ta không tiện cáo chi. Đúng rồi, gần đây Ngũ Hành Thánh Hà Tông muốn tổ chức chiêu tế đại hội, có lẽ ngươi có thể đi nhìn xem. Cửu trọng sư minh, ý ngươi là để cho ta đi tìm những cái kia phản đồ? Ha ha, có phải hay không phản đồ, Ngũ Hành về sau tự nhiên sẽ tự mình xử lý. Bất quá một linh tộc lúc này tình huống quả thực không ổn, này Ngũ Hành Thánh Hà Tông chiêu tế đại hội, ngươi một mực tiến đến. Chẳng lẽ? Ha ha. Cửu trọng cười cười, không có nhiều lời. Một phong sinh lúc này chắp tay cáo từ rời đi. Tiếp lấy Cửu trọng nhìn về phía Đường Võ, Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ rất không tệ. Ta minh bạch. Đường Võ gật đầu, tiếp lấy thân hình biến mất. Đợi Đường Võ sau khi biến mất, Cửu trọng nhìn về phía Bình Chân như bại Hồng Thái Hoang, ta phải cùng ta Đồ Nhi nói chuyện phiếm, ngươi tại lưu tại nơi này làm gì? Chờ ta mời ngươi ăn cơm tối. Hồng Thái Hoang im lặng nhìn Cửu trọng một chút, sau lưng không gian phát thoái, ẩn vào trong đó. Bây giờ còn chưa phải là gặp âm dương thời điểm đến, hắn sẽ đi tìm ngươi. Được được, ngươi nói tính. Đợi Hồng Thái Hoang sau khi biến mất, Hạ Vân Hy co quắp đứng người lên, cúi đầu, hai tay bất an nắm lấy thần bảo gấp áo, im lặng không nói. Cửu trọng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Vân Hy bả vai. Năm đó tất cả đều ở âm dương trong dự liệu, sai không phải ngươi, làm gì tự trách? Hắn nói với ta, ngươi trong lòng hắn, cho tới bây giờ cũng là Hạ Vân Hy, không phải Hạo Tiên nữ nhi. Đều trải qua nhiều năm như vậy, đừng ở thương tổn tới mình Vân Hy. Cửu trọng ánh mắt lộ ra một tia yêu thương nói, âm dương tu hành vô tận tuế nguyện, một mực chưa từng tìm kiếm đạo lữ, đối với các ngươi một mực cự người xa ngàn dặm bên ngoài, cũng là biết rõ hắn sẽ có một ngày như vậy. Ngươi làm gì chấp mê bất ngộ? Hạ Vân Hy nghe vậy động người trong hai trong mắt, nhàn nhạt mình quang lấp lóe, nàng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ là ấy này nói, thật xin lỗi, sư phụ. Ai? Âm Dương cũng đủ hung ác, đối với mình hung ác, đối với các ngươi cũng ác. Bất quá Âm Dương làm những cái này, là hy vọng cùng ngươi triệt để đoạn sạch sẽ, không phải nhường ngươi vì thế ấy nấy vô tận với nguyện. Cửu trọng thở dài một hơi. Hạ Vân Hy lắc đầu, ta đoạt không. Cửu trọng nghe vậy khe khẽ thở dài, thôi, ngươi là ta đồ nhi, ta biết ngươi tính tình, khuyên ngươi cũng vô dụng. Có thời gian, đến Cửu trọng thiên khuyết nhìn ta một chút. Còn nữa, chớ cùng Mộng Ly cáo kỉnh, năm đó Âm Dương sự tình, Mộng Ly cũng bất lực, nàng nhất định phải trấn thủ huyết tuyển, không cách nào giúp ngươi. Nói xong Cửu trọng nhịn không được nhìn về phía Hoắc Mộng Ly, huống hồ nàng nợ cũng không chạy thoát. Hoắc Mộng Ly nghe vậy chỉ là mặt không biểu tình đứng đấy, cũng không nhiều lời. Hạ Vân Hy ngược lại có chút nghi hoặc nhìn Hoắc Mộng Ly một chút, nhịn không được nói, thiên cơ hỗn loạn, dường như nợ tình. Năm đó ta đại sư tỷ không phải nhất là tôn sùng ngũ hành, không nhìn chúng ta Âm Dương ca ca sao? Hoắc Mộng Ly nghe vậy đạm mạc liếc Hạ Vân Hy một chút, ta hiện tại cũng giống vậy không nhìn chúng hắn. Vậy sao ngươi không đi tìm ngũ hành? Ta chỉ là kính nể ngũ hành, ta khi nào đã nói với ngươi ta thích ý ngũ hành? Hoắc Mộng Ly không phục nói. Vậy ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta Âm Dương ca ca. Hắn là ta. Hạ Vân Hy dương nhanh múa vuốt nhìn xem Hoắc Mộng Ly. Ta mới không có trêu chọc hắn. Không có khả năng, trên người ngươi có hắn bị đạo. Ngươi đây đều có thể cảm giác đi ra. Hoắc Mộng Ly có chút ngượng. Bởi vì ta gặp qua hắn chuyển thế chi thần. Hạ Vân Hy nói thẳng, ta kém một chút liền giết hắn. Hạ Vân Hy, ngươi cái tên điên này, ngươi muốn chết. Hoắc Mộng Ly lúc này đôi mi thành tú nhíu một cái, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Vân Hy, sắc cơ lấp lóe. Ha ha, còn nói ngươi không thèm ta Âm Dương ca ca. Hạ Vân Hy cười lạnh, chỉ là rất nhanh, cô kia bênh váo hung hăng khí tức liền biến mất không còn tăm tích, chiếm lấy là một loại khó nén xa xút. Được rồi, ta tặng cho ngươi.
Ta cũng không phải, không hắn không thể sống.
Hoắc Ngọc Ly nhíu mày nhìn xem Hạ Vân Hy, suy tư một phen sau nói, ta và hắn hữu duyên vô phận, ta có bản thân sứ mệnh. Hạ Vân Hy nghe vậy lúc này sững sờ, tiếp lấy hai mắt biến thành xích hồng. Hoắc Ngọc Ly, ngươi dám để cho hắn đau lòng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Một bên ăn dưa cửu trọng ngu ngơ nhìn xem một màn này, không phải, ta làm sao thành người xem?
Khục, đều trở về đi.
Cửu trọng suy nghĩ một chút nói, tiếp lấy trực tiếp hóa thành quang ảnh biến mất. Hiển nhiên, đối mặt nữ nhi cùng đồ nhi cãi lộn, hắn cảm thấy hay là trước chạy thì tốt hơn. Thanh quan khó gây việc nhà, cường giả cũng là. Chương 2370, tới làm một cuộc làm ăn. Chương 2370, tới làm một cuộc làm ăn. Một ngày sau đó, Âm Dương Huyền Hà người tới đến thăm Trật Tự Chi Giới. Đường Ảnh tiếp đãi, Trật Tự Chi Giới chư thánh cùng đi. Trước đó Trật Tự Chi Giới thánh chủ đối với Đường Ảnh tôn trọng, đến từ Âm Dương chuyển thế. Mà Đường Ảnh lần này lấy vạn tộc thịnh hội chư thiên bảng đứng đầu bảng thân phận về tới Trật Tự Chi Giới, toàn bộ Trật Tự Chi Giới tu sĩ đều đã đem Đường Ảnh coi là Trật Tự Chi Giới vương. Cho dù biết rõ Đường Ảnh cũng không phải là thật Đường Ảnh thánh chủ nhóm, cũng lần thứ nhất hy vọng cái này Đường Ảnh là thật. Đây chính là Âm Dương thánh chủ phong thái a, luân hồi về sau vẫn như cũ như thế. Mà Đường Ảnh trừ bỏ chiếm được chư thiên bảng đứng đầu bảng hồng mông khối ngọc bên ngoài, tất cả tích phân có thể hối đoái bảo vật, tất cả ban thưởng toàn bộ không muốn. Hắn chỉ yêu cầu Cựu Trọng Thiên Khuyết có thể tại Tam Cực cảnh phân chia một cái động thiên bảo địa, để cho Trật Tự Chi Giới tu sĩ trở lại Tam Cực cảnh. Trật Tự Chi Giới trở về Tam Cực cảnh đã là ván đã đóng thuyền, nhưng là cho dù thực lực bọn hắn không kém, muốn thu hoạch được đỉnh cấp động thiên bảo địa cũng là không được. Cựu Trọng quản lý dưới hỗn độn đại thế giới, cũng không phải là hoàn toàn mạnh được yếu thua, muốn có được cái gì đều phải tại quy tắc cho phép chi lực bản thân đi tranh thủ. Cũng bởi vậy, Đường Ảnh dùng bản thân tích phân ban thưởng đổi lấy động thiên phúc địa chuyện này, để cho Đường Ảnh tại Trật Tự thủ hộ giả bên trong uy nghiêm đạt đến cực hạn. Thái Sơ cường giả, Thánh Hồng cường giả nhìn thấy Đường Ảnh, đều sẽ chủ động ủy một chân trên đất hành lễ. Một mặt là thánh tử thân phận cao quý, một phương diện là phát ra từ đáy lòng tôn trọng. Mà thánh chủ cường giả nhìn thấy Đường Ảnh, cũng sẽ chắp tay hành lễ. Phải biết, thánh tử thân phận mặc dù không thấp, thế nhưng là những thánh chủ này lao tổ từ trước đến nay đúng không cần cho thánh tử quá lớn mặt mũi. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Đường Ảnh tại Trật Tự Chi Giới đã là dưới một người, trên bằng người. Chính là Thẩm gia lão tổ Thẩm Thanh Thục, lúc này đã triệt để trở thành Đường Ảnh người hộ đạo. Trước đó Thẩm Thanh Thục cùng đi Đường Ảnh, chỉ là bởi vì tham gia vạn tộc thịnh hội cần, thuộc về tạm thời bảo hộ. Mà người hộ đạo, cái kia chính là thiếp thân bảo hộ an toàn, bảo hộ tiểu bối lịch luyện, chỉ đạo tiểu bối tu hành. Âu Dương Huyền Hà sứ giả nhìn xem bốn tên thánh chủ yên tĩnh đi theo Đường Ảnh sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nay Đường Ảnh có mạnh hơn, cũng bất quá là đạo chủ, lại có bốn tên thánh chủ cùng đi hắn cùng nhau đi ra. Tôn sứ tiến đến, quý khách đến nhà, mời ngồi. Đường Ảnh ngồi ở phía trên cung điện, phất tay cười nói. Âu Dương Huyền Hà thánh chủ đều bị cấm túc, lúc này tới là một gã thái sơ cường giả. Hiểu Đường Ảnh chỉ là phất tay ra hiệu đối phương ngồi xuống, cũng không chắp tay hành lễ. Hiển nhiên, ở chỗ này, Đường Ảnh địa vị xa xa cao hơn đối phương. Thái sơ tu sĩ lúc này chắp tay, đa tạ thánh tử. Hôm nay tới đây, chính là phụng ta Âm Dương Huyền Hà minh trưởng lão chi danh, cùng thánh tử nói chuyện làm ăn. Xin ý. Đường Ảnh biết rõ, bởi vì Đường Võ sau khi trở về liền tìm hắn nói chuyện này. Cựu Trọng cho hắn dọa dẫm minh tử chiếu cơ hội, đồng thời đem hắn trong tay Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ đưa đến hắn một cái khác thân ngoại hóa thân trong tay quá trình. Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ loại này kỳ bảo, cái kia là có tiền mà không mua được. Cho nên, minh tử chiếu muốn từ Đường Ảnh trong tay cầm tới vật này, thế nhưng là phải đại xuất huyết. Dù sao lấy Đường Ảnh thân phận, bảo vật tầm thường hắn thật đúng là trước mắt. Tôn sứ mời nói. Đường Ảnh gật đầu nói. Hắn thoạt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng là xem như Trật Tự Chi Giới thánh tử, đối xử mọi người xử sự vẫn còn cần. Là như thế này, minh trưởng lão dự định từ thánh tử trong tay mua về Hàn Âm đạo tắc. Thái sơ tu sĩ nói ngay vào điểm chính. Việc này, gia gia của ta sau khi trở về nói với ta qua. Đường Ảnh gật đầu nói, Hàn Âm đạo tắc đối với ta kỳ thật cũng không quá đa dụng chỗ, ta chủ tu kiếm đạo. Nhưng là tôn sứ hẳn phải biết, tộc ta quy tắc ngọc nữ là thiên âm bất diệt thể. Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Nàng vẫn là bản tọa tương lai đạo lữ. Bản tọa đã đáp ứng rồi muốn tặng cho nàng. Cho nên, vật này, vừa nói, Đường Ảnh lộ ra một tia vẻ lăng khó. Một bên yên tĩnh ngồi ngay ngắn Thẩm Đoạn Vân lúc này sững sờ, trong lòng âm thầm cô Đường Ảnh đại ca lúc nào nói muốn đem vật này tặng cho ta. Hơn nữa, quy tắc ngọc nữ. Thẩm Đoạn Vân trong óc hiện lên cổ trường thanh bộ dáng, đem nàng biết rõ Diệp Hư chân thực khuôn mặt là cổ trường thanh thời điểm, nàng tâm đã loạn. Nàng gặp qua cổ trường thanh, tại phàm vực, tại tiên vực. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy chiến ý kinh thiên, vô địch tuyệt thế nam tử. Thế nhưng là, quy tắc ngọc nữ trách nhiệm. Không, nàng muốn chống lại một lần, nàng không thể tiếp tục thiếu Đường Ảnh quá nhiều. Đường Ảnh đại ca, ta. Ha ha. Đường Ảnh đạm mạc nhìn chằm chằm Thẩm Đoản Vân, trong mắt giải thích hàn mang. Thẩm Đoản Vân lúc này trì trệ, không dám tiếp tục ngôn ngữ. Đường Ảnh biết rõ Thẩm Đoản Vân có chút ngu xuẩn, nhưng không nghĩ đến nữ nhân này như vậy ngu xuẩn. Hắn đã sớm biết Thẩm Đoản Vân có người trong lòng, năm đó hắn xem như cổ hướng Dương thân phận tiến vào Trật Tự Chi Giới thời điểm, Thẩm gia liền đã từng lấy chuyện này làm điều kiện, cùng hắn ký kết khế ước. Lúc này, hắn là Đường Ảnh thân phận, mà Thẩm Đoản Vân đám người ký ức đã bị xuyên tạc. Cho nên Thẩm Đoản Vân không nhớ rõ những việc này, có thể cổ trưởng Thanh biết rõ ai cho nên cổ trường thành căn bản không để cho Thẩm Đoản Vân làm quy tắc ngọc nữ dự định, có thể nữ nhân này là thật ngu xuẩn an này không bày rõ ra có kẻ mặc cả sao. Ngươi bị đi ta đài. Việc này. Âm Dương Huyền Hà tôn sứ khẽ nhíu mày,
Trật tự chi giới tình huống hắn biết rõ, quy tắc ngọc nữ là thánh tử dự định đạo lữ. Mà Thẩm Đoản Vân lần này tại Tuyệt Sắc bảng cũng là 10 vị trí đầu tồn tại, ở trật tự chi giới địa vị cũng là cực cao. Lúc này, Đường Ảnh đã đáp ứng đem Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ đưa cho bản thân đạo lữ, chuyển qua tay lại bán cho Minh Tử Chiếu, cái này khiến Đường Ảnh làm người như thế nào? Kẻ này dù sao cũng là nhất tộc thánh tử, tài nguyên việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. Như vậy, như thế nào mới có thể để cho Đường Ảnh đem vật này bán cho Âm Dương Huyền Hà? Nhất định phải cho ra để cho Thẩm Đoản Vân thỏa mãn tài nguyên bồi thường, cũng nhất định phải để cho chuyện này truyền ra về sau, Đường Ảnh không có bất luận cái gì ô danh. Trong lúc nhất thời, Tôn Sứ không biết như thế nào ra giá, Minh Tử Chiếu cho hắn thẻ đánh bạc, căn bản không đủ. Tôn Sứ, bản tọa cũng không thiếu tài nguyên. Đường Ảnh tiếp tục nói. Tôn Sứ nhìn xem Đường Ảnh sau lưng bốn tên thánh chủ, trong lòng hiểu, xác thực, Đường Ảnh tại trật tự chi giới như thế thân phận, làm sao có thể thiếu tài nguyên? Thiếu, hắn đương nhiên thiếu, hắn là giả Đường Ảnh, trật tự chi giới coi như thật cho hắn tài nguyên, hắn cũng không tiện toàn bộ cầm, hắn ra mặt không đủ để chèo chống hắn như thế không biết xấu hổ, nhiều nhất cầm 9/9. Bản tọa đại biểu là trật tự chi giới mặt mũi. Nếu là Minh trưởng lão một câu, ta liền đem đã đưa cho đạo lữ Hàn Âm đạo tắc bán cho Minh trưởng lão. Ha ha, việc này truyền đi, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ta trật tự chi giới? Chẳng lẽ cảm thấy ta trật tự chi giới lấy Âm Dương Huyền Hà như thiên lôi sai đâu đánh đó? Như vậy, thánh tử muốn cái gì? Ta chỉ cần đối với ta hữu dụng đồ vật. Thì như tạo hóa bảo vật, thánh tâm kiếm. Đường Ảnh nghiêm túc nói. Thánh tâm kiếm tại Hạo Vân Điện, hơn nữa Hạo Vân Điện đã quyết định xem như nhận lôi, đưa cho Diệp Hư. Vật này, chúng ta Âm Dương Huyền Hà không cách nào lấy ra đến. Tôn Sứ trực tiếp lắc đầu. Đường Ảnh nhíu mày, không có cách nào. Không có. Nếu là như vậy, vậy liền mời Tôn Sứ trở về hỏi hỏi rõ trưởng lão, có thể xuất ra cái gì đầy đủ cảm động ta. Lại hoặc là, có thể giữ lại ta mặt mũi, đồng thời để cho ta đạo lữ hài lòng a mời. Đường Ảnh đứng lên nói. Tôn Sứ muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, thở dài một hơi chắp tay cáo tử. Chương 2371, Âm Dương Thánh Tử chương 2371, Âm Dương Thánh Tử đợi Tôn Sứ rời đi, Đường Ảnh xoay người hướng về phía bốn vị thánh chủ chắp tay, đa tạ mấy vị lao tổ phối hợp ta diễn tuần này. Ha ha ha, âm. Thánh tử không cần nói lời cảm tạ, ngươi là chúng ta trật tự chi giới thánh tử, chúng ta lẽ ra nghe theo người phân phó. Vương gia lão tổ cười nói, tất nhiên Đường sư huynh nhận định ngài vì thánh tử. Chúng ta đã làm xong đi theo thánh tử dự định. Lời này một câu hai ý nghĩa. Cổ Trường Thanh trong lòng có chút ý động, trật tự chi giới đây là dự định triệt để đứng ở bên phía hắn. Lúc này, hắn chân thành nói, chư vị tiền bối nguyện ý coi trọng tiểu tử tất sẽ không cô phụ chư vị. Ha ha, ta cháu ngoan đương nhiên sẽ không phụ lòng chúng ta tin tưởng cháu ngoan nhất định có thể đủ dẫn đầu chúng ta trật tự chi giới đi đến tiên địa mới. Một đạo sáng tỏ thanh âm vang lên, Đường Võ vẻ mặt tươi cười đi đến. Ra ra. Cổ Trường Thanh chắc tay. Thần Đoản Vân ở chỗ này, hắn tự nhiên không thể lộ tẩy. Cái khác thánh chủ cũng nhao nhao kiến lễ. Các ngươi lui xuống trước đi a. Đường Võ gật đầu. Lúc này, mọi người nhao nhao cáo lui. Đợi nơi này chỉ có Cổ Trường Thanh cùng Đường Võ về sau, Đường Võ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, âm dương, chúng ta tâm sự. Tiền bối gọi ta Trường Thanh liền tốt. Ha ha ha, cũng tốt. Đường Võ gật đầu, tiếp lấy đi đến ngồi xuống một bên, Cổ Trường Thanh lúc này ngồi ở bên cạnh. Đường Võ rót hai chén thần linh trà, đem bên trong một chén đưa đến Cổ Trường Thanh trước mặt, tiếp đó, có tính toán gì? Chờ lấy Minh Tử Chiếu ra chiêu. A, thánh tâm kiếm hắn tất nhiên là lấy không được. Dù sao hắn cũng không khả năng tìm Diệp Hư đi mua, hắn biết rõ Diệp Hư là âm dương chuyển thế. Đường Võ suy nghĩ một chút nói, bất quá, Minh Tử Chiếu bọn họ đều bị cấm túc. Như vậy, ta cơ hội tới. Có thể nói như vậy. Đường Võ gật đầu, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cùng thế hệ tu sĩ trên người. Những cái kia thái sơ, thánh hồng cấp bậc cường giả, tất nhiên đều bị cửu trọng chằm chằm đến gắt gao. Huống hồ, loại này cường giả ra tay giết Diệp Hư lời nói, Thiên Đế môn cũng không phải ăn chay. Có thể giết Diệp Hư, chỉ có ta cùng Cửu U Vương. Không sai, người trẻ tuổi lịch luyện, chết sống có số. Các ngươi có cơ hội giết Diệp Hư, cho nên ngươi có thể lợi dụng cơ hội này tiến vào Âm Dương Huyền Hà, trở thành Âm Dương Huyền Hà cao tầng. Cao tầng? Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Âm Dương Huyền Hà có một cái thân phận đặc thù, Âm Dương Thánh Tử. Ta biết, cùng loại với trật tự chi giới thánh tử, bất quá, Âm Dương Thánh Tử nhưng không có trật tự chi giới thánh tử thực quyền. Thú hổ, Âm Dương Thánh Tử không phải đã có người sao? Ngươi cũng đã nói, thánh tử không thực quyền, có người cũng tùy thời có thể thay người. Nhưng là, thánh tử không thực quyền không phải bởi vì thánh tử cái địa vị này không có thực quyền, mà là bởi vì thánh tử không có thực lực đi bảo hộ chính mình thực quyền. Đường Võ lắc đầu, nếu là Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ hắn thực sự không đổ vật đổi lời nói, Minh Tử Chiếu rất có thể sẽ xuất ra Âm Dương Thánh Tử cái địa vị này. Ngươi đều trở thành Âm Dương Thánh Tử, đem đạo tắc mảnh vỡ bán cho Minh Tử Chiếu, hợp tình hợp lý, ta trật tự chi giới cũng sẽ không bởi vậy bị người lên án. Mà ta nhất định sẽ đồng ý bởi vì Âm Dương Thánh Tử có thể tiếp xúc đến Âm Dương Thánh Chủ lưu lại đạo thống. Ai có thể cự tuyệt Âm Dương Cổ Thánh lưu lại đạo thống? Ta một đời trước lưu lại đạo thống. Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp theo tại trong lòng hỏi thăm Béo Bảo. Béo Bảo cho ra đáp án dĩ nhiên là xác thực tồn tại đạo thống, hơn nữa, cái này đạo thống rất không bình thường. Minh Tử Chiếu đám người không tư cách được phần này đạo thống, nhưng là bản thân hắn hoàn toàn không có vấn đề. Có phải hay không là Minh Tử Chiếu đào hố? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Sẽ không, bởi vì Âm Dương đạo thống vị trí không cách nào bị ngoại giới cảm giác. Cho nên, ngươi tiến vào bên trong về sau, có không có đạt được đạo thống, ngoại giới căn bản không biết. Béo Bảo nói thẳng. Nếu là như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngược lại nhìn về phía Đường Võ, "Tiền bối, ngươi vừa mới nói thánh tử thực quyền. Âm Dương Huyền Hà có 10 huyền hạ, cùng loại với tông môn tầm thường thập đại võ phong. Thánh tử ban đầu có thể trưởng khống 2 đại huyền hạ. Hơn nữa, mỗi qua một đoạn thời gian, Âm Dương Huyền Hà đều sẽ có nội bộ quyền lợi tranh đoạt, nếu là ngươi dưới trướng 2 đại huyền hạ thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể thông qua loại này nội bộ tranh đoạt đại hội thu hoạch được cái khác huyền hạ quyền khống chế. Đồng dạng, nếu là thực lực không đủ, cũng có thể sẽ mất đi huyền hạ quyền khống chế." Âm Dương Huyền Hà những năm này thánh tử chính là bởi vì không có bản lãnh, dưới trướng huyền hà thực lực không mạnh, cho nên cuối cùng sẽ mất đi tất cả huyền hà. Mà không có huyền hà đệ tử duy trì, thánh tử quyền lợi tự nhiên cũng liền hữu danh vô thực, tùy thời có thể phế bỏ. Nhưng là, sau lưng ngươi dựa vào ta trật tự chi giới. Minh Tử Chiếu rất rõ ràng, nếu để cho ngươi trở thành thánh tử, ngươi tuyệt không phải có thể mặc người vân vê thánh tử. Bất quá, ngươi nghĩ từ cái khác huyền hà chi chủ trong tay đoạt mới huyền hà, cũng là rất khó một chuyện. Minh Tử Chiếu cầm 2 cái huyền hà thế lực, đem chúng ta trật tự chi giới kéo lên bọn họ thuyền giặc, nghĩ đến với hắn mà nói, cũng không thua thiệt. Thế nhưng là chúng ta biết rõ đối thủ của bọn họ là Âm Dương Cổ Thánh, còn đáp ứng điều kiện này, có thể hay không để cho Minh Tử Chiếu hoài nghi. Ha ha, đối thủ của bọn họ là Âm Dương Cổ Thánh, đối thủ của chúng ta cũng không phải. Chúng ta thông qua bình thường con đường tiến vào Âm Dương Huyền Hà, trở thành Âm Dương Huyền Hà Thánh tử. Âm Dương Cổ Thánh chẳng lẽ còn bởi vậy liên lụy chúng ta? Hú hồn, chúng ta phía sau là Thiên Địa Cổ Thánh, quản chi Thiên Địa Cổ Thánh đã hồn phi phách tán, Âm Dương cũng sẽ không khó xử chúng ta. Tại đây đủ dưới lợi ích, Minh Tử Chiếu cảm thấy chúng ta nhất định sẽ bí quá hóa liều. Trên thực tế, chúng ta xác thực sẽ bí quá hóa liều, không phải sao? Đường Võ cười ha hả nói. Cổ Trường Thanh lúc này hiểu rồi Đường Võ ý nghĩa, gật đầu nói, nếu như thế, này Âm Dương Thánh tử, ta là không thể không được. Tự nhiên, tiếp xuống thời gian, ngươi liền bế quan đột phá Thiên Đế chi cảnh ác Âm Dương Huyền Hà phương diện, từ ta tự mình nói, cũng tránh cho đa nghi Minh Tử Chiếu đối với ngươi tiến hành vô vị thăm dò. Như thế, đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên chắp tay hành lễ nói, ngươi là ta tôn nhi, ta đương nhiên giúp ngươi. Đường Võ cười cười, tiếp lấy hóa thành quang ảnh biến mất. Cổ Trường Thanh yên tĩnh suy tư một phen về sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ha ha, thú vị. Minh Tử Chiếu, nhìn tới trận này đánh cờ, ta hơn một chút. Âm Dương Huyền Hà, thánh tử chi vị. Vậy chẳng phải là muốn đem Âm Dương Huyền Hà quyền lợi phân một bộ phận cho trật tự chi giới? Đường Võ thế nhưng là cái nhân vật hung ác, ngươi sẽ không sợ hắn mưu đồ chúng ta toàn bộ Âm Dương Huyền Hà? Thánh chủ Kiếm Vân nhíu mày, chư vị còn không rõ ràng làm sao? Lúc này, cửu trọng là muốn cấm túc chúng ta, chờ Âm Dương trưởng thành. Đến lúc đó, Âm Dương là giết chúng ta, vẫn là tha chúng ta, hoàn toàn có Âm Dương nói tính. Ha ha, chư vị chẳng lẽ muốn làm thịt cá trên đất, mặc người chém giết? Minh Tử Chiếu đạm thanh nói, đến mức Âm Dương Huyền Hà quyền lợi. Âm Dương nếu là trưởng thành, chúng ta cái gì cũng không chiếm được, huống chi lúc này hai phe này huyền hà. Lại nói, đầu kia lão Long Lưu lại chuyển thừa xuống hai phe huyền hà vẫn luôn là khoai lang bằng tay. Những người này mặc dù không có bên ngoài cùng chúng ta đối nghịch, nhưng cũng không thế nào nghe chúng ta điều lệnh. Có lão Long bố trí chuẩn bị ở sau, chúng ta cũng không biện pháp triệt để đem bọn họ diệt sát. Không bằng để cho trật tự chi giới đi đau đầu, huống hồ trật tự chi giới chiếm được Âm Dương Huyền Hà một bộ phận nội tình, đợi Âm Dương sau khi trở về, Đường Võ nguyện ý phun ra ngoài sao? Ha ha, nhân tính đều tham lam. Đến lúc đó, trật tự chi giới không đứng ở chúng ta bên này, cũng phải đứng ở chúng ta bên này. Tuy nói như thế, nhưng nếu là hai đại huyền hà bị Đường Ảnh thu phục đâu? Dù sao, trật tự chi giới lưng tựa Thiên Địa Cổ Thánh cái này bối cảnh, cùng Âm Dương Cổ Thánh cũng không thù hận. Thu phục, đã thu phục được chẳng phải là tốt hơn? Đường Ảnh cùng chúng ta cũng không phải địch nhân. Minh Tử Chiếu ha ha cười nói, nghĩ đến những người này không thể có thể cho chúng ta sử dụng. Ta cũng chưa từng nghĩ tới khiến những người này làm việc cho ta, bọn họ không đi cho chúng ta tìm phiền toái, đủ để. Chương 2372, ta thế tất sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Chương 2372, ta thế tất sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, lúc này là trọng yếu nhất sự tình là đột phá Thiên Đế chi cảnh. Chỉ có Thiên Đế mới là phương thế giới này đỉnh. Đồng dạng, chỉ có đột phá Thiên Đế chi cảnh, tài năng rời đi hỗn độn bên trong đại thế giới bộ đại lục, tiến về vực ngoại tinh không. Hỗn độn bên trong đại thế giới bộ đại lục tài nguyên cơ bản đều bị các đại thánh tông chia cắt không sai biệt lắm. Hắn lúc này lại muốn che giấu tung tích, rất nhiều bí cảnh đều không biện pháp mang theo cố nhân đi lịch luyện. Dù sao Lục Vân Tiêu đám người chỉ cần không cẩn thận bại lộ thân phận, lập tức cũng sẽ bị Hạo Thiên biết rõ Cửu Vũ Thành là chuyện gì đây. Cho nên, Cổ Trường Thanh dự định mang theo Cửu Vũ Thành cố nhân tiến về vực ngoại tinh không tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên. Một phương diện, hắn có tinh hồng thế giới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bọn hắn, một phương diện khác, vực ngoại tinh không có vô số kỳ ngộ, có thể có được sung túc lịch luyện. Thân ngoại hóa thân Đường Ảnh liền muốn biện pháp tại Âm Dương Huyền Hà đoạt quyền. Mà Diệp Hư vẫn như cũ lưu tại Tiên Đế môn, hấp dẫn hỏa lực. Thiên Đế môn có hắn nhạc phụ, không sợ hỏa lực nhiều. Vạn tộc tịnh hội sau khi kết thúc, không qua mấy ngày, Thiên Đế môn liền nên đón được vui. Thiên Đế môn nhị điện chủ Diệp Tàn, tam điện chủ Diệp Quỷ hồi tông môn. Đồng thời, bởi vì hai người này trở về, Diệp Phàm một mực tại Thiên Đế môn tiềm tu, chuyện này cũng bị Thiên Đế môn cao tầng biết được. Diệp Vân Sơ chạy gọi là một cái nhanh, còn kém huyết đột. Bị thu thập một trâu về sau, Diệp Vân Sơ lời thề son sắt cam đoan về sau nhất định hảo hảo tu hành, tuyệt sẽ không để cho cha mình quan tâm. Mặt khác, kiên quyết không cùng Cổ Trường Thanh thông đồng làm vậy. Giữa chúng ta tình cảm gãy rồi, ta đã đáp ứng ta trà, ta phải nỗ lực tu hành, tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi tại pha trộn. Diệp Vân Sơ sưng mặt, nghiêm túc hướng về phía Ngộ Bức Diệp Hư gần từng chữ. Không phải, ngươi một cái điếu lông, ngươi bị đánh cùng ta có quan hệ gì? Cái gì gọi là thông đồng làm bậy? cái gì gọi là pha trộn? Tiểu gia một đời chính khí, nhẹ nhàng tốt tử, ngươi đối với ta nói loại lời này. Còn nữa, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không, ở chỗ này nói lớn tiếng như vậy. Nha, có người nhìn lén chúng ta tắm rửa, đang đồ tử, muốn chết. Một tiếng khét kêu vang lên, mượn một đám quần áo thanh lương nữ tu hướng về Diệp Hư cùng Diệp Vân Sơ kích xạ mà tới. Ngươi một cái heo đồng đội, lao tử thực sự là phục ngươi. Diệp Hư lúc này nhịn không được giận mắng, quay người lao nhanh. Sau một canh giờ, Thiên Đế môn vô tắc sơn chỗ sâu, Diệp Hư lén lút đi ra, tiện tay đem bên cạnh đại thụ rút ra nhét vào bản thân chữ vật giới chỉ bên trong. Diệp Vân Sơ, không phải ta nói ngươi, ngươi đến cùng phát cái gì thần kinh? Ta chính là đến cho thấy thái độ, truy tung ngươi khí tức đến, ai mẹ nó biết rõ ngươi tại nhìn lén các nàng tắm rửa. Cổ Trương Thanh, ta xem như đã biết, ngươi cái này điếu mao căn bản không tiết tháo. Trách không được cha ta để cho ta chớ cùng ngươi pha trộn. Những thần kia nữ tắm rửa đều dùng thần lực che lấp thần thức, lại không nhìn thấy cụ thể xuân quang. Ta xem là mông lung đẹp, thưởng thức đẹp có lỗi sao? Ngươi đều thích trưng diện, làm sao lại gọi không tiết tháo? Ta nói là chuyện này sao? Ngươi vừa mới đứng là ta vị trí, ngươi không đi qua ta đồng ý liền cấp ta vị trí, ngươi có tiết tháo? Diệp Hư có chút im lặng nhìn xem con hàng này, đột ngột nghĩ tới điều gì. Ngươi vì sao đột nhiên tới cho thấy thái độ, làm cho cha ngươi nhìn? Cho nên Diệp Thúc nhất định tại nhìn chằm chằm chúng ta. Cái đó ngược lại không có, cha ta tại đại thính nghị sự đâu. Cái gì? Diệp Thúc xuất quan? Đúng a? Tốt rồi, ta đã biết. Diệp Hư gật đầu, vậy ngươi sau này chớ cùng ta pha trộn. Ta còn không vui lòng mang ngươi đâu. Làm một cái tiện nhân cùng một cái khác tiện nhân cho thấy thái độ thời điểm, chính là vì nói cho một cái khác tiện nhân, ta cải tà quy chính, ta khinh bị ngươi. Lần tiếp theo, đại ca mang mang. Hiểu Cổ Trường Thanh giờ phút này tâm tư có thể không ở nơi này. Từ khi bạn tộc thịnh hội phía trên, Diệp Tiểu Tô dùng ra đầu kia Thái Sơ Nguyên Bảo cấp bậc xiển xích về sau, hắn liền tìm Diệp Tiểu Tô nghe ngóng không ít tình báo. Hắn Diệp Thúc trong tay có một đầu Cửu Dương Thiên Tỏa, đỉnh cấp Thái Sơ Nguyên Bảo, đồng thời có ngũ hành đạo văn. Thứ này không thể phục chế một đầu. Mai mới chờ đến lúc đến Diệp Thúc xuất quan, hắn nhất định phải đi Diệp Thúc nơi bế quan mới ngóng nó, coi như không thể phục chế Cửu Dương Thiên Tỏa, phục chế những bảo vật khác, vậy cũng sảng khoái. Về phần tại sao không trực tiếp tìm Diệp Phàm phục chế? Hắn Diệp Thúc cũng là Diệp Lột ra à, ngày bình thường phàm là hắn không phải khóc than nói không có âm dương bản nguyên khí. Sớm bị Diệp Phàm móc giống, là mấy cái thụ yêu thủ vệ. Xem thường ai đây? Mấy cái kia thụ yêu một hồi liền muốn kịp phản ứng, chúng ta phải nắm chắc tốc độ, béo bảo, có ngươi ẩn tàng khí tức, Diệp Thúc cũng tìm không thấy ta. Chờ ta phục chế bảo bối lại đem Diệp Thúc bảo bối trả về, thần không biết, quỷ không hay. Một bên nói nhỏ, Diệp Hư một bên hấp tấp đi đến. Giang giác. Một đạo tiếng vang giòn giã, tiếp lấy Diệp Hư dừng thân hình, đây là cái gì xiển xích, thật mạnh khí tức. Béo bảo xuyên lấy yếm đỏ bay ra, nhìn xem xiển xích nói, phía trên này thần văn là bản nguyên thần văn, hẳn là ngũ hành châu ngũ hành thần văn, đây chính là Cửu Dương Thiên Tỏa. Chậc chậc. Xiềng xích trực tiếp kéo dài đưa tới đây, bên trong khẳng định còn có thứ tốt hơn. Chúng ta theo xiềng xích đi bảo, bậc này xiềng xích để ở chỗ này, hẳn là khóa lại cái nào đó đỉnh cấp trí bảo. Không chừng là tạo hóa bảo vật. Tạo hóa bảo vật ngươi lại phục chế không? Phục chế không ta không thể nhìn đỡ bên sao? Lại nói Cổ tiểu tử, theo ta thấy này Thiên Đế môn sợ là sau đó không lâu liền muốn gặp đại nạn, gần nhất Thiên Đế môn đệ tử điều động cực kỳ tấp nập, có thể làm cho Diệp Phàm đều kiêng kỵ như vậy, đối thủ nhìn tới rất mạnh. Diệp Thúc đối với ta có ân, lúc này ta là quả quyết không thể rời đi Thiên Đế môn, bất kể như thế nào. Ta cũng không khả năng ở thời điểm này làm hèn nhát. Đừng hốt hoảng, ta sẽ ra tay. Diệp Hư nghe vậy nhưng lại khá là kiên định nói, vừa nói, một bên theo Cửu Dương Thiên Tỏa đi đến. Đi qua một khúc ngặt, Diệp Hư lúc này ngây tại chỗ. Mắt sáng răng trắng, tuấn giật phi phàm, hai mắt như sao, không giận mà uy. Ngay phía trước ngồi ở bồ đoàn bên trên tiềm tu không phải Diệp Phàm, vẫn là ai? Trời phạt Diệp Vân Sơ, lão tử ngày Diệp Hư trong lòng gầm thét, mượn trực tiếp một cái chắc tay, Diệp Úc, tốt. Thật là đúng Diệp a, ha ha, cáo tử. Vừa nói, đầu cũng sẽ không ngang nhiên rời đi. Sau nửa canh giờ, tại Diệp Phàm nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Hư dưng dưng hao tốn đại lượng tài nguyên cùng âm dương bản nguyên khí phục chế một đầu mới Cửu Dương Thiên Tỏa. Diệp Phàm thật cao hứng. Nguyên bản hắn ứng phó tử đàn thánh chủ lòng tin còn không phải rất đủ, tiểu tử thúi này nhưng lại giúp người đang gặp nạn. Hai đầu Cửu Dương Thiên Tỏa, bản thể tế ra một đầu, thân ngoại hóa thân tế ra một đầu, liền xem như Hồng Hoang thánh chủ tới, Diệp Phàm cũng có thể vây khốn đối phương kéo dài thời gian. Đương nhiên, để cho Diệp Hư phục chế bảo bối cũng không có thuận lợi như vậy, Diệp Phàm cũng là tận tình quyên bảo, lấy đức phục người hồi lâu. Diệp Thúc, ta thực sự không có âm dương bản nguyên khí, không đủ phục chế. Ai u cờ mờ, đau, ta có âm dương bản nguyên khí. Diệp Thúc, có chuyện nói rõ ràng, ngươi trước đem nắm đấm buông xuống. Diệp Thúc, ngươi cùng ta lão tổ thế nhưng là huynh đệ, ngươi không phải không biết ta Cổ Trường Thanh ra đời bần hàn, con đường tu hành đều là bụi gai, ăn trên một trận, sầu bữa tiếp theo. Người khác dùng là hỗn độn thần tinh, ta Cổ Trường Thanh trên người nhưng ngay cả một cái thượng phẩm thần tinh đều không có. Tại Thiên Đế môn, ta thế nhưng là một phần đều không cầm a Diệp Thúc, không phải ta không cho ngươi phục chế. Trên người của ta không tài nguyên giúp ngươi phục chế. Diệp Thúc, không nói gạt ngươi, ta nhưng thật ra là cái dân mù đường, ta thực sự là đi ngang qua. Diệp Hư khóc than thanh âm không ngừng vang lên. Chương 2373, vạn trọng kiếp lôi. Chương 2373, vạn trọng kiếp lôi. Diệp Phàm không để ý đến con hàng này, mà là bắt lấy Béo Bảo, tiếp lấy bắt đầu run lên. Điểm nhẹ, bản bảo bảo muốn choáng. Béo Bảo lập tức bị run thất điên bắt đảo, tiếp theo, một đống tiếp lấy một đống tài nguyên từ trên người Béo Bảo rớt xuống. thượng phẩm thần tinh xác thực không có. Toàn bộ mẹ nó là cực phẩm hỗn độn thần tinh. Không phải nói không tài nguyên sao? Diệp Phàm tức giận nhìn xem Diệp Hư nói, tiểu tử thúi này ngắn ngủi hơn 300 năm liền đã đạt đến đạo chủ chi cảnh, tình cảm tất cả đều là khóc than khóc lên. Tại Diệp Hư kêu cha gọi mẹ bên trong hoàn thành phục chế, Diệp Phàm nhìn xem sinh không thể luyến Diệp Hư, lúc này lấy tay tại Diệp Hư trên đầu hùng hăng gõ gõ. Gõ ngươi điểm này tiền đồ, nhường ngươi phục chế cái bảo bối, cũng không phải cho ngươi đi chết. Lần trước cổ thần tinh huyết, còn có một bộ phận tại Vô Tắc Sơn, đối với ngưng ngưng tụ thiên đế pháp tướng có trợ giúp. Diệp Húc, ngài đây là nói cái gì đó? Cho Diệp Túc phục chế đồ vật là ta cổ trường thanh vinh hạnh, ta lúc nào bất mãn? Diệp Túc, ngài là ta thân thúc thúc, ngài cũng không thể phỉ báng ta ạ. Ta đó là kích động không cách nào biểu đạt tâm tình mình. Cái kia, Diệp Túc ngươi không cần đưa ta, chúng ta đi Vô Tắc Sơn liền tốt. Diệp Hư đột nhiên nhảy lên, cả người lập tức phát ra đệ nhị xuân, cười đùa tí từng nói, mau cút đi Vô Tắc Sơn. Diệp Phàm lúc này một cước đạp tới, Diệp Hư cái mông tụ đau, tiếp lấy bay lên, bay thẳng hướng Vô Tắc Sơn. Diệp Húc, có thể hay không cho ta cổ mỗ người một điểm mặt mũi? Ngươi có cái dám mặt mũi? Diệp Phàm cười mắng, nhìn xem bay xa Diệp Hư, cười khổ lắc đầu, hắn nhưng lại hy vọng tiểu tử này vĩnh viễn không muốn bứt bỏ phần này đơn thuần. Chỉ là nghĩ đến Diệp Hư huyết mạch, Diệp Phàm trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Vũ Sinh Chi Linh huyết mạch cũng không phải trò đùa. Còn có Cửu Trọng tựa hồ đối với âm dương sự tình kiêng kỵ không sâu. Tất nhiên đã biết rồi hắn huyết mạch, Cửu Trọng cổ thánh lại tựa hồ như cũng không có quá nhiều biện pháp. Mặt khác, tiểu Tô tuyến vận mệnh, đây hết thảy đều không phải điểm tốt gì ai. Một tháng sau, Cửu Vũ Thành, Cổ Trường Thanh đã đem Bất Hủ Đế ấn hoàn toàn dung nhập trong thần hồn. Tiếp đó, chính là đột phá thiên đế chi cảnh. Cùng lúc đó, Diệp Hư ngồi ở Vô Tắc Sơn phía trên, trong hai tay, cổ thần tinh huyết điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trật tự chi giới bên trong, Đường Ảnh lại một lần nữa đi tới thiên đạo bản nguyên chỗ. Ào ào ào. Thiên đạo xiềng xích đâm vào Đường Ảnh trong thân thể. Thiên đạo bản nguyên chi lực bắt đầu điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể. Diệp Hư đánh ra một đạo ấn quyết, bắt đầu đồng bộ bản thể tất cả năng lực, trước đó bởi vì Bất Hủ Đế ấn nguyên nhân, Diệp Hư cái này hóa thân cũng không cùng bản thể đồng bộ năng lực. Nhưng bây giờ, muốn đột phá thiên đế chi cảnh, thân ngoại hóa thân muốn hiệp trợ bản thể, lấy cổ thần tinh huyết chi lực làm căn cơ, thiên đạo quy tắc bản nguyên làm vật trung gian, vô sinh huyết mạch làm căn cốt, Bất Hủ Đế ấn vì hồn, ngưng tụ thuộc về hắn thiên đế pháp tướng. Thánh cảnh tu sĩ, mạnh nhất thủ đoạn chính là pháp tướng. Hỗn độn đại thế giới có hỗn độn pháp tướng bảng, mà cực kỳ hiển nhiên, hắn muốn tại hỗn độn đại thế giới ngưng tụ pháp tướng trên bảng đỉnh cấp pháp tướng, rất khó. Bởi vì hắn thể nội vô sinh bản nguyên huyết mạch căn bản không bị hỗn độn đại thế giới chỗ tán thành, mà không có thế giới pháp tắc tương trợ, vẹn vẹn dựa vào tự mình tiến tới ngưng tụ pháp tướng. Cổ Trường Thanh trong lòng cũng không chắc. Vâng. Quân quận lôi kiếp xuất hiện ở Cửu Vũ Thành trên không. Lý Tể Vân chờ một đám thánh cảnh cường giả nhao nhao bay ra, đánh ra từng đạo thánh cảnh bình chướng, đem Cửu Vũ Thành phương này khu vực phong tỏa. Lôi kiếp sao? Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, đã có quá lâu không có ứng tiếp. Đứng người lên, Cổ Trường Thanh đạp không mà lên, lơ lửng Cửu Vũ Thành ngay phía trên. Cơ hồ tại Cổ Trường Thanh xuất hiện ngay mắt, lôi kiếp bắt đầu điên cuồng cuộn, thiên địa thần uy lập tức bao phủ toàn bộ Cửu Vũ Thành. Lôi vân trên không, một bóng người xuất hiện, hóa thân của thiên đạo. Lý Tể Vân kinh hô, siêu siêu siêu. Cửu Vũ Thành mấy chục vạn đệ tử từ trong quan tài thức tỉnh, nguyên một đám nắp quan tài bay ra, tiếp lấy lần lượt từng bóng người về không, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lấy thiên khung phía trên lôi đỉnh. Cửu Vũ Thành đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng rời xa tông môn và dặm, đem Cửu Vũ Thành vạn dặm bên trong sinh linh toàn bộ khu trục, kẻ không theo, giết. Ra các không thân hình xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng quá to. Tuân mệnh. Hiu hiu hiu. Từng đạo màu đen quỷ ảnh xông ra Cửu Vũ Thành bên ngoài Hoàng Tuyển Thâm Nguyên, mang theo vô tận quỷ khí hướng về trung quanh điên cuồng quét sạch. Trung quanh vạn dặm bên trong tu sĩ nhao nhao trước tiên ngạc nhiên nhìn về phía Cửu Vũ Thành phương hướng. Vạn quỷ xuất thế, mẹ, chạy. Lập tức, trung quanh tu sĩ một trận kêu cha gọi mẹ, hô hào liền phát hiện có quỷ tu hướng về bọn họ đi tới. Đừng đuổi ta à quỷ gia. Lúc này có tu sĩ tâm cảnh run rẩy nói. Siêu. Quỷ thủ gào thét mà xuống, đem nói chuyện tu sĩ bắt lấy sau phi tốc hướng về ngoài vạn dặm kích xạ mà đi. Hộ pháp có lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng rời xa Cửu Vũ Thành ngoài vạn dặm, người vi phạm, giết. Cửu Vũ Thành tu sĩ nhao nhao quát to. Trung quanh tu sĩ vô luận thực lực mạnh yếu hay không, nghe vậy trước tiên hướng về bốn phương tám hướng chạy đội. Chạy chậm trực tiếp bị Cửu Vũ Thành đệ tử mang đi, một trận kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ đi sau hiện đối phương không có giết người ý nghĩa về sau, nhao nhao im miệng. Ngay tại lúc đó, Cửu Vũ Thành trên không, thiên cung chậm rãi đã nứt ra một cái khe, màu tím đen lôi đỉnh tại khe hở không gian bên trong điên cuồng lấp lóe. Một cỗ diệt thế thiên uy khóa chặt Cổ Trường Thành. Vạn trọng kiếp lôi, này thiên đạo là điên rồi sao? Sao không làm cái lượng kiếp đi ra? Gia Cát không lập tức chửi mẹ nói, nhìn tiếp hướng Lý Tề Vân, Lý Bá, chúng ta toàn lực thôi động Cửu Vũ Thành hộ thành đại trận, ngăn cách nơi đây khí tức. Vừa nói, hắn nhìn về phía Tiêu, Hồ Nguyệt, Đường Huyền, hậu thổ chờ một đám thánh cảnh cường giả, chư vị, này lôi kiếp chính là tất phải giết lôi. Đại ca muốn kháng trụ này lôi kiếp, tất nhiên sẽ bại lộ huyết mạch, cho nên chúng ta nhất định phải toàn lực phong tỏa nơi đây khí tức. Hồ Nguyệt điện chủ, thỉnh cầu ngươi thôi động thần toa chi lực. Hồ Nguyệt gật đầu, tóc đỏ phi dương, hai tay cực tốc kết ấn. Tiêu đi chân trần hư không, ngón tay ngọc điểm tại Hồng Nguyệt trên trán, rất nhanh, thần toa tạo hóa, uy năng hiển thị rõ. Vâng. Vạn trọng kiếp lôi ầm vang mà xuống, Cổ Trường Thanh trên người áo bào đen đón gió mà động, bay phất phới. Thái cổ lôi thần thể mở ra, Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, hướng lên trời khung phía trên lôi kiếp kích xạ mà đi. Vâng. Cơ hồ ở trong chớp mắt, hóa thân của thiên đạo sau lưng, vô tận đạo tắc thần văn diễn hóa. Tiếp theo, quần quần lôi đình ầm vang rơi xuống, hung hăng bổ vào Cổ Trường Thanh trên người. Bành! Cho tới bây giờ không e ngại lôi đình Cổ Trường Thanh lập tức thổ huyết, bị lôi đình đánh kích lấy lập tức rơi xuống. U thành điện quần quần đại điện lập tức bị đánh nát, cửu u tinh ngọc không ngừng hóa thành một biển. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Bành! Lấp lánh sáng lạn thần văn bình chướng đất bằng mà lên, bay thẳng cửu tiêu, ngăn cản cô năng lượng này trùng kích. Các đại phía trên thần điện, thần văn lấp lánh, tản mát ra đầy trời quang mang, tại năng lượng sóng xung kích phía dưới lung lay sắp đổ. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, liên tục không ngừng lôi đỉnh điên cuồng ầm vang rơi xuống, điên cuồng oanh kích lũ thành điện trong phế tích Cổ Trường Thanh. Tiêu Nhất Thời cấp bách nhìn xem Cổ Trường Thanh phương hướng, chân ngọc đặc hùng, liền muốn tiến đến. Hồng Nguyệt đột nhiên bắt lấy Tiêu bàn tay như ngọc trắng, cho dù ngươi bây giờ đã là sơ thiên đế, tại đây chờ lôi kiếp phía dưới cũng sống bất quá một hơi. Ngươi đi chỉ là đang liên lụy hắn. Tiêu bước chân dừng lại, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, cúi đầu không nói. Đúng vậy a, ta đã không có cách nào tại bảo vệ hắn. Bành! Phế tích nổ tung, nồng đậm vô cùng vô sinh khí tức phóng lên tận trời, huyết vụ tràn ngập Cổ Trường Thanh đạp trên kiếp lôi phóng lên tận trời. Phá! Một tiếng quát nhẹ, trường thương màu máu phóng lên tận trời, lập tức đánh nát lôi vân. Thiên đạo không đồng ý, lại nên làm như thế nào? Ta Cổ Trường Thanh ở đây, ha ha ha, thiên đạo có thể làm gì ta? Cổ Trường Thanh sau lưng huyết văn câu lên giả thiên tế nhật đạo đồ, xích con ngươi màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên hóa thân của thiên đạo, chiến ý ngập trời. Lôi vân vỡ vụn, màu đen lôi đỉnh giống như điên cuồng thương long, trong một chớp mắt biến thành huyết hồng sắc. Tiếp theo, hóa thân của thiên đạo gào thét. Oanh! Tuyệt sát chi lôi hạo hiệu rơi xuống. Thiên đạo không cho phép, không chết không thôi. Chương 2374, cực lôi pháp tương. Chương 2374, cực lôi pháp tương. Ngàn vạn lôi kiếp phía dưới, Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo chi lực đối với hắn đặt bỏ. Cuồn mãnh lôi kiếp lại một lần nữa đem Cổ Trường Thanh đánh xuống, cửu u thành cung điện điên cuồng phá toái. Ra các không đám người nhao nhao cắn răng đem phương này không gian phong tỏa, cũng may có hộ tông đại trận cùng tạo hóa bảo vật tương trợ. Nếu không, bọn họ liền đem phương này không gian phong tỏa đều làm không được. Lôi kiếp chưa từng có chút dừng lại. 30 nặng lôi kiếp, 60 trọng lôi kiếp, 90 cửu trọng lôi kiếp. Lôi kiếp tựa hồ vô cùng vô tận, toàn bộ cửu u thành đã hóa thành một mảnh huyết vụ chi hải, Cổ Trường Thanh thân ảnh đã sớm biến mất không còn tăm tích. Lôi đình anh minh một ngày một đêm, huyết hải cuồn cuộn, thôn vệ vô tận lôi đình. Tiêu bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, từ trước đến nay tỉnh táo hai con mắt dĩ nhiên đỏ bừng. Rốt cục, làm vạn trọng lôi kiếp hoàn toàn rơi xuống. Huyết hải nghịch quyển mà lên, hướng lên trời khung điên cuồng kéo dài. Ngay sau đó, từng đạo màu tím lôi đình điên cuồng tại trong huyết hải lan tràn. Một cái to lớn Cổ Trường Thanh hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Bèn, hư ảnh ngẩng đầu, hé miệng, ngay sau đó, đầy trời lôi đình bị pháp tướng miệng lớn hồng hấp mà vào. Hóa thân của thiên đạo hét giận dữ, cuối cùng tại không cam lòng bên trong hóa thành hư vô. Đồng thời, vô tận tiên kiếp điên cuồng bị kia đạo pháp cùng nhau hư ảnh cực tốc hấp thu, pháp tướng hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Đây là Hỗn Độn pháp tướng trên bảng bài danh thứ 75 cực lôi pháp tướng. Pháp tướng trên bảng lôi hệ pháp tướng mạnh nhất chính là thứ 75 cực lôi pháp tướng. Nhưng là, thiếu chủ pháp tướng tựa hồ có chút khác biệt, hắn không chỉ có hấp thu lôi kiếp, hấp thu vẫn là vạn trọng lôi kiếp. Hơn nữa, hắn còn hấp thu hóa thân của thiên đạo mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì tu sĩ tại thành tiểu thiên đế thời điểm độ vạn trọng lôi kiếp, cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ sẽ dẫn tới hóa thân của thiên đạo. Tu sĩ tầm thường cực lôi pháp tương, chính là lôi đỉnh chi cực. Có thể thiếu chủ, tựa hồ là thiên kiếp chi cực. Lý Tể Vân chấn kinh nhìn xem cái kia hấp thụ ngàn vạn lôi kiếp khủng bố pháp tướng nói. Lý bá, ở trong đó, có gì khác biệt? Lục Vân Tiêu nhịn không được hỏi. Lôi đỉnh chi cực, lấy pháp tướng chi lực điều khiển lôi đỉnh, có thể trấn áp chu tà, hủy diệt tất cả. Có thể thiên kiếp chi cực, thay trời hình phạt, thiên đạo bên dưới, vạn đạo thần phục. Trong đó uy năng, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Chính là xếp hạng thứ 10 pháp tướng chi lực, cũng vô pháp trấn áp thiên kiếp lôi đỉnh ngưng tụ pháp tướng. Lý Tể Vân giải thích nói. Cho nên, đại ca đến tuột cùng là cái gì pháp tướng? Cực lôi pháp tướng. Không giống như xưa cực lôi pháp tướng, cụ thể cường độ không biết, nhưng là pháp tướng đặc điểm, đúng là cực lôi pháp tướng. Lý Tể Vân giải thích nói. Pháp tướng bảng trước một bách pháp cùng nhau, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp pháp tướng. Cực lôi pháp tướng đã là mạnh nhất lôi đỉnh pháp tướng. Gia Cát không cảm khái nói, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, đại ca hắn thế nhưng là âm dương chuyển thế a 10 vị trí đầu pháp tướng đều không thể ngưng tụ. Là bởi vì huyết mạch vấn đề, bị phương này thiên đạo chế trụ sao? Bất quá không sao, pháp tướng thứ tự cũng không thể đại biểu tất cả, Lý Bá loại này lao tiền bối đều nói rồi, đại ca cực lôi pháp tướng mạnh hơn nhiều thường nhân nhận thức cực lôi pháp tướng. Chỉ là hất lên cực lôi pháp tướng áo ngoài thôi. Khi tất cả lôi đỉnh tản đi, Gia Cát không đám người nhao nhao thở dài một hơi. Một ngày một đêm qua, không đem bọn họ móc giống. Cũng may, tất cả đều kết thúc. Nhà ai người tốt đột phá cái thiên đế chi cảnh đưa tới bạn trọng lôi kiếp. Giờ phút này Cổ Trường Thanh sau lưng, lôi đỉnh câu lên đẩy trời bản nguyên đạo văn răng khắp nơi ở giữa, tựa hồ có hóa thân của thiên đạo hư ảnh vào trong đó chìm nổi. Hắn trên trán, lôi đỉnh hội họa bất hủ đế ấn, hai mắt mở ra, trong con mắt ẩn chứa màu vàng lôi đỉnh chi lực. Chí cao vô thượng uy lực của thiên kiếp, tràn ngập thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác chính là trước mắt Cổ Trường Thanh tùy thời có thể thẩm phán bọn họ. Hắn là thiên kiếp đại hành giả. Áp lực khủng bố như thế, ngươi nói đây là bài danh thứ 75 cực lôi pháp tướng. Không, cho dù là xếp hạng thứ 10 pháp tướng, mọi người cảm thấy đều ít có khủng bố như thế uy năng. Thánh cảnh, thiên đế cường giả tất cả thủ đoạn đều sẽ dung nhập thiên đế khắc họa bên trong, mà thiên đế khắc họa lực lượng hiển thị rõ tại pháp tướng bên trong. Như thế cường giả, ngạnh thực lực so đấu, chính là pháp tướng. Thiên kiếp thần uy biến mất, thiên đạo ý chí tiêu tan, thẩm phán giả uy áp đương nhiên vô tổn, cổ trường thanh sau lưng pháp tướng rất nhanh trở nên bình tĩnh. Giờ phút này pháp tướng vẫn như cũ uy thế cường đại, không thể nhìn thẳng, nhưng không có trước đây không lâu chí cao khí tức. Này, mới là thứ 75 cực lôi pháp tướng. Gia Cát không chờ một đám thánh cảnh tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đã nhìn ra, bọn họ tông chủ pháp tướng, xác thực chỉ là hất lên cực lôi pháp tướng áo ngoài. Bất quá, đây mới là cái tiêu bách chiến bách thắng cùng giai vô địch cổ trường thanh á tiêu hất ra hồng nguyệt không ngừng ma sát bàn tay như ngọc trắng, khó chịu chừng nàng một cái sau liền muốn bay về phía cổ trường thanh ở tại phương hướng. Cái khác thánh cảnh tu sĩ cũng nhao nhao thở dài một hơi. Lúc này có thể chấn thủ chung quanh trừ bỏ thánh cảnh tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có chiến lực có thể so với thánh cảnh đạo chủ yêu nghiệt Lục Vân Tiêu đám người. Hiểu nhưng vào lúc này, biến mất lôi kiếp xuất hiện lần nữa trên bầu trời, đồng thời, một cỗ kiểm chế vô cùng khí tức trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Loại khí tức này để cho tất cả tu sĩ đều thở không nổi, mỗi cái tu sĩ trong lòng phảng phất đều có loại điên cuồng cảm xúc đang nổi lên, lúc này, chúng tu sĩ nhao nhao ổn định tâm thần. Vô số cường giả bay ra, nhìn xem xa xôi thiên cung. Hạch tâm huyết tuyển, mở. Không ít cường giả âm thầm lẩm bẩm. Cửu Trọng Thiên Quyết, Cửu Trọng đã sớm bay về phía Hạch Tâm Huyết Tuyển, trong mắt tinh mang lấp lóe, quả nhiên. Hạo Thiên ngồi ở vương tọa phía trên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi chân trời, khẽ nhíu mày, Hạch Tâm Huyết Tuyển, dĩ nhiên thật mở. Khinh khinh điểm trên hư không. Bắc cảnh bên ngoài, Tử Đàn Thánh Chủ lạnh lùng hai mắt chậm rãi nhìn về phía bắc cảnh. Thiên cảnh. Hoa Ngọc Ly lặng lặng đứng ở hư không, ở trung quanh nàng, Thượng Quan Tinh Nguyệt chờ một đám tu sĩ đều ẩn tàng khí tức, thân mang áo bào đen, theo sau lưng. Cha rất sớm để cho ta tới nơi này, là liệu đến đây hết thảy sao? Hoa Ngọc Ly âm thầm nỉ non, tiếp lấy mắt phượng nhìn về phía Cửu Vũ Thành phương hướng. Siêu, không gian phá toái, Hoa Ngọc Ly đám người lập tức biến mất, trống rông xuất hiện tại Cửu Vũ Thành trên không. Đạo hóa giới triển khai, trong một chớp mắt, đem chọn cái Cửu Vũ Thành bá phủ. Cùng lúc đó, Gia Cát không đám người đã không cách nào tại ngăn cản Cửu Vũ Thành khí tức, Hạch Tâm Huyết Tuyển mở ra nháy mắt, Cửu Vũ Thành liền bị một cỗ vô thượng bản nguyên ý chí bao phủ. Cũng may, Hoa Ngọc Ly tới kịp lúc, là Cửu Trọng chi nữ. Mặc dù trước mắt Hoa Ngọc Ly mang theo mạng che mặt, khuôn mặt cũng làm cải biến, nhưng là Hoa Ngọc Ly quần áo độc nhất vô nhị, chính là Cửu Trọng tự thân vì nàng luyện chế Cửu Ly nghe thường. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, chỉ lần này một kiện, Hoắc Ngọc Ly mặc lên người, lộng lẫy mà thánh khiết. Lý Tể Vân lời nói để cho ra các không đám người yên tâm lại, Cửu Trọng chi nữ, tất nhiên là đến giúp đỡ. Quả nhiên, làm Hoắc Ngọc Ly đạo hóa giới bao phủ nơi đây về sau, Hạch Tâm Huyết Tuyển đối với cổ trường thanh lực kéo lập tức biến mất không còn tâm tích. Đồng thời, cổ trường thanh thể nội tinh hồng thế giới mở rộng. Hắn có thể cảm giác được, tại hỗn độn thần cảnh có một cỗ thân thiết vô cùng bản nguyên chi lực cùng hắn tinh hồng thế giới bắt đầu giao hòa. Chương 2375, một vị khác pháp tướng. Không thể nói chương 2375, một vị khác pháp tướng, không thể nói hỗn độn thần cảnh. Cửu Trọng nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt cái kia vừa nhìn vô tận huyết hải, im lặng không nói. Tông chủ, không bắt đầu phong ấn sao? Tiếp tục chờ tiếp, Hạch Tâm Huyết Tuyển rất có thể toàn diện bộc phát. Tế phẩm chuẩn bị xong chưa? Ngươi là nói huyết tế. Hiện tại xuất thủ, không cần huyết tế liền có thể đem Hạch Tâm Huyết Tuyển lần nữa phong ấn. Vì sao muốn huyết tế? Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, có thể đợi đến cần huyết tế thời điểm, chí ít cần trăm vạn tu sĩ. Nói chuyện lão giả có chút không đành lòng nói, mặc dù những tu sĩ này cũng là những năm này trái với quy tắc lạm sát hàng người, thế nhưng là hiến tế ở chỗ này có chút không đáng, đợi đến hạo kiếp thời điểm hiến tế bọn họ. Yên tâm đi, bản tọa tâm lý nắm chắc. Cửu Trọng đạm thanh nói, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua hư không vô tận, trực chỉ thiên cảnh. Cổ Trường Thanh không cách nào hình dung bản thân giờ phút này cảm giác, huyết mạch trong cơ thể phong ấn đã triệt để cởi ra, kinh khủng kia hủy diệt ý chí lần thứ nhất xông phá đạo thức phong tỏa, chui vào trong thức hải của hắn. Sau một khắc, một đạo tối tâm thanh âm tại hắn sâu trong thức hải hủy diệt cùng nguyên rủa thăng nhẹ, bản nguyên vũ trụ nỉ non, vạn mẹo sinh mệnh lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng giao hòa. Cổ Trường Thanh cảm giác mình thức hải sắp nổ tung lên, không thể nào hiểu được lực lượng thần bí ngang ngược xé rách tinh hồng thế giới đại môn, tràn vào tinh hồng thế giới bên trong. Tiếp lấy thông qua thế giới cầu đối, điên cuồng tràn vào cổ Trường Thanh thể nội. Cổ Trường Thanh thể nội mỗi một tấc máu thịt bên trong, ngủ say hủy diệt đường vân tại lúc này bị triệt để thắp sáng. Cổ Trường Thanh ý thức bị bản nguyên ý chí triệt để đánh nát, tiếp theo, quật cường gây dựng lại. Thời gian tại lúc này mất đi giá trị. Mà ngoại giới, ngập trời huyết vụ đã triệt để bao phủ Cửu Vũ Thành. Lý Tể Vân đám người đã sớm rời đi phương này khu vực, chỉ có Hoắc Ngọc Linh ngưng trọng duy trì lấy đạo hóa giới. Lôi kiếp không ngừng nhắm đánh lấy huyết vụ quay cuồng ở giữa bộc lộ hủy diệt ý chí cơ hồ hóa thành thực chất. Núi thây huyết hải, hủy thiên diệt địa, huyết ngục ý chí, tựa như gào thét kinh thiên, rồi lại không nghe thấy. Mắt thấy, như nghe thấy. Hóa thân của thiên đạo lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà một ngày sau đó, hóa thân của thiên đạo biến thành màu máu quỷ dị đồ vật, tùy ý dùng lôi đỉnh phát tiết hủy diệt tất cả khát vọng. Nửa tháng sau, lôi đỉnh biến mất, Cửu Vũ Thành yên tĩnh vô cùng. Một tháng sau, huyết vụ rút đi, cơ hồ là phế tích giống như Cửu Vũ Thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Cổ Trường Thanh chính lơ lửng ở giữa không trung đả tọa, trên người hắn tràn đầy khủng bố dữ tợn huyết văn. Hắn tay trái phía trên, cổ thần tinh huyết hóa thành hư vô. Trên tay phải, thiên đạo bản nguyên chi lực biến mất không còn tâm tích. Tiếp theo, tại chúng tu sĩ chú ý phía dưới, Cổ Trường Thanh trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo ngũ hành thần văn phong ấn, thay thế huyết văn. Làm huyết văn hoàn toàn biến mất, ngũ hành thần văn phong ấn cũng biến mất theo. Cổ Trường Thanh khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi xích hồng mà khát máu. Rất nhanh, xích hồng biến thành màu đen, khát máu biến mất, khôi phục thanh minh. Cổ Trường Thanh nổ một ngụm trọc khí, đứng người lên. Xiêu xiêu xiêu. Lam Diệp, Thanh Linh, Tiêu, Lục Vân Tiêu, Uy Hải chờ một đám tu sĩ trước tiên bay đến Cổ Trường Thanh bên cạnh hỏi han ân cần. Đã không sao, không cần lo lắng, chỉ là ngưng tụ một vị khác pháp tướng mà thôi, hữu kinh vô hiểm. Cổ Trường Thanh trong mắt phức tạp nỗi lòng biến mất không còn tâm tích, chiếm lấy là nhẹ nhõm. Hướng về phía người bên cạnh an ủi một hồi về sau, mọi người vừa rồi yên tâm, chỉ là ai cũng chưa từng có hỏi Cổ Trường Thanh tôn thứ hai pháp tướng. Tất cả mọi người rõ ràng, này một tôn pháp tướng cùng huyết ngục có quan hệ, mà Cổ Trường Thanh tất nhiên không có chủ động nói, mọi người tự nhiên cũng tức thời không có hỏi nhiều. Ngay tại lúc đó, chờ đợi một tháng cửu trọng bắt đầu hiến tế 100 vạn tu sĩ, chưa trị hạch tâm huyết tuyển. Mà ở cửu trọng chưa trị hạch tâm huyết tuyển thời điểm, Hạo Thiên cũng có cảm ứng. Bắc cảnh, thánh chủ đại địch giáng lâm. Cửu U thành vẫn như cũ hoàn hảo nội điện. Cổ Trường Thanh tiếp đại Hoắc Ngọc Ly. Xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối tục danh. Tiền bối đối với Thanh Lan đám người vung trọng, bảo hộ tri ân, vạn bối chắc chắn hồi báo. Cổ Trường Thanh vui vẻ nhìn xem đầy phòng cố nhân, bởi vì pháp tướng sự tỉnh tạo thành tâm tình đê mê, lập tức biến mất không còn tâm tích. Từ khi phàm vực từ biệt, dĩ nhiên hơn 200 năm. Tăng thêm thời gian trận pháp bên trong thời gian tu hành, Cổ Trường Thanh cảm giác mình đã cực kỳ lâu không tiếp tục nhìn thấy Linh Thanh Lan đám người. Vạn tộc tịnh hội phía trên, hắn không thể nhận nhau. Hôm nay, hắn nhất định phải xếp đặt tiến hội, cùng phàm vực cố nhân không say không về. Mà hắn cảm kích nhất vẫn là Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn môn chủ. Đại ca, vị này là Hoắc Mộc Ly tiền bối, cửu trọng cổ thánh chi nữ. Gia Các Không lúc này giải thích nói, Hoắc Mộc Ly, Mộc Ly. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi trở nên hoảng hốt. Làm sao? Trường Thanh đạo hữu nhận biết bản tọa? Hoắc Mộc Ly thanh âm lạnh lùng nói, vô hỉ vô bi. Xin lỗi, ta tại phàm vực có một vị tình cảm chân thành người, cũng gọi là Mộc Ly. Hôm nay, nàng cũng không tại nơi đây, cho nên nhất thời thất hận. Cổ Trường Thanh giải thích nói, Mộc Ly không ở nơi này, Cổ Trường Thanh có chút thất vọng, cũng rất là không yên tâm. Tần Tiếu Nguyệt tại Bất Tức Cốc, hắn dự định 2 ngày nữa liền đi Bất Tức Cốc đem Tần Tiếu Nguyệt tiếp trở về. Có thể Mộc Ly, hắn còn không biết ở nơi nào. Nếu không yên tâm đó là giả, nhất là năm đó Mộc Ly phi thăng thời điểm, còn liên quan đến tiên vực tu sĩ. Nhưng hắn tại tiên vực thời điểm từng để cho Lôi Thần Điện điều tra qua, căn bản không có Mộc Ly tung tích. Hoắc Mộc Ly nghe được tình cảm chân thành hai chữ thời điểm hai con mắt nhịn không được có chút rung động, nhưng mà rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà Ninh Thanh Lan gặp Cổ Trường Thanh tương tâm, lúc này lo lắng liền muốn nói chuyện. Chỉ là rất nhanh, Hoắc Mộc Ly lạnh lùng ánh mắt liền liếc nhìn Ninh Thanh Lan. Linh Thanh Lan lúc này khẽ cắn môi, cái kia không kém gì Diệp Tiểu Tô dung nhan tuyệt thế phía trên lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Nghĩ đến Hoắc Ngọc Ly nói cho bọn họ lời nói, việc quan hệ Cổ Trường Thanh sinh mệnh an nguy, Linh Thanh Lan vẫn là lựa chọn ý miệng. Mặt khác, Hoắc Ngọc Ly những năm này vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, Linh Thanh Lan cũng không thể không tôn trọng Hoắc Ngọc Ly. Nàng nhịn không được nắm chặt Cổ Trường Thanh bàn tay. Cổ Trường Thanh cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại, không khỏi nhìn về phía Linh Thanh Lan, gặp Linh Thanh Lan trong mắt đồng đậm đau lòng hòa nhu tình, không khỏi đuốt đuốt tóc nàng. Lần này Thiên Đế chi tiếp, đa tạ tiền bối ngăn cách khí tức, nếu không Cửu Vũ Thành tất nhiên sẽ bại lộ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói cảm tạ, ta đã phân phó, hôm nay thiết yến, thỉnh cầu tiền bối lưu lại. Không cần như thế, mọi thứ đều là cha ta phân phó. Hoắc Ngọc Ly thanh tuyến cùng Mộc Ly có chút khác nhau, có lẽ là nàng cố tình làm. Nàng tự nhiên không thể lưu tại nơi này, hóa thân cảm xúc đã hoàn toàn ảnh hưởng nàng chủ hồn, trong nội tâm nàng đối với Cổ Trường Thanh tưởng niệm điên cuồng bức bách nàng tức khắc đầu nhập Cổ Trường Thanh trong ngực. Loại cảm giác này để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Tiếp tục lưu lại, nàng sợ bản thân sẽ khống chế không nổi bản thân. Người đã đưa đến, Thanh Lan bọn họ liền giao cho ngươi. Hoắc Mộc Ly đứng lên tiếng chắp tay nói, "Cáo tử, tiền bối chấm đã." Cổ Trường Thanh liền nói ngay, tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, nơi này có thần linh thiên thủy tinh, thần nhập thủy, pháp thần quy nguyên mục, bất tử thạch tâm các 50 cái, còn có thánh chủ cổ thú tinh huyết cùng với khắc định cấp tài nguyên. "Ta biết tiền bối là cựu trọng tiền bối chi nữ, thánh thiên đế tu sĩ. Những cái này chí bảo đối với ngươi mà nói, cũng không phải là vật quý trọng. Hiểu tiền bối tri ân, vạn bối không thể báo đáp." Hoắc Mộc Ly sửng sốt, hai mắt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, "Ngươi cũng có như thế hảo phóng thời điểm?" Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này minh bạch Hoắc Ngọc Ly ý nghĩa, đối phương dù sao cũng là Thánh Thiên Đế, nhất định là nhận biết âm dương cổ thánh. Lúc này xấu hổ cười cười, ha ha, ta đây không phải chuyển thế chi thân nhà, ta kỳ thật rất hào phóng. Ha ha, hắn tiếng lòng đau muốn chết. Nhưng là, hắn nhất bảo vật quý giá cho tới bây giờ không phải những tư nguyên này, mà là những cái này không ở ý hắn huyết mạch, toàn lực ủng hộ hắn cố nhân. Hoắc Ngọc Ly lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nửa ngày, nàng ma xui quỷ khiến nói, ta biết ngươi đạo lữ Ngọc Ly ở tại. Nàng ở tại khu vực rất nguy hiểm, chính là ta, cũng rất khó cứu ra nàng. Ngươi lúc này đưa cho tài nguyên, gia tăng gấp 100 lần. Ta có thể cân nhắc tổn thất nhất định đạo hạnh cứu nàng. Ngươi. Hoắc Ngọc Ly dừng lại một hồi nói, nguyện ý sao? Chương 2376, cố nhân gặp vỡ, vui vô cùng. Chương 2376, cố nhân gặp vỡ, vui vô cùng rất nguy hiểm. Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy khắp khuôn mặt là sốt ruột, tiền bối, ta nguyện ý, mời ngươi mau cứu nàng. Lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không nghĩ đến bản thân đi cứu, bởi vì liền Thánh Thiên Đế cấp bậc Hoắc Ngọc Ly đều nói nàng rất khó làm đến. Cổ Trường Thanh lúc này bất quá vừa mới hư thiên đế, đi cũng không khả năng đem Ngọc Ly cứu ra. Lý trí, để cho hắn nhất định phải bỏ ra tất cả để cho Hoắc Ngọc Ly xuất thủ. Tiền bối, gấp 100 lần tài nguyên ta trên người bây giờ không có, nhưng là mời ngươi cần phải cứu ra Ngọc Ly, ngày sau ta định cho ngươi 1000 lần tài nguyên. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Ngươi không cần lo lắng, Mộng Ly mặc dù vị trí hiện thời nguy hiểm, nhưng là lúc này cũng không uy hiếp tính mạng. Điểm này, ta có thể vững tin. Chỉ là, nếu thời gian rất nhiều, chỉ sợ nàng. Hoắc Mộng Ly cắn răng nói, ta nếu cứu nàng, đạo hạnh bị hao tổn. Nếu không có đầy đủ tài nguyên khôi phục, chỉ sợ tu vi khó mà tiến thêm. Cho nên, ta phải muốn lấy được đầy đủ tài nguyên về sau, mới có thể ra tay. Ngươi nếu là lúc này không có, ta cũng không thể tránh được. Cáo tử. Hoắc Mộng Ly nói thẳng. Có lẽ, dạng này để cho Mộng Ly chết đi, cũng là chuyện tốt. Chỉ là, hắn nếu là bởi vậy sống ở ấy nấy bên trong. Không, không thể để cho hắn này nấy, ta nên để cho hắn ở ta. Lúc này, Hoắc Mộng Ly dừng thân hình, suy nghĩ một chút nói, cha ta có thể cứu. Nhưng là, ta cửu trọng thiên khuyết không nợ ngươi cái gì, cho nên, ta không có khả năng để cho cha ta mạo hiểm. Việc này, ta một mực gạt cha ta. Ngươi nếu là đi báo cho ta biết cha, muốn dùng thân phận của ngươi đến khiến cho cha ta bí quá hóa liều. Ta sẽ giết Mộng Ly. Vừa nói, Hoắc Mộng Ly quay người rời đi. Tiền bối chấm đã. Cổ Trường Thanh vội vàng đi đến Hoắc Mộng Ly phía trước ngăn lại hắn. Ngươi là muốn hỏi Mộng Ly ở nơi nào? Muốn bản thân đi cứu? Còn mời tiền bối cáo chi nàng ở nơi nào? Chính ta đi cứu cũng là chịu chết, ta chết không e ngại, hiểu Mộng Ly nhưng cũng bởi vậy không cách nào được cứu. Cho nên, ta vẫn là muốn mời tiền bối hỗ trợ. Tiền bối ngươi muốn tài nguyên, trên người của ta tất cả tài nguyên cộng lại, mới có thể nhường ngươi hài lòng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh cong ngón đúng ra. Tạo hóa bảo vật Thánh Tâm Kiếm, tạo hóa bảo vật Hồng Đạo Cung, bản nguyên bảo vật Hoàng Truyền Tử Hạch, bản nguyên bảo vật bốn bức Cửu Vũ Đồ, không gian chí bảo Sơn Hà Bia. Thậm chí bao gồm trước đây không lâu được Hồng Mông Khối Ngọc, cùng hai cái Hàn Âm Đạo Tắc Khối Ngọc. Cổ Trường Thanh là có ba cái Hàn Âm Đạo Tắc Khối Ngọc, chỉ là Đường Ảnh trong tay cái kia một cái giao cho Đường Võ, Đường Võ đã cùng Minh Tử Chiếu đã đạt thành hiệp nghị. Còn có một cái Hàn Âm Đạo Tắc Khối Ngọc sau đó không lâu sẽ đến trong tay của ta. Đến lúc đó ta cũng biết cho ngươi. Tiền bối, những bảo vật này có thể đổi lấy tài nguyên, tuyệt đối đầy đủ ngươi cần tài nguyên. Ta chỉ cầu tiền bối có thể xuất thủ, cứu Tiểu Ly một lần. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Âm Dương, tứ đại cổ thánh bên trong, ngươi tham lắm nhất. Hoắc Mộng Ly ngu ngơ nhìn xem những cái này đỉnh cấp chí bảo, trong mắt vượng con ngươi không cách nào ngăn chặn run rẩy. Cho nên trên người của ta bảo bối nhiều, tuyệt đối có thể làm cho tiền bối hài lòng. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, tiền bối, những bảo vật này có thể hay không để cho ngài đặt mình vào nguy hiểm, cứu Tiểu Ly một lần. Ngươi là Âm Dương cổ thánh, là đứng ở cái thế giới này đỉnh tiêu hùng. Vì một nữ nhân, ngươi đáng giá không? Đáng giá. Cổ Trường Thanh gật đầu, Tiểu Ly với ta chính là vô giá. Ta ha có thể biết rõ Tiểu Ly thân ở nguy hiểm chi cảnh, mà không muốn những cái này ngoại vật. Ngoại vật? Hoắc Mộng Ly lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không biết, này thời gian bao nhiêu người nguyện ý vì trong số những bảo vật này tùy ý một món bảo vật, giết cha giết mẹ, bỏ rơi vợ con. Người khác là người khác, ta là ta. Ngươi không sợ ta lừa ngươi? Tiền bối là cựu trọng chi nữ, sao lại tại loại này sự tình trên ta? Ngươi có thể đi tìm cha ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cựu trọng tiền bối giúp ta rất nhiều, tiền bối tất nhiên cho đi ta thứ hai con đường, ta làm sao đương nhiên để cho cựu trọng tiền bối vì ta mạo hiểm. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Hoắc Mộng Ly bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh, Âm Dương, ta chưa bao giờ hiểu ngươi. Ngươi giấu, luôn luôn sâu như vậy. Âm Dương là ta một đời trước, ta hiện tại chỉ là Cổ Trường Thanh. Đúng vậy à, ngươi chỉ là Cổ Trường Thanh, khởi ra chúng sinh tồn vong gánh nặng, này mới là chân thực Âm Dương à. Hoắc Mộng Ly trong lòng âm thầm nỉ non. Những bảo vật này, chính ngươi giữ đi. Mộng Ly, ta sẽ đi cứu. Hoắc Mộng Ly lắc đầu. Tiền bối, không cần như thế. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ta có điều kiện. Hoắc Mộng Ly lắc đầu, cụ thể điều kiện, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như thế, tốt, chỉ cần tiền bối có phân phó, vạn bối định không có nhục sứ mệnh. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Ừ, tiến hội ta liền không tham gia. Mộng Ly bên kia có tin tức về sau, ta sẽ đến thông chi ngươi. Lúc này, ngươi biết bất cứ tin tức gì đều vô bổ tại sự tình, cho nên cũng không cần hỏi nhiều nữa. Nói xong, Hoắc Mộng Ly hóa thành quang ảnh, biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem Hoắc Mộng Ly biến mất địa phương, sững sờ sau khi, đáp ý đem tất cả bảo vật đều thu về, nhìn xem, Thánh Thiên Đế chính là mắt giới cao. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ninh Thanh Lan, Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người. Nơi này không chỉ có hắn hồng nhan chi kỷ, cũng có tại phàm vực thời điểm duy trì hắn tiền bối, đi theo hắn thuộc hạ. Tân Hoàng, Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hàn, Long Kiếu, Liêu Ly, Minh Song, Long Vân, Chu Minh Hồng, Sở Tiêu Tiêu, Lạc Thanh Giao, Ninh Thanh Lan, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Mặc Điện Tu Sĩ chờ chút. Nguyên một đám quen thuộc khuôn mặt liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, Cổ Trường Thanh đột nhiên cười. Mọi người thấy đột nhiên cười lên Cổ Trường Thanh, đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo, cũng chẳng biết tại sao, cười theo. Tiếng cười tựa hồ sẽ truyền nhiễm, mọi người rất nhanh liền thoải mái cười lớn. Chư vị, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Trường Thanh, công tử, đại ca, Cổ tông chủ. Tối nay, không say không về. Cổ Trường Thanh vui vẻ nói. Không say không về. Khó được Lục Vân Tiêu thanh âm đều lớn thêm không ít. Quy Hải ha ha cười ngây ngô, liền cho đại gia bảy vị trí đều quên. Nơi này có nhà mới người, cũng có cố nhân. Bọn họ cũng đều biết Cổ Trường Thanh tình huống, đồng dạng, bọn họ vẫn như cũ kiên định lựa chọn duy trì Cổ Trường Thanh. Quỷ khí bao phủ chi địa, lôi kiếp phía dưới bảo tồn hoàn chỉnh trong nội điện, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, rượu ngon, mỹ thực, hảo hữu, hồng nhan. Thanh Linh cùng Lam Diệp thức thời không có dán Cổ Trường Thanh, các nàng có thể cảm nhận được Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan cái kia có thể hòa tan tất cả nhu tình. Cách rời hồi lâu, tối nay Cổ Trường Thanh là các nàng. Thượng Quan Thanh Nguyệt sớm tại trở về trước, liền bị Thượng Quan Tinh Nguyệt chế trụ. Thượng Quan Thanh Nguyệt dự định tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm, Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp thiêu đốt thần hồn, doa đến nàng trực tiếp một mình phụng tiểu đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người tựa hồ có nói không hết lời nói, từ phàm vực chuyện lý thú nói đến tiên vực, từ tiên vực nói đến thần vực. Ra các không, Lý Tể Vân đám người cùng Tần Hoàng, Đế Thí, Đế Vũ mấy người cũng rất nhanh liền trò chuyện đến cùng một chỗ. Đế Thí, Đế Vũ đám người năm đó thế nhưng là cổ trưởng thành từ trưởng sinh phục trong ma trận cứu ra tu sĩ, bọn họ ở chỗ này tuổi tác hẳn là to lớn nhất, lúc này cũng là thánh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, liền Ninh Thanh Lan đám người còn chưa tới thánh cảnh, làm sao Đế Vũ đám người ngược lại đến thánh cảnh? Bởi vì Ninh Thanh Lan đám người muốn đi thiên đế con đường, nói với mình, tu hành cực kỳ trọng thị, tiến về thời gian trận pháp thời gian không nhiều, phục dụng đan dược cao cấp số lần cũng không nhiều. Chương 2377, muốn mang trên tiêu cùng một chỗ. Chương 2377, muốn mang trên tiêu cùng một chỗ có thể Tần Hoàng, Đế Thí, Đế Vũ chờ tu sĩ mặc dù tại cổ trưởng thanh bồi dưỡng dưới đều trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Nhưng là bọn họ người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, coi như hấp thu tứ đại trí bảo sau phi thăng, bọn họ bản thân cơ sở quá kém, tiềm lực không đủ, thiên đế con đường không cách nào đi, nếu như thế, chẳng bằng toàn lực tăng cao tu vi, cho những bọn tiểu bối này nhiều một ít trợ giúp. Cũng bởi vậy, tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn thời điểm, Tần Hoàng, Đế Thí, Đế Vũ đám người cơ bản không có quá chú ý mài giũa bản thân đại đạo, hoặc là kiêng kỵ đan dược tăng lên quá nhiều vấn đề. Bọn họ tư chất, được tài nguyên, truyền thừa, dĩ nhiên so cùng giai tu sĩ cường hơn nhiều, nhưng là không cần tốn hao nhiều thời gian hơn để cho mình đặt chân đỉnh cấp yêu nghiệt tầng kia. Chỉ cần ngươi không muốn trở thành mạnh nhất đám người kia, ngươi tăng lên liền có thể rất nhanh. Mọi người trẻ chén say sưa đến nửa đêm mới thỏa mãn trở về. Không bao lâu, cổ trường thanh bên người chỉ còn lại có Ninh Thanh Lan cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thanh Linh cùng Lam Diệp đã rời đi. Ninh Thanh Lan cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đều là mặt cười đỏ bừng, một ngày này, trong lòng các nàng không biết mong đợi bao nhiêu năm. Cổ trường thanh đối với Ninh Thanh Lan cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt tình nghĩa, trong lòng đã sớm biết. Năm đó Ninh Thanh Lan là huyền linh thể, không thể phá thân thể, mà bây giờ, Ninh Thanh Lan huyền linh thể đã thức tỉnh, dĩ nhiên có thể bị thân cho hắn. Mà Thượng Quan Tinh Nguyệt có hai mặt, lúc này một mặt, đối với hắn yêu cực kỳ nhiệt liệt. Thượng Quan Thanh Nguyệt đang tại điên cuồng kháng nghị, nhưng mà rất nhanh liền bị Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lòng nóng bỏng yêu thương hoàn toàn bao phủ. Ngu xuẩn, ngươi thằng ngu này, ngươi là phát xuân sao? Vẫn là không có nam nhân sống không được. Thượng Quan Thanh Nguyệt nổi giận mắng: "Thanh Nguyệt, ngươi phải lớn nói, đại mộng tử linh thể cùng tư chất tốt nhất tu sĩ song tu, đối với đại đạo hữu ích. Thế gian này, còn có ai tư chất có thể cùng Trường Thanh so sánh? Thế nhưng là, ngươi vì sao một mực tại ngăn cản ta? Thanh Nguyệt, ngươi, nếu không phải là đại đạo, ngươi là ta tâm ma. Ta đã từng yêu mà không thể tâm ma." Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lòng đối thoại. Thượng Quan Thanh Nguyệt trầm mặc. "Trường Thanh ca ca." Linh Thanh Lan chậm rãi ôm cổ Trường Thanh eo, ngẩng đầu nhu tình nhìn xem cổ Trường Thanh: "Thanh Lan rất nhớ ngươi." Cổ Trường Thanh ôm Linh Thanh Lan, nhìn trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi thiếu nữ, hơn 200 năm thời gian, chưa từng ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho dù hôm nay Linh Thanh Lan so phàm vực không biết mỹ mạo bao nhiêu, hiểu trong mắt hắn, Linh Thanh Lan vẫn là phàm vực tiểu nữ tử. "Trường Thanh." Một bên Thượng Quan Tinh Nguyệt dịu dàng nói, nhịn không được cũng muốn bổ nhào cổ Trường Thanh trong ngực. Tơ Vương là một thanh đao, luôn luôn có thể vào người nội tâm mềm yếu nhất địa phương. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt. Vạn tộc thịnh hội phía trên, Thượng Quan Tinh Nguyệt bỏ cuộc cuối cùng tuyệt sắc bảng so đấu. Nàng tham gia tuyệt sắc bảng chính là hy vọng có thể bị cổ trưởng thanh thấy được nàng, mà ở cuối cùng tuyệt sắc bảng mở ra trước, nàng đã tìm được cổ trưởng thanh, tự nhiên cũng liền đối với tuyệt sắc bảng không có hứng thú. Nếu không lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt dung mạo, chí ít cũng có thể vào năm vị trí đầu. Mái tóc tím dài tán lạc tại thân thể mềm mại hoàn mỹ phía trên, một đôi trong đôi mắt đẹp nhu tình đã nhanh muốn tràn ra. Cổ trưởng thanh nhịn không được nuốt nước miếng, chẳng lẽ tối nay muốn sống khai? Này, vẫn là người, vậy liền không làm người a? Chỉ là cổ trưởng thanh nghĩ tới bản thân ngưng tụ tôn thứ hai pháp tướng, trong lòng lửa nóng chậm rãi biến mất. Tối nay không thể ba hàng, không giải quyết tôn thứ hai pháp tướng vấn đề, về sau song sắp xếp cũng không được. Bất quá, chờ hắn giải quyết tôn thứ hai pháp tướng vấn đề, hắn nhất định phải nằm sắp xếp suốt đêm, mang lên tiêu, Hồ Nguyệt. Hoa, suốt đêm cầm bốn cái một huyết, có thể hay không bị các nàng đánh chết? Tiêu chắc chắn sẽ không sinh khí, dù sao năm đó cùng Ngọc Ly sự tình, tiêu thế nhưng là gia lực. Thanh Lan nhất oan, chỉ cần hắn nghĩ, cái gì cũng biết thỏa mãn hắn. Tinh Nguyệt đối với hắn tình nghĩa, cổ trường thanh lại một lần nữa gặp mặt lúc sau đã có thể rõ ràng cảm giác được. Năm đó, hắn chỉ sợ Tinh Nguyệt bởi vì thần hồn vấn đề, không muốn tiếp nhận Tinh Nguyệt, thế nhưng là hơn 200 năm đi qua, Tinh Nguyệt trong mắt tình cảm vẫn như cũ như thế nóng bỏng. Thanh Nguyệt khẳng định phải làm tức chết, nhưng là cổ trường thanh đã quyết định không còn phụ lòng Tinh Nguyệt đối với hắn yêu. Đến mức Thanh Nguyệt, cứ việc ý. Hồng Nguyệt, sợ không phải muốn cười tỉnh. Tay trái giữ chặt Thượng Quan Tinh Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, tiếp lấy đưa nàng kéo vào trong ngực. Một trái một phải ôm hai cái mỹ tiểu đường, người hai nữ trên người mùi thơm, cổ trường thanh trong lòng lần nữa lửa nóng. Túi đầu phân biệt hôn hai nữ môi đỏ về sau, cổ trường thanh ôn nhu nói: "Thanh Lan, ngươi thể chất mặc dù đã thức tỉnh, nhưng là ta phải muốn bảo đảm ngươi thể chất không có bất cứ vấn đề gì. Tinh Nguyệt, trong cơ thể ngươi Thanh Nguyệt đâu? Sẽ không đang hờn dỗi đi, ha ha." Hai nữ có thể cảm giác được cổ trường thanh cự tuyệt, không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng chi sắc. Các nàng cũng không phải là đối chuyện nam nữ tha thiết, chỉ là cách rời 200 năm, các nàng đã không nghĩ đợi chờ thêm, các nàng muốn trở thành cổ trường thanh nữ nhân. Cổ trường thanh cảm nhận được hai người ánh mắt, không đành lòng hai người thất vọng, kỳ thật ta muốn đem tiêu cũng lôi kéo. "Ai nha, Trường Thanh ca ca ngươi còn không có đem tiêu tiền bối. Ninh Thanh Lan kinh ngạc nói, hơn 200 năm đâu. Trường Thanh ca ca, ngươi tốt kém cỏi a. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhịn không được gõ gõ Ninh Thanh Lan trắng đoán cái chán, ca ca ngươi ta đều là trở lấy mỹ nhân bản thân ôm ấp yêu thương. Cái kia ngược lại là, Trường Thanh ca ca ưu tú như vậy. Ninh Thanh Lan hoạt bát nói, hiểu đôi mắt chỗ sâu, nhưng lại có khó mà che giấu tự ti cùng bối rối. Cho dù trong lòng biết rõ Cổ Trường Thanh là lừa gạt nàng, nàng vẫn như cũ am hiểu lòng người phối hợp Cổ Trường Thanh, không muốn để cho Cổ Trường Thanh nhìn ra nàng nửa điểm thất lạc. Nhưng lại thượng quan tinh nguyệt, trong mắt mang theo thất lạc nói, Trường Thanh, ngươi có phải hay không vẫn là không có tha thứ ta? Cổ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, thượng quan tinh nguyệt cực kỳ mẫn cảm, năm đó ở phàm vực, giữa bọn hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Mà Cổ Trường Thanh vốn cũng không phải là nhi nữ tình trường người, năm đó đối với thượng quan tinh nguyệt tình cảm cũng đoạn dứt khoát. Cuối cùng, thượng quan tinh nguyệt vì vậy mà thần hồn phân liệt, chia ra một cái thanh nguyệt. Thượng quan tinh nguyệt một mực đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ ấy nấy, cũng một mực sợ hãi Cổ Trường Thanh chán ghét nàng. Cổ Trường Thanh năm đó xác thực không có làm tốt tiếp nhận thượng quan tinh nguyệt dự định, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, gặp lại lần nữa, tại vạn tộc thịnh hội phía trên lại một lần nữa nhìn thấy thượng quan tinh nguyệt thời điểm, trong lòng tình cảm nói cho hắn biết, hắn chưa bao giờ đoạn triệt để. Thượng quan tinh nguyệt vẫn như cũ yêu tha thiết hắn, nếu không, hơn 200 năm, đại mộng tử linh thể có thể vì nàng mang đến bao nhiêu tăng lên. Cũng bởi vậy, Cổ Trường Thanh cũng không cự tuyệt nữa thượng quan tinh nguyệt yêu, đồng dạng, Linh Thanh Lan đối mặt Cổ Trường Thanh vĩnh viễn là tự ti, Cổ Trường Thanh cự tuyệt, đối với Linh Thanh Lan mà nói, đồng dạng sẽ xúc động nàng yếu ớt thần kinh. Vì thế, Cổ Trường Thanh mới có thể đặc biệt giải thích, nói tự mình nghĩ mang lên tiêu cùng một chỗ. Thế nhưng là hiển nhiên, mẫn cảm suy nghĩ nhiều thượng quan tinh nguyệt, tự ti yếu ớt Linh Thanh Lan cũng không đồng ý Cổ Trường Thanh lý do thoái thác. Thượng quan tinh nguyệt cho rằng Cổ Trường Thanh còn không có tiếp nhận nàng, còn tại trách cứ năm đó vô tình nàng, Linh Thanh Lan vẫn như cũ cho là mình không xứng với Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh chỉ là coi nàng là muội muội. Không có ở nhiều lời, Cổ Trường Thanh nắm lấy hai nữ bàn tay như ngọc trắng đi vào gian phòng. Ngày thứ hai, sớm, Thượng quan tinh nguyệt cùng Linh Thanh Lan mặt cười đỏ bừng chật vật thoát đi. Vừa đi, một bên xoa lấy bản thân gương mặt, môi đỏ như máu, tiên diễm vô cùng. Trong phòng, Cổ Trường Thanh thần thanh khí sảng, này cầu thí pháp tướng, hiến tế chi lực khủng bố như thế. Không được, nhất định phải giải quyết. Nếu không, tiểu gia mặc dù năng lực có hạn, có cái sâu dùng, lại cũng chỉ có thể chơi miệng. Chương 2378, chúng sinh pháp tướng. Không, chúng sinh pháp tướng chương 2378, chúng sinh pháp tướng. Không, chúng sinh pháp tướng đạo thứ 2 pháp tướng, không thuộc về hỗn độn đại thế giới, mà là dung hợp huyết vực bản nguyên về sau hình thành pháp tướng. Vì áp chế phần này bản nguyên chi lực, Cổ Trường Thanh càng là mượn nhờ hỗn độn đại thế giới thiên đạo bản nguyên chi lực, cùng cổ thần tinh huyết bên trong lưu lại cổ thần ý chí. Như thế, hắn mới miễn cưỡng dựa vào ngũ hành thần văn cưỡng ép ổn định tâm thần. Không chỉ có như thế, tại hắn ngưng tụ pháp tướng thời điểm, tựa hồ còn cảm thấy một cỗ chúc phúc chi lực, như có như không, hình như có không phải có. Hắn không xác định, bởi vì đoạn thời gian đó hắn thần trí bị triệt để vỡ nát. Cổ Trường Thanh không biết mình pháp tướng là cái gì pháp tướng, dù sao không thuộc về hỗn độn pháp tướng bảng. Hiểu hắn có thể cảm giác, trong đó lực lượng mạnh hơn nhiều hắn cực lôi pháp tướng. Chỉ là, này pháp tướng có chút đặc thù, trong đó lực lượng có 3 loại: nguyên rủa, hủy diệt, hiến tế. Bản thân nguyên rủa chúng sinh. Bản thân hủy diệt chúng sinh. Bản thân hiến tế chúng sinh. Không sai, này pháp tướng một khi dùng ra, Cổ Trường Thanh sẽ trước tiên bị pháp tướng phản vệ mà chết, pháp tướng sẽ triệt để thay thế hắn. Hắn đem lấy pháp tướng hình thái tồn tại, pháp tướng có thể trực tiếp tiếp nhận huyết vực tất cả bản nguyên chi lực, thu hoạch được cực kỳ khủng bố nguyên rủa, hủy diệt, hiến tế ba loại lực lượng. Pháp tướng ở tại tất cả hoang vu, pháp tướng biến mất, hắn cũng sẽ triệt để trầm luân, bị hủy diệt ý chí triệt để trường khống, thân thể phục sinh về sau cũng chỉ là cái xác không hồn. Cho nên, này pháp tướng lực lượng, Cổ Trường Thanh không cách nào tưởng tượng cường đại cỡ nào, nhưng là hắn đời này đều khó có khả năng dùng. Trừ phi có biện pháp ngăn chặn ba loại lực lượng. Mặt khác, lúc này hắn có thể làm đến chính là mượn nhờ Diệp Phàm ngũ hành thần văn, đem pháp tướng chi lực phong ấn tại thể nội. Chỉ khi nào song tu, âm dương giao hòa, cùng hắn song tu nữ tử sẽ bị cố lực lượng này cưỡng ép hiến tế, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Chỉ cần hắn thả ra, đủ nhiều điểm nữ nhân, tu vi liền có thể mới cọ cọ dâng lên. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh cũng không có phương diện này dự định. Hắn dự định qua ít ngày để cho Diệp Phàm nhìn xem tình huống mình, có thể hay không cho hắn đem thể nội pháp tướng phong ấn càng triệt để hơn một chút. Đáng ai cũng không thể đáng huynh đệ a lão là mạnh miệng cũng không phải là một sự tình. Cổ Trường Thanh đem chính mình pháp tướng xưng là chúng sinh pháp tướng. Ừ, thi sinh sinh. Liên hỏi chúng sinh pháp tướng bên trong cứu rỗi chúng sinh cùng hắn chúng sinh pháp tướng dây bên trong hiến tế chúng sinh, có phải hay không cũng là một cái chúng sinh a. Tiếp xuống thời gian, Cửu U Thành cũng là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, một đời người luôn luôn đội bảng. Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn, không ao ước bên đường không ao ước tiên. Cùng huynh đệ nâng cốc môn hoàn, cùng mỹ nhân cùng giường chung gối, cùng trưởng bối đàm tiếu phong sinh, cùng đồ nhi khoác lác trêu ghẹo. Tuế nguyệt qua tốt, để cho ngũ hành cùng cựu trọng phụ trọng tiến lên. Mặt khác, Đường Võ đã trong bóng tối liên lạc Bất Tức Cốc. Bất Tức Cốc lao tổ biểu thị Tần Tiếu Nguyệt ít ngày nữa liền sẽ triệt để khôi phục, để cho Cổ Trường Thanh đi đón người. Cổ Trường Thanh lập tức gà động vô cùng, a phi, kích động. Tăng cường văn chương thú vị tính, cũng không phải là thể hiện Cổ Trường Thanh háo sắc vô tình, xin đừng gây chuyện. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là có ý định lấy Đường Ảnh thân phận đi Bất Tức Cốc. Mặc dù Đường Võ nói qua, Tần Tiếu Nguyệt tình huống không có những người khác biết được, hơn nữa Tần Tiếu Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn biến thành mạc tương bộ dáng. Cho dù Hạo Thiên có túng thiên chi năng, biết rõ Bất Tức Cốc lao tổ trong bóng tối cứu trợ một cái thiên chi tiểu nữ, cũng không nghĩ ra Tần Tiếu Nguyệt trên người. Nhưng là Đường Ảnh đi đón, có thể tránh cho tất cả phiền phức. Cửu U thành tu sĩ trong khoảng thời gian này không có tu hành, mọi người lười nhắc rất nhiều ngày sau, vừa rồi lần nữa tiến vào khu chiêng gõ chống tu hành bên trong đi. Vì tiến về ngoại vực tinh không, Linh Thanh Lan, Quy Hải chờ một đám tu sĩ bắt đầu toàn lực đột phá tu vi, tranh thủ tại cổ trường thanh xử lý tốt tông môn sự tình sau đột phá thiên đế chi cảnh. Đồng thời, cổ trường thanh cũng không cho dư lực dùng trong tay tài nguyên bồi dưỡng, hoặc là trong bóng tối đem Linh Thanh Lan đám người thông qua tinh hồng thế giới mang đến trật tự chi giới, để cho trật tự chi giới thánh chủ tự mình chỉ điểm, để cho Lục Vân Tiêu đám người tận khả năng thu hoạch được hỗn độn pháp tướng trên bảng đỉnh cấp pháp tướng. Những người khác có lẽ làm không được, nhưng là Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Thanh Linh đám người tuyệt đối không có vấn đề. Cửu U thành những năm này góp nhặt không biết bao nhiêu tăng lên tư chất tiên tài địa bảo, cổ trường thanh không chút nào keo kiệt cho đi người bên cạnh. Mặt khác, vì để cho Lục Vân Tiêu đám người thành công ngưng tụ đỉnh cấp pháp tướng, cổ trường thanh còn đúng bệnh hút thuốc. Tỷ như Lục Vân Tiêu, cổ trường thanh trực tiếp đem thánh tâm kiếm và sát hồn kiếm giao cho hắn. Vì thế, cổ trường thanh lấy Cửu U vương thân phận, dòng chống khua chiêng bái phòng thiên đế môn, dùng Cửu U thành rộng lượng tài nguyên cùng Diệp Hư đổi sát hồn kiếm. Ngoại nhân đều biết Diệp Hư có thánh tâm kiếm và sát hồn kiếm, hai loại này chí bảo công năng có chút cùng loại. Có tạo hóa bảo vật thánh tâm kiếm Diệp Hư, tại rộng lượng tài nguyên hấp dẫn dưới, bán ra không trọng yếu như vậy sát hồn kiếm. Đã như thế, Lục Vân Tiêu tùy thời có thể ở trước mặt người ngoài sử dụng sát hồn kiếm. Đến mức thánh tâm kiếm, Lục Vân Tiêu không thể tùy ý sử dụng, nếu không sẽ bại lộ thân phận. Thánh tâm kiếm, từ Lục Vân Tiêu dùng dưỡng đạo thuật bên trong nuôi kiếm pháp bảo tồn, một mực đặt ở trong thức hải ôn dưỡng. Thánh tâm kiếm nuôi kiếm, sát hồn kiếm bình thường sử dụng. Một khi sử dụng, dưỡng kiếm thuật phối hợp tạo hóa chí bảo cùng chí tôn kiếm ý, một kiếm này chính là cổ trường thanh, sợ là cũng rất khó hoàn hảo vô khuyết đỡ được. Trừ bỏ hai đại chí bảo tương trợ bên ngoài, cổ trường thanh còn đem tất cả kiếm đạo bảo vật giao cho Lục Vân Tiêu, đồng thời mời trật tự chi giới kiếm tu thánh chủ tự mình dạy bảo. Pháp tướng hỗn độn trên bảng bài danh kiếm thứ 7 nguyên pháp tướng, tựa hồ đã tại cho Lục Vân Tiêu vây tay. Mà hàng âm đạo cắt, cổ trường thanh lĩnh ngộ một phen về sau, cũng không luyện hóa, mà là giao cho Quy Hải. Tạo hóa bảo vật Hồng Đạo Cung đưa cho Ninh Thanh Lan. Thần Tiêu Lôi cho đi Thanh Linh, hắn Thần Tiêu Lôi vốn là cùng Thanh Linh song tu thu hoạch được, cùng Thanh Linh độ phù hợp cực cao, căn bản không cần cổ trường thanh phí công phu. Chu Thiên Thần Linh cho đi Lam Diệp. Cùng Lôi bảng thứ 5 Chu Thiên Thần Linh vốn có bất diệt thuộc tính, hơn nữa có thể bao giờ cũng rèn luyện tu sĩ thể chất. Cổ trường thanh có thái cổ lôi thân thể, Chu Thiên Thần Linh đối với hắn rèn luyện không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho Lam Diệp sẽ tốt hơn, Lam Diệp là tu hành phụ thể, luyện thể tu vi là cái vấn đề lớn. Về phần hắn bản thân, có thần hạo cực dương lôi luyện đan liền có thể. Ngũ hành thần dược là đưa cho Tiêu, đồng thời hắn còn phục chế rộng lượng tài nguyên cho Tiêu, trợ giúp Tiêu tăng thực lực lên. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là cổ trường thanh đối với Tiêu, sắc thực càng yêu chuộng, có lẽ là bởi vì Tiêu một mực bồi tiếp hắn từ phàm vực đi tới. Tiêu chỉ là yên tĩnh ngẩng đầu, đỏ mặt liếc một cái thưởng thức nàng chân ngọc cổ trường thanh. Cổ trường thanh không phải là không muốn nhiều phục chế điểm trí bảo, thế nhưng thứ trí bảo này phục chế cần tài nguyên thực sự nhiều lắm. Bảo vật có hạn, cổ trường thanh cũng vô pháp cho bên người tất cả mọi người, bất quá những năm này được đủ loại thối thế, tăng lên tư chất, đủ loại đại đạo đối ứng bảo vật không biết bao nhiêu. Tóm lại, đây đều là cổ trường thanh vì người bên cạnh đột phá thiên đế chi cảnh mà chuẩn bị. Những cái này trí bảo đối với cổ trường thanh mà nói, mặc dù cũng lớn có trợ lực, nhưng là hắn đột phá thiên đế về sau, trí bảo trợ lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Thú hổ, trong tay hắn có bản nguyên trí bảo hoàng tuyển tử hạch. Tóm lại, cổ trường thanh trực tiếp móc sạch tất cả, để cho Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Thanh Linh, Lam Diệp, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Tiêu chờ một đám tu sĩ tăng thực lực lên. Hắn không phải kẻ bá phải, hắn chỉ là quá quan tâm người bên cạnh. Làm toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ngươi thời điểm, những cái kia vẫn như cũ toàn lực ủng hộ ngươi người, thì sẽ là ngươi thế giới. Chương 2379, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, không ao ước bên đường không ao ước tiên. Chương 2379, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, không ao ước bên đường không ao ước tiên. Cổ trưởng thành có thể tiếp nhận toàn bộ thế giới vô số tu sĩ cửu thị, cũng có thể tiếp nhận lần lượt bị bản thân đồng đội bài xích. Chỉ cần người bên cạnh một mực tại, như vậy đủ rồi. Hắn không muốn đi nâng lên bảo hộ thế giới trách nhiệm, quá mệt mỏi. Hắn chỉ muốn bảo vệ tốt người bên cạnh. Một cái không ngừng bị thế giới vứt bỏ, bị thế nhân không cho người. Một cái sinh hoạt đều phải cẩn thận, sợ mình huyết mạch bại lộ từng bước duy ra người. Nơi nào có nhiều như vậy đại nghĩa chi tâm. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm. Thời gian hai năm, tinh hồng thế giới bên trong đã qua trăm năm. Cổ trường thanh không hề rời đi Cửu U thành, toàn lực trợ giúp người bên cạnh đột phá. Lục Vân Tiêu cái thứ nhất đột phá thiên đế, thành công ngưng tụ hỗn độn pháp tướng bảng kiếm thứ 7 nguyên pháp tướng. Cổ trường thanh không yên tâm vấn đề chưa từng xuất hiện, Lục Vân Tiêu cũng không có bị hỗn độn đại thế giới ý chí bại xích. Có lẽ là bởi vì hắn cũng không phải là huyết vực bản nguyên hoàng tộc huyết mạch nguyên nhân. Tiếp theo là Quy Hải đột phá, ngưng tụ pháp tướng hỗn độn bảng thứ 36 vạn cổ hàn xương. Thanh Linh đột phá, ngưng tụ pháp tướng hỗn độn bảng thứ 75 cực lôi pháp tướng. Thừa Quan Tinh Nguyệt cùng Lam Diệp tu vi hơi thấp, còn không cách nào đột phá thiên đế chi cảnh, chỉ có thể tiếp tục tại tinh hồng thế giới tu hành. Mà tu sĩ khác, như Mặc Cửu, Đỗ Lê đám người, đều liên tiếp đột phá thiên đế chi cảnh. Đương nhiên, bọn họ ngưng tụ pháp tướng không đồng nhất, không ít cũng là hỗn độn pháp tướng trên bảng đỉnh cấp pháp tướng, cũng có một chút là phổ thông pháp tướng. Thậm chí cũng không phải tất cả người đều đi lên thiên đế con đường. Cổ trường thanh tài nguyên lại nhiều, cũng không biện pháp để cho bên người tất cả mọi người đi thiên đế con đường, dù sao thiên sinh tư chất cũng có ảnh hưởng. Nộ tính bật này, rất khó nói rõ ràng. Pháp tướng trên bảng pháp tướng, cũng có cường độ cao thấp, nhưng mà pháp tướng bảng bài danh, không có nghĩa là một người thực lực cụ thể. Như dung hợp thần tiêu lôi, tạo hóa tuyệt âm lôi thanh linh, mặc dù pháp tướng chỉ là bài danh 75 cực lôi pháp tướng, chiến lực lại so Quy Hải cũng không kém là bao nhiêu. Mặt khác, Linh Thanh Lan pháp tướng là pháp tướng hỗn độn bảng thứ 10 vạn linh bệ tổ, không phải pháp tắc pháp tướng, thuần túy năng lượng pháp tướng. Tiêu pháp tướng là pháp tướng hỗn độn bảng thứ 15 Ma Nguyệt Thiên Hoàn, ma đạo pháp tướng. Gia Cát Không pháp tướng là pháp tướng hỗn độn bảng thứ 9 pháp tướng Không Minh pháp tướng, không gian pháp tướng. Cổ Trường Thanh người bên cạnh đa số cũng là từ phàm vực đi tới, đã trải qua phàm vực thế giới chi tâm trả lại, bây giờ ngưng tụ pháp tướng, cũng coi là đến thiên đạo chiếu cố. Hiểu đa số người pháp tướng vẫn là tương đối phổ thông, con đường tu hành vẫn là quá khó khăn. Cửu U Thành vẫn như cũ địa thấp, người bên cạnh yên lặng mạnh lên, mọi thứ đều đâu vào đấy. Thời gian phảng phất trở nên vui sướng mà nhẹ nhõm, Cổ Trường Thanh thậm chí không nghĩ tốn quá nhiều thời gian đi bế quan. Nữ nhân bên cạnh cũng hầu như là tìm đủ loại lý do xuất quan, Cổ Trường Thanh nghiêm khắc gian dạy, Thanh Linh đám người liền không phục mạnh miệng. Sau đó Cổ Trường Thanh liền không có kiên cường như vậy, liền mềm xuống. Lục Vân Tiêu cũng thỉnh thoảng đi ra cùng Cổ Trường Thanh chiến đấu một phen, lấy luận bàn danh nghĩa mặt dạn mày dạy để cho Cổ Trường Thanh chỉ điểm bọn họ. Phàm bước các tiền bối là không có việc gì tiểu xuất quan uống chút trà nói chuyện phiếm, át chủ bài một cái bảy nát. Không phải, các ngươi đều bảy nát, ta làm sao bây giờ? Còn có Diệp Hư từ thiên địa cửa trong bóng tối truyền tống về Cửu Vũ Thành tiên vực cố nhân, như Đạo Vân, Đạo Nam, Quỷ Ma, Kiếm Ma chờ các tiền bối. Bọn họ nhưng lại còn sự, một mực một chút xíu. Không có việc gì liền chỉ huy bố quản thế cùng Phỉ Vân Phong. Hai người này mạnh miệng, bọn họ liền đến một câu không phải lôi thần điện, hoàng gia đúng không? Các ngươi hai cái hiện tại tu vi so với chúng ta những lao gia hỏa này cao, cánh cứng cắp rồi. Phỉ Vân Phong cùng bố quản thế lúc này than thở tiếp tục làm trâu làm ngựa, ngẫu nhiên đi tìm Cổ Trường Thanh tố khổ. Nhìn thấy bảy nát nằm ở đại hào trên ghế mây, An Ninh Thanh Lan nút tới bên miệng thần linh quả, vuốt vuốt tiêu chân ngọc, thưởng thụ lấy thanh linh lôi điện theo mà, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút lăng diệp, bắt chéo hai chân cả lơ phất phơ nhìn xem thượng quan tinh nguyệt huyền chuyển nhảy múa Cổ Trường Thanh, càng là khí chửi mẹ. Cú may có Tử Vân cái này Cổ Trường Thanh tiên vực mẫu thân cực kỳ phụ trách, vì để cho Cổ Trường Thanh an tâm làm vùng tay chuẩn quỹ, chủ động ôm lên tông môn sự tình. Không có cách nào nào có mẫu thân không yêu hài tử. Đương nhiên, không chuyện gì uống trà tần hoàng bởi vì chủ quan không có tránh, bị Cổ Trường Thanh cho cưỡng ép kéo đến tông môn vị trí trọng yếu. Cha vợ không làm việc, chẳng lẽ ngươi để cho ta làm việc? Đảo ngược thiên cương. Phàm vực thời điểm thanh điện chẳng phải là tần hoàng quan tâm. Người bên cạnh đều trở về, Cổ Trường Thanh thật cao hứng. Bên người châu ngựa nhóm đều trở về, Cổ Trường Thanh mừng rỡ như điên. Bởi vì lôi kiếp bị hủy Cửu U Thành lần nữa trùng kiến, nguyên một đám các tiền bối mặc dù tu vi bị bọn tiểu bối nguyên một đám vượt qua, nhưng là bọn họ tại trong tông môn quyền nói chuyện lớn, bọn họ ngoài miệng không vui, cho Cổ Trường Thanh quản lý tông môn lại quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tương lai là người trẻ tuổi, bọn họ ưa thích loại an tĩnh này cùng an tâm. Đương nhiên, bọn họ muốn tiết kiệm tài nguyên, cự tuyệt Cổ Trường Thanh bồi dưỡng thời điểm, Cổ Trường Thanh có thể một điểm không cần lấy. Tài nguyên không đủ, hắn cũng sẽ không để những cái này một mực duy trì hắn các trưởng bối thụ ủy khuất. Đương nhiên, các trưởng bối không bị khuất, thiên cảnh vô số tu sĩ liền tao ương. Cửu Vũ Thành đệ tử tại Cổ Trường Thanh dùng đủ loại phúc lợi dụ hoặc dưới, bắt đầu càng ngày càng làm càn. Hám hại lừa gạt trộm đó là cơm gia đình, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, hống một lần, ba vạn thần tinh, cái không nói giá. Không phải, không phải 1000 sao? Còn nữa, ngươi tử tiên nhân trong tay cứu tố thần cảnh ta. Ngươi nói là người lời nói. Đương nhiên, Cửu Vũ Thành tu sĩ là phân rõ phải trái, một chút hiểu lầm chẳng mấy chốc sẽ tới ra, chỉ là rất nhanh, vị kia tiên nhân liền ủy khuất nói, tiền bối, thân ta trên không có thần tinh. Hơn nữa tiền bối, vị này tố thần cảnh tiền bối là cha ta, vừa mới là cha ta đang giáo dục ta. Ngài đi lên chính là một tiếng gầm. Tình huống tương tự rất nhiều, nhưng là đồng dạng loại hiểu lầm này tình huống dưới, Cửu Vũ Thành đệ tử tại nền đầu lúc rời đi đều sẽ nói, bản tọa thập điện Diêm La, Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương. Trừ bỏ trợ giúp người bên cạnh tăng thực lực lên, Cổ Trường Thanh mình cũng củng cố bản thân tu vi, nếu không có hắn không cách nào tiến vào tinh hồng thế giới tu hành, hắn tu vi cũng sẽ càng cao. Bất quá dù vậy, hắn cũng ở đây thử nghiệm dùng thân ngoại hóa thân đi ngưng tụ pháp tướng mới. Theo đạo lý nói, đại đa số tu sĩ chỉ có thể ngưng tụ một loại pháp tướng, cũng có đỉnh cấp yêu nghiệt có thể ngưng tụ hai loại pháp tướng. Có thể dùng thân ngoại hóa thân đơn độc ngưng tụ pháp tướng tình huống, chưa từng nghe thấy. Thời gian 2 năm, Bắc Cảnh đã trải qua thánh chủ tiến đánh thiên đế môn bị Diệp Phàm thu thập đại sự kiện, Cổ Trường Thanh bị ép dưng dưng tham gia yến hội liền ăn mang cầm lớn lượng thiên tài địa bảo. Đồng thời mặt dạn mày dày phân biệt từ Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Hoắc Hiên Viên, Tô Trọng, Thái Thượng Hy Nguyệt, Tử Như Ngưng, Y Lìa Linh Lung. Chờ chút số rất ít tiền bối nơi đó muốn lễ gặp mặt. Mặt khác vô cùng nhu tình dỗ dành Diệp Tiểu Tô thở phì phì dùng thánh linh quả đập chết hắn. Không có việc gì, béo bảo tại kêu cha gọi mẹ bên trong tinh chuẩn chặn lại mỗi một phát Diệp Tiểu Tô toàn lực bộc phát yêu thánh linh quả. Lặp lại chiêu cũ đối phó rồi Diệp Vân Sơ, tại Diệp Vân Sơ ngậm linh thảo giống như nhìn một cái ngu xuẩn ánh mắt bên trong đạm định rời đi. Diệp Hư không cách nào ngưng tụ pháp tướng, chỉ có thể đồng bộ bản thể tu vi, dùng cực lôi pháp tướng cùng chúng sinh pháp tướng. Đồng thời cái này thân ngoại hóa thân dùng chúng sinh pháp tướng, Cổ Trường Thanh thần hồn đồng dạng sẽ châm luân, bởi vì Diệp Hư cái này thân ngoại hóa thân cùng bản thể hỗn phách, chính là một thể. Ngược lại là Đường Ảnh cái này thân ngoại hóa thân khác biệt, Đường Ảnh cái này thân ngoại hóa thân là đạo sinh song tự diễn sinh. Hơn nữa Cổ Trường Thanh lựa chọn là thân ngoại hóa thân khả năng phản vệ bản thể phương pháp tu hành. Hắn phân hồn cùng bản thể chủ hồn có nhất định khác nhau. Đồng dạng, điều này đại biểu Đường Ảnh cái này thân ngoại hóa thân cùng Diệp Hư khác biệt, là quyết không thể cùng mình nữ nhân song tu, nếu không, mặc dù song tu thời điểm tất cả cảm giác cũng là Cổ Trường Thanh bản thân cảm thụ, nhưng là một khi thân ngoại hóa thân phản vệ, hắn thì tương đương với đem mình lục. Diệp Hư vô luận lúc nào cũng là Cổ Trường Thanh, chính là Cổ Trường Thanh một phần thân thể, không tồn tại biến thành mới tồn tại. Đường Ảnh có khả năng biến thành tân sinh mệnh thể. Mặt khác, Đường Ảnh tựa hồ có thể ngưng tụ pháp tướng mới. Hơn nữa, Đường Ảnh không cách nào sử dụng bản thể cực lôi pháp tướng cùng chúng sinh pháp tướng. Đương nhiên, bản thể có thể tự do sử dụng Đường Ảnh ngưng tụ pháp tướng. Lần nữa bế quan một năm, Đường Ảnh thành công ngưng tụ kiếm nguyên pháp tướng. Đã như thế, Cổ Trường Thanh cũng thành công có 3 loại pháp tướng: chúng sinh pháp tướng, kiếm nguyên pháp tướng, cực lôi pháp tướng. Diệp Hư dùng cực lôi pháp tướng, Đường Ảnh dùng kiếm nguyên pháp tướng, có thể bản thể, nhưng không có pháp tướng có thể dùng, nếu không rất dễ dàng bại lộ. Dù sao, pháp tướng bảng bài danh phía trên pháp tướng vốn liền hiếm thấy, mà Cửu U Vương dù sao cũng là quỷ tu, dùng cực lôi pháp tướng cùng kiếm nguyên pháp tướng đều không thích hợp. Như thế để cho Cổ Trường Thanh có chút đau đầu, nếu không dùng pháp tướng đối địch, thực lực của hắn sẽ suy yếu rất nhiều. Chương 2380, tiến vào Âm Dương Huyền Hà. Chương 2380, tiến vào Âm Dương Huyền Hà đột phá thiên đế chi cảnh, thực lực chiếm được chất bay bọn. Đường Ảnh đem củng cố tu vi về sau, liền nhận được đường võ truyền âm. Sau khi xuất quan, Đường Ảnh đi thẳng tới đường võ bế quan chi địa. Xin ra mắt tiền bối. Đường Ảnh chắp tay. Chỉ có hai người thời điểm, Đường Ảnh vẫn là không quen gọi ra ra. Trường Thanh, ngươi tiểu đạo lữ qua vài ngày liền muốn hoàn toàn khôi phục. Ta đã cùng Bất Tức Cốc lao tổ chào hỏi, ngươi trước đi một chuyến Âm Dương Huyền Hà, đem Âm Dương Thánh Tử chức vị trước đem tới tay. Sau đó mới đi Bất Tức Cốc. Đường võ nói ngay vào điểm chính, thẩm sư muội sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Trật tự chi giới rất nhiều thánh chủ bên trong, Thẩm Thanh Thục thực lực chỉ có thể sắp xếp trung đẳng, nhưng là tuổi tác lại là nhỏ nhất. Cũng bởi vậy, Thẩm Thanh Thục xem như người hộ đạo thích hợp nhất, nàng không cần ăn nghỉ đến vững chắc tuổi thọ. Đa tạ tiền bối. Nghe nói Tần Tiếu Nguyệt đã khôi phục, Đường Ảnh lúc này lộ ra vẻ cao hứng. Ngày đó, hắn liền rời đi trật tự chi giới, đi đến Âm Dương Huyền Hà. Trật tự chi giới mấy năm này đã đem đến Thái Huyền thần cảnh. Có Đường Ảnh dùng vạn tộc thịnh hội tất cả tích phân hối đoái động thiên bảo địa, hai năm này, trật tự thủ hộ giả thời gian trôi qua rất là thoải mái, nhưng phàm là trật tự thủ hộ giả, ai không đúng Đường Ảnh khen không dứt miệng. Tiến vào Âm Dương Huyền Hà về sau, Đường Ảnh mang theo Thẩm Thanh Thục trực tiếp tìm được Minh Tử Chiếu. Minh Tử Chiếu một đã sớm biết Đường Ảnh bái phỏng, đã sớm triệu tập Âm Dương Huyền Hà các đại huyền hà người phụ trách, hội tụ ở đại điện bên trong. Âm Dương Thánh Tử, tại chức vị phía trên, so Minh Tử Chiếu một cái như vậy trưởng lão còn muốn tôn quý. Chỉ bất quá, Minh Tử Chiếu sớm đã là Âm Dương Huyền Hà người chủ trì. Gặp qua Minh trưởng lão, Đường Ảnh chắp tay. Ha ha ha, Thánh Tử khách khí. Còn muốn đa tạ Thánh Tử bỏ những thứ yêu thích, đem Hàn Âm đạo tắc mảnh vỡ bán cho ta. Minh Tử Chiếu cười ha hà nói. Phía dưới có không ít thánh chủ lặng lặng nhìn xem Đường Ảnh, nhưng lại chưa từng biểu lộ thích buồn. Chư vị, vị này Đường Ảnh tiểu hữu, ngày sau chính là ta Âm Dương Huyền Hà Âm Dương Thánh Tử. Chư vị là thập đại huyền hà sông chủ. Mọi người đều biết Âm Dương Huyền Hà quy củ. Âm Dương Huyền Hà tông chủ nắm vững 4 cái huyền hà. Phó tông chủ nắm vững 2 đầu huyền hà, Âm Dương Thánh Tử nắm vững 2 đầu huyền hà. Tả hữu hộ pháp, mỗi phe nắm giữ 1 đầu huyền hà. Minh Tử Chiếu nói tiếp, chư vị xem như huyền hà chi chủ, lẽ ra biết mình thân phận. Tất nhiên ta Âm Dương Huyền Hà có mới Âm Dương Thánh Tử, như vậy hắn có thể tại giữa các người, chọn lựa 2 đầu huyền hà xem như giúp đỡ chính mình tu hành thành viên tổ chức. Vừa nói, Minh Tử Chiếu nhìn về phía Đường Ảnh, Đường Ảnh Thánh Tử, ta Âm Dương Huyền Hà mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có trong tông môn bộ thế lực tranh đoạt. Ta lúc đầu may mắn được đến Lý Hộ Pháp coi trọng, cho đi một đầu huyền hà. Những năm gần đây, ta dựa vào bản sự của mình, tại lần lượt thế lực tranh đoạt bên trong, thắng được 3 đầu huyền hà. Nói cách khác, ta hiện tại có 4 cái huyền hà. Hai vị này, Kiếm Vân trưởng lão, Đỗ Vân trưởng lão cũng riêng phần mình nắm giữ 2 đầu huyền hà. Cho nên, lúc này còn thừa lại cuối cùng 2 đầu huyền hà, lẽ ra về ngươi. Nói xong, Minh Tử Chiếu chỉ hướng phía dưới ngồi an tĩnh 2 tên lão giả, 2 người bọn họ, một cái là Thiên Hư huyền hà sống chủ, Vong Xuyên thánh chủ, một cái là Điệu Tàng huyền hà sống chủ, Vô Ưu thánh chủ. Hai người bọn họ về sau đem xem như ngươi tại Âm Dương Huyền Hà thế lực. Lần đầu gặp mặt, hay ngộ. Đường Ảnh hướng về phía 2 tên lão giả chắp tay. Hai người đạm mạc nhìn Đường Ảnh một chút, khách nói chắp tay, cũng không ngôn ngữ. Đường Ảnh đối với bọn họ nhưng lại rất có hứng thú. Long Chiến lưu lại trong ngọc giản, có 2 vị này tên. Âm Dương Huyền Hà thánh chủ cấp bậc tồn tại, có 4 người hắn có thể tín nhiệm. Vong Xuyên, Vô Ưu, Kiếm Vân, Ngô Khởi Dương. Không sai, Kiếm Vân thánh chủ, trước đây không lâu tại Vạn Tộc Thịnh Hội phía trên xuất thủ ngăn lại Long Dục Kiếm Tu thánh chủ. Trước mắt Cổ Trường Thanh không cách nào xác định Kiếm Vân phải chăng đã làm phản. Dù sao, ngọc giản kia truyền thừa đến hôm nay, đã qua vô tận tuế nguyệt, người đều sẽ biến. Âm Dương Huyền Hà, thời kỳ đỉnh phong có thập đại sông chủ, 2 đại hộ pháp, 1 tông chủ, 1 bộ tông chủ, 1 tên dự trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có không ít trưởng lão. Những cái này cũng là thánh chủ cấp bậc cường giả. Thời kỳ đỉnh phong, cửu trọng tiên khuyết thánh chủ cũng ít tại Âm Dương Huyền Hà. Dù sao Âm Dương Huyền Hà thu nạp năm đó chỉ ám thời đại quy hàng thánh chủ, mà tới được hôm nay, tông chủ Âm Dương chuyển thế, phó tông chủ lão Long vẫn lạc, danh dự lớn lên lão Long run chết, 2 đại hộ pháp mất tích, thập đại sông chủ cũng có tu sĩ thay thế. Như thượng quan Long Vân sông này chủ đã vẫn lạc, bị những người khác chiếm lấy. Tóm lại, bây giờ Âm Dương Huyền Hà còn có bao nhiêu thực lực, không biết được, nhưng là thánh chủ số lượng tuyệt đối không thua kém 10 người. Trong đó, cũng không phải 2 phái, còn có một chút bảo trì trung lập cường giả. Chỉ cần Cổ Trường Thanh có thể thu phục vẫn như cũ trung tâm với Âm Dương thánh chủ, thu hoạch được một chút trung lập thánh chủ trợ giúp, lại mượn giúp Thiên Phong thành lực lượng. Quả thật có thể bằng tiểu đại giới giết Minh Tử Chiếu một bọn người. Đương nhiên, Minh Tử Chiếu đám người trưởng khống Âm Dương Huyền Hà nhiều năm, đã có thế lực to lớn của thể. Động Minh Tử Chiếu dễ dàng, thế nhưng là động minh tử chiếu về sau, phía sau hắn thế lực quần thể là phiền phức. Cho nên, Cổ Trường Thanh muốn làm chính là chậm rãi thèm ăn minh tử chiếu lực lượng, để cho minh tử chiếu đang cùng hắn tranh phong bên trong, không ngừng bại lộ bản thân át chủ bài. Cuối cùng, đem minh tử chiếu át chủ bài từng cái giải quyết về sau, lại giết minh tử chiếu. Hắn lúc này là đường ảnh thân phận, lại là âm dương thánh tử, ngày sau cùng minh tử chiếu minh tranh ám đấu thời điểm, đối với minh tử chiếu mà nói, cũng là trật tự chi giới người cùng hắn tranh đoạt âm dương huyền hà quyền lợi. Hắn hành vi không phải quá kích, đồng thời sẽ tuân thủ một ít quy tắc. Này, là đường ảnh cái thân phận này ưu thế. Đường thánh tử, tại âm dương huyền hà, thân phận là một chuyện, nhưng là có thể hay không thu phục bản thân huyền hà, cho mình sử dụng, là một chuyện khác. Tóm lại, mỗi cái huyền hà đều có thu phục hắn tất cả thế lực tiêu chuẩn, đồng thời, mỗi cái huyền hà lên tới sông chủ, xuống đến phổ thông đệ tử, khi tiến vào đối ứng huyền hà thời điểm, cũng đã ký khế ước. Chỉ cần huyền hà khiêu chiến bị huyền hà trưởng khống giả hoàn thành, nên huyền hà tu sĩ đem không giữ lại chút nào duy trì trưởng khống giả. Đây là âm dương huyền hà thiết luật, trừ bỏ âm dương thánh chủ bên ngoài, không người có thể vi phạm. Minh tử chiếu tiếp tục nói, mà mỗi cái huyền hà khiêu chiến, cũng là căn cứ nên huyền hà tất cả tu sĩ trong lòng tưởng niệm hình thành. Lúc này, cuối cùng này hai cái huyền hà một cái không có trưởng khống giả, cũng là bởi vì hai cái này huyền hà khiêu chiến quá khó khăn. Điểm này, hy vọng đường thánh tử làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngày sau nếu là không cách nào hoàn thành huyền hà khiêu chiến, tại nội bộ thế lực trong tranh đấu, không cách nào làm cho lấy hai cái huyền hà vì ngươi mà chiến. Đó cũng là chính ngươi nguyên do, nhưng không trách được chúng ta. Không sao, ta không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Đường ảnh tiêu ngạo nói. Ha ha, đường thánh tử không hổ là chư thiên bảng đứng đầu bảng, phần khí độ này, bản tọa bội phục. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra a. Minh tử chiếu nhẹ gật đầu, tiếp lấy ra âm dương thánh tử lệnh, mặt khác, còn có một chút ta phải muốn nói cho thánh tử. Mỗi một lần âm dương huyền hà nội bộ thế lực trong tranh đấu, nếu là thánh tử bại, nhất định phải cho ra bản thân vốn có huyền hà. Hiểu thánh tử nếu là không có hoàn thành huyền hà khiêu chiến, không có trở thành huyền hà chân chính trưởng khống giả, là không có cách nào đem những cái này huyền hà thua chúng ta. Mà không có thể đánh bạc tình huống dưới, thánh tử nhất định phải bồi thường đầy đủ tài nguyên, ít nhất là có thể so với một kiện tạo hóa bảo vật tài nguyên. Nếu là thánh tử tài nguyên không đủ, như vậy ngươi vốn có quyền hạn liền sẽ giảm xuống một nửa. Thua hai lần, ngươi thánh tử chi vị liền có cũng được mà không có cũng không sao, chúng ta tùy thời có thể phế bỏ ngươi thánh tử chi vị. Đến mức ngươi vốn có quyền hạn, tỉ như hàng năm hai đại huyền hà tiến cống cho ngươi tu hành tài nguyên, tỉ như ngươi có thể tiến vào âm dương huyền hà tàng kinh các cấp bậc. Lại hoặc là, mỗi trăm năm, ngươi có thể tiến vào âm dương cổ thánh đạo thống nơi truyền thừa cơ hội. Đợt, hôm nay linh cảm không được tốt, chỉ có một trường, ngày mai ba trường. Chương 2381, âm dương thánh tử cũng không phải là chuyện xấu. Chương 2381, âm dương thánh tử cũng không phải là chuyện xấu. Âm dương huyền hà nội bộ đấu tranh là cực kỳ kịch liệt, cho nên còn mời đường thánh chủ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Minh tử chiếu cười nói, có thể. Đường ảnh gật đầu, đúng rồi minh trưởng lão, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi tất nhiên có bốn cái huyền hà, này hai vị tiền bối lại riêng phần mình có được hai đầu huyền hà. Như vậy, âm dương huyền hà tông chủ, phó tông chủ, hộ pháp bọn họ bốn có huyền hà đâu? Đều thua các ngươi sao? Ha ha, tông chủ đã bế quan, không còn hỏi đến tông môn sự tình. Phó tông chủ đã vẫn lạc đã lâu, đến mức hai vị hộ pháp sớm mấy năm mất tích tại Thái Cổ hành lang. Cho nên, ta hiện tại mặc dù danh nghĩa là trưởng lão, trên thực tế là âm dương huyền hà thay mặt tông chủ. Kiếm Vân cùng Đỗ Vân thánh chủ là lúc này âm dương huyền hà tân nhiệm tả hữu hộ pháp. Minh tử chiếu giải thích nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Đường ảnh gật đầu, đem thánh tử lệnh bài cầm lấy về sau liền cáo từ rời đi. Vô Ưu cùng Vòng Xuyên thánh chủ lúc này đi theo rời đi. Mang Đường ảnh hoàn toàn rời đi về sau, Kiếm Vân đạm thanh nói, cứ như vậy đem hai đầu huyền hà tống đi. Ngươi sẽ không sợ hắn thật nắm giữ hai đầu này huyền hà, đồng thời từng bước xâm chiếm toàn bộ âm dương huyền hà sao? Minh tử chiếu nghe vậy lại là cười, trên thực tế, ta có thể vững tin, Vong Xuyên cùng Vô Ưu nhất định sẽ quy thuận Đường ảnh. Làm sao mà biết? Vong Xuyên cùng Vô Ưu một mực trung thành với âm dương lão gia hoặc kia, bọn họ bao giờ cũng không muốn từ trong tay chúng ta đoạt lại âm dương huyền hà. Lúc này âm dương chuyển thế tin tức đã truyền ra. Vong Xuyên cùng Vô Ưu đương nhiên muốn nhiều nắm vững một chút lực lượng, tốt trợ giúp âm dương chuyển thế. Dù sao âm dương huyền hà bên trong trung lập phe phái cường giả không chung với chúng ta bất luận kẻ nào, bọn họ bo giữ mình, chỉ trung thành với âm dương huyền hà quy tắc. Đã như thế, ta chỉ cần căn cứ quy tắc hợp lý đạt được bọn hắn ở tại huyền hà, bọn họ liền sẽ làm việc cho ta. Đồng dạng, Vong Xuyên cùng Vô Ưu đám người nếu là chiếm được bọn họ ở tại huyền hà, bọn họ liền sẽ vì Vong Xuyên, Vô Ưu sử dụng. Bọn họ làm như thế, ta sẽ không xuống tay với bọn họ, âm dương sau khi trở về cũng sẽ không giết bọn hắn. Ha ha, bo giữ mình một bộ này, xác thực dùng tốt, nói đến cùng, những người này cũng là nhát gan cỏ mọc đầu tường. Âm dương đều đã chết đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn như cũ không dám nhảy ra. Minh tử chiếu giải thích nói, trước đó âm dương thánh tử cũng là khôi lỗi. Vong Xuyên cùng Vô Ưu tự nhiên không có khả năng quy thuận. Nhưng bây giờ đường ảnh phía sau dựa vào là trật tự thủ hộ giả. Hắn mặc dù không phải địch nhân chúng ta, nhưng cũng không phải chúng ta khôi lỗi. Hơn nữa, ai nhìn ra được, trật tự thủ hộ giả dã tâm bừng bừng. Đường ảnh trở thành âm dương thánh tử, đấy không phải liền là chiếm đoạt âm dương huyền hà chủ ý sao? Nếu như thế, đường ảnh cùng chúng ta tất nhiên sẽ tại trình độ nào đó là thù địch, mà cùng Vong Xuyên, Vô Ưu bọn họ tại phương diện nào đó là nhất trí. Cho nên, Vong Xuyên cùng Vô Ưu nhất định sẽ cùng đường ảnh hợp tác. Đã ngươi biết rõ bọn họ sẽ cùng đường ảnh hợp tác, vì sao còn làm như thế? Minh tử chiếu, ngươi có thể chớ coi thường đường võ lão gia hoặc kia. Hắn nhưng là thiên địa phụ tá đắc lực, có thể so với âm dương thủ hạ hồng thái hoang. Hắn muốn sao không xuất thủ, một khi xuất thủ, trận này thế lực chi tranh, chúng ta cũng không tuyệt đối phần thắng. Kiếm Vân nhíu mày. Ha ha ha, như vậy gì trở ngại? Kiếm Vân, ngươi là thật không nghĩ tới ta làm như vậy, thâm ý vẫn là đang nghĩ biện pháp thuyết phục ta, ngăn cản ta. Minh Tử chiếu ý vị thâm trường nhìn xem Kiếm Vân. Kiếm Vân nhíu mày, ngươi câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ, để cho trật tự chi giới đến phân âm dương huyền hà vẫn là chuyện tốt không được? Chuyện tốt? Đương nhiên là chuyện tốt. Minh Tử chiếu gật đầu, thứ nhất, Vô Ưu, Vong Xuyên hai cái này lão giả căn bản sẽ không cho chúng ta sử dụng. Chúng ta phái đi thánh tử đều không thể hoàn thành hai người bọn họ lớn huyền hà khiêu chiến. Hết lần này tới lần khác bọn họ cho ra khiêu chiến lại hợp quy tắc. Cho nên, chúng ta căn bản không có cách nào từ thánh tử trong tay thắng được hai cái này huyền hà quyền khống chế. Thứ hai, chúng ta không cách nào vũ lực để cho bọn họ khuất phục. Trung lập phái cần dạng này cân bằng, nếu không, những cái kia trung lập phái sẽ đứng ngồi không yên, cuối cùng cùng chúng ta cam thủ. Ta cũng đã nói, những cái này trung lập phái lấy tuân thủ tông môn quy tắc vì ngụy trang đến bò bò giữa mình. Cho nên, chỉ cần chúng ta căn cứ tông môn quy tắc thu hoạch được Vô Ưu cùng Vòng Xuyên nắm trong tay huyền hà, bọn họ cho dù lo lắng, cũng tìm không thấy đối phó chúng ta lấy cớ. Như vậy, Vô Ưu cùng Vòng Xuyên chỉ cần quy thuận Đường Ảnh, đợi lần sau nội bộ thế lực tranh đoạt phía trên, chúng ta chỉ cần đánh bại Đường Ảnh một phương tu sĩ. Hai cái này huyền hà liền muốn dựa theo tông môn quy tắc thua chúng ta. Để cho không có khả năng quy thuận chúng ta huyền hà biến thành khả năng, này không phải là chuyện tốt sao? Thứ ba, cho dù chúng ta bại, ngược lại để cho Đường Ảnh nắm giữ càng nhiều huyền hà. Ngươi cảm thấy Đường Ảnh cam nguyện bản thân cho âm dương chuyển thế làm áo cưới sao? Hắn chịu khổ bồi dưỡng hai cái huyền hà, để cho hai cái này huyền hà đánh bại chúng ta, từ đó thu hoạch được càng nhiều huyền hà. Sau đó, chờ âm dương chuyển thế vừa về đến, hắn liền muốn chắp tay muốn cho. Hắn cam tâm. Đường Võ cam tâm. Bọn họ không cam tâm. Có thể Vong Xuyên cùng Vô Ưu sẽ cho phép Đường Ảnh thật trưởng không âm dương huyền hà sao? Không có khả năng. Kết quả cuối cùng chính là Đường Ảnh cùng Vong Xuyên, Vô Ưu đám người lẫn nhau nghi kỵ, thậm chí Đường Võ sẽ vì mình tôn tử trải đường, diệt trừ hai người kia. Mà một khi Đường Võ làm như thế, hắn cùng với âm dương chuyển thế chính là không chết không thôi. Ha ha. Nghe nói trật tự chi giới thế nhưng là có bát đại thánh chủ a, này bát đại thánh chủ tăng thêm chúng ta. Cho dù âm dương chuyển thế chiếm được Hồng Thái Hoang duy trì lại như thế nào. Thiên Phong Thành nói đến cùng, chỉ là Hồng Thái Hoang chiến lực cá nhân quá cường hành thôi, thánh chủ số lượng cũng không có nhiều như vậy. Nói đến đây, Minh Tử chiếu khỏe miệng lộ ra một kia ý vị thâm trường nụ cười, thứ tư. Nội bộ thế lực tranh đoạt khảo hạch tiêu chuẩn rất linh hoạt, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp theo điểm bồi, để cho Đường Ảnh đi đối phó Diệp Hư. Kiếm Vân sư đệ, chuyện này, chúng ta dù sao đều không thua thiệt. Ánh mắt ngươi không thể giới hạn trong tay những cái này huyền hạ. Muốn là âm dương trưởng thành, mệnh cũng bị mất, có lại nhiều huyền hạt thì có ích lợi gì? Kiếm Vân nghe vậy cho mày, trầm mặc một hồi đạm thanh nói, loại này tính toán sự tình ngươi trong lòng mình nắm chắc là được, ta lười nhắc nghĩ. Nói xong, Kiếm Vân chắp tay rời đi. Đợi Kiếm Vân rời đi về sau, Minh Tử chiếu ánh mắt sáng quắc nhìn xem Kiếm Vân rời đi phương hướng, tự đủ, thứ năm, ta tốt sư đệ, ngươi đến tuột cùng là thực tình cùng ta một lòng, hay là có mưu đồ khác, có lẽ ta có thể mượn Đường Ảnh tồn tại, đưa ngươi thử nô ra đến. Ngươi nếu là trong lòng vẫn như cũ trung thành với âm dương, vậy ngươi trong tay huyền hạ nhưng chính là ngươi cho âm dương lưu lại thành viên tổ chức. Ngươi bỏ được bại bởi trật tự chi giới thánh tử sao? Ha ha, có cảm giác cấp bách, ngươi tài năng lộ ra cái đuôi a. Thi thao ở giữa, Minh Tử chiếu bưng chén trà lên uống một chén thần trà, cửu trọng, ngươi mặc dù khốn chủ ta, nhưng là Đường Ảnh cùng Cửu Vũ Vương hai cái này tiểu bối, có thể là rất không tệ quân cờ a. Hạ Vân Điện, cha, hai năm này ngươi để cho ta chú ý thế hệ trẻ tuổi có hay không ẩn tàng cực sâu lại tham lam nam tu. Các đại thần cảnh đều có không ít, nhưng là đi qua điều tra về sau, cũng là ẩn tàng yêu nghiệt, lại không phải âm dương chuyển thế. Hạ Mộng Điệp nói ra, chương 2382, lại đoán được chương 2382, lại đoán được rất nhiều. Hạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy nhịn không được nói, này đáng chết thống nhất giả heo ăn thịt hổ. Được rồi, nhiều như vậy thần cảnh bên trong tìm kiếm cổ trường thanh bản thể, xác thực rất khó. Minh Tử chiếu những cái này lão giả đều bị cấm túc, muốn bọn họ cho cựu trọng tìm một chút phiền phức, cũng không thực tế. Còn có, Hạ Mộng Điệp suy nghĩ một chút nói, Hoa Mộng Linh, Tạ Tiên Nhân, Bách Lý Đồ Thiên, Hồng Tử Hào tứ đại thánh chủ tất cả đều bị cựu trọng chém giết. Từ Đan bị chúng ta dồn đến tuyệt lộ, bị cựu trọng thả. Trước đây không lâu hắn chuẩn bị đến chất vấn chúng ta, bị Hà Thúc đánh một bàn tay sau bỏ chạy, lúc này không biết tung tích. Nghĩ đến là trêu chọc Vũ Hành, sợ là lại dự định trốn cái vài chục và năm. Ngươi nói là cựu trọng, không phải Ngụy Thanh Tiên Na mấy lao giả. Cựu trọng tiên khuyết cựu đại điện chủ đều bị chúng ta nhìn chằm chằm, lần này tứ đại thánh chủ xuất hiện ở Bắc Cảnh, cũng căn bản không có bại lộ. Cựu trọng cũng không điều động bất luận cái gì cường giả tiến về Bắc Cảnh. Chỉ có hắn tiểu nhi tử Hoắc Hiên Viên tại Bắc Cảnh. Hạ Mộng Điệp lắc đầu. Hoắc Hiên Viên tại Bắc Cảnh ta đã thông qua lưu tại Diệp Tản trên người thủ đoạn biết được. Nhưng là Cửu Trọng vì sao lại xuất hiện? Lần này có Tam Đại Huyết Truyền đồng thời bộc phát. Cửu Trọng bản thể, hai cỗ thân ngoại hóa thân đều không thể ra tay. Cho dù Hoắc Hiên Viên trong tay có Thánh Chủ Triệu Hoán Thánh Thạch cũng vô dụng. Là hóa thân. Hóa thân. Hắn hóa thân tại Hoắc Hiên Viên trên người. Không sai. Tu sĩ bước vào thánh cảnh về sau cần minh đạo. Bất luận cái gì cường giả hóa thân thời gian dài bám vào tại thánh cảnh tu sĩ trên người, đều sẽ ảnh hưởng hắn đại đạo. Mà ta có thể vững tin, Hoắc Hiên Viên gần đây cũng không được Cửu Trọng hóa thân phụ thuộc. Chẳng lẽ nói Cửu Trọng rất sớm trước đó liền đã tại Hoắc Hiên Viên trên người giấu ở hóa thân? Mà lâu như vậy ta đều chưa từng phát hiện, chẳng lẽ là huyết mạch hóa thân? Có thể nếu là như vậy, Hoắc Hiên Viên đại đạo nhất định sẽ bị hắn ảnh hưởng, không cách nào tiến thêm. Hạo Thiên chau mày, cửu trọng lao ra hỏa này, vì chém dụng trong tay của ta bốn cái thánh chủ, lại đem con của hắn đại đạo đều hủy đi không được. Căn cứ Tử Đàn cung cấp tin tức, Hoắc Hiên Viên nhiều năm như vậy, một mực chỉ là nguyên thần tu vi, chính là cửu trọng cố ý áp chế. Cửu trọng một mực đang tính toán chúng ta, bọn hắn chính là Hoa Mộng Linh xuất thủ. Đồng thời, hắn dự định lấy Hoa Mộng Linh trong tay tạo hóa bảo vật đạo nguyên bản linh mục làm vật trung gian, nghịch chuyển Hoắc Hiên Viên tu hành hệ thống, đem hắn từ thánh cảnh nghịch chuyển thành thiên đế. Hoa Mộng Linh nói xong những cái này, liền rơi vào trầm mặc. Lần này cha nàng điều động chạy vô tận tuế nguyệt tứ đại cổ thánh đi đối phó ngũ hành chuyện này, cũng không sớm cáo chi nàng. Nàng kỳ thật cũng biết, cha hắn tại ngũ hành trong chuyện không tín nhiệm nàng. Ngũ đại thánh chủ ra tay với ngũ hành, cha hắn đây là muốn gây nên ngũ hành vào chỗ chết. Trong ngày thường, phụ thân nàng biểu hiện ra thái độ là ngũ hành không chết đối với hắn kế hoạch cũng không sao. Kỳ thực, cha nàng kiêng kỵ nhất vẫn là ngũ hành, đây hết thảy chỉ là làm cho nàng, làm cho cựu trọng nhìn. Nàng tin, có lẽ cựu trọng cũng tin, nếu là cha nàng một mực biểu hiện ra đối với ngũ hành ý, ngược lại sẽ để cho cựu trọng đối với ngũ hành tiến hành càng nhiều bảo hộ. Ngược lại là cha nàng đối với ngũ hành biểu hiện ra địch ý đồng thời, cũng không phải là đặc biệt để ý ngũ hành chết sống, càng có cơ hội đối với ngũ hành hạ sát thủ. Hơn nữa, mỗi lần xuất thủ ngũ đại thánh chủ, Tử Đàn thánh chủ là cha nàng bên ngoài quân cờ. Mà cái khác tứ đại thánh chủ, lại là có được có thể tránh né cựu trọng cảm giác trí bảo, từ trí ám thời đại một mực chạy trốn tới hôm nay thánh chủ. Bốn người này, không sợ trêu chọc tứ đại hồng mông cổ thánh, hơn nữa mưu cầu danh lợi chém giết tứ đại cổ thánh. Đây cũng là phụ thân nàng, không xuất thủ là vậy, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Ngũ đại thánh chủ vây giết ngũ hành, trong đó Hoa Mộc Linh càng là có thể cùng nửa bước vô địch thánh chủ một trận chiến tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, cựu trọng cao hơn một bậc, không chỉ có bảo vệ ngũ hành, còn giết tứ đại thánh chủ. Hạo Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới bản thân mưu đồ lại bị cựu trọng xem đấu, hơn nữa cựu trọng người này cũng thật hung ác. Cựu trọng đại nữ nhi Hoắc Mộc Ly đều đã thành tiên đế, tiểu nhi tử Hoắc Hiên Viên nhưng chỉ là cái nguyên thần. Ha ha, để cho nhi tử mình lấy tư chất không tốt phế vật thanh danh sống nhiều năm như vậy, chính là vì tính toán trong tay hắn bốn tờ bài. Chính là vì tạo hóa chí bảo đạo nguyên bản linh mục. Ván này là hắn Hạo Thiên thua. Cửu trọng vẫn là chí ám thời đại cái kia tâm ngoan thủ lạc cửu trọng. Ngũ hành đã triệt để trưởng thành, tiếp đó không cần tại nhằm vào ngũ hành, cũng là thời điểm mưu đồ hạo kiếp sự tình. Hạo Thiên không có ở nói thêm cái gì, thủy tứ đại thánh chủ quân cờ tựa hồ với hắn mà nói, cũng không phải gì đó đại sự một dạng. Chân chính tiêu hùng, chắc là sẽ không bởi vì một chút được mất mà mất lý trí. Thua được, cũng thả xuống được, Hạo Thiên không sợ thua, hắn chỉ cần cuối cùng có thể thắng. Quá trình không trọng yếu. Đúng rồi, Cửu U Vương, Đường Ảnh, Diệp Hư hai năm này làm cái gì? Hạ Mộng Điệp nghe vậy lúc này đem ba người tình báo cáo chi. Cho nên, Đường Ảnh đột phá thiên đế chi cảnh, ngưng tụ kiếm nguyên pháp tướng, lúc này đã là âm dương thánh tử. Cửu U Vương đột phá thiên đế chi cảnh thời điểm, bị cường giả bí ẩn phong tỏa hư không, không cách nào thăm dò. Mà Diệp Hư, bế quan xuất quan, chính là thiên đế cường giả, pháp tướng cũng rõ, đúng không? Hạo Thiên dò hỏi. Trước mắt điều tra tình huống chính là như thế. Ba người này có hay không chỗ tương tự? Hạo Thiên cau mày nói. Căn cứ tất cả tình báo, ba người này trước mắt cũng không chỗ tương tự. Hạ Mộng Điệp lắc đầu, muốn nói tương tự, cái kia chính là ba người cũng là hai năm này đột phá thiên đế chi cảnh. Bất quá phàm là tham gia vạn tộc thịnh hội yêu nghiệt, trên cơ bản cũng là hai năm này đột phá thiên đế hoặc là thánh cảnh. Đường Ảnh kẻ này nhưng có chỗ kỳ quái. Không có. Hạ Mộng Điệp suy nghĩ một chút nói. Hạo Thiên ngồi lên ghế dài, tay phải tùy ý điểm tại trên lan can, suy tư hồi lâu nói, Đường Ảnh chính là Cổ Trường Thanh. Hạ Mộng Điệp nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, này, tựa hồ Cửu U Vương càng giống. Cửu U Vương có khả năng, nhưng là Đường Ảnh, chính thành là Cổ Trường Thanh. Cha, ta cũng không có nhìn ra Đường Ảnh vấn đề. Ha ha, ba cái căn cứ. Thứ nhất, Đường Ảnh tu là kiếm đạo phía trên có cường hoành nốt đạo chi lực, hắn tất nhiên nốt đạo nhập kiếm đạo. Vì sao còn có thể đối với bốn đạo phương diện có mạnh mẽ như thế tạo nghệ? Vì vạn tộc thính hội, tận lực lưu lại bốn đạo chưa từng nốt đạo. Hạ Mộng Điệp hồi đáp. Hạo Thiên lại là cười lắc đầu, ngươi hẳn phải biết, Đường Võ là thiên địa cổ thánh người thân nhất huynh đệ một trong. Thiên địa cổ thánh có một cái phi thường đặc biệt tính cách, cái kia chính là cực hạn đạo. Thiên địa cổ thánh sẽ hy sinh tất cả nói, đến đúc thành tối cường đạo. Đi theo thiên địa cổ thánh cái nào lão gia hỏa cũng đều có chút phương diện này bệnh tâm thần. Cho nên, nếu là Đường Võ tôn tử Đường Ảnh thật đốt đạo nhập kiếm đạo, lấy Đường Võ lão giả kia bệnh tình, tuyệt không sau thành vạn tộc thịnh hội ngăn cản Đường Ảnh đốt cháy bốn đạo, tương phản, hắn sẽ kích động trợ giúp bản thân tôn nhi đúc thành tối cường kiếm đạo. Đốt cháy tất cả đại đạo, đúc thành tối cường chi đạo, này, mau tới chính là thiên địa nhất mạch tắc phong. Có thể Đường Ảnh, không có. Chương 2383, không hợp thói thường tiêu chiến, bổ canh, chương 2383, không hợp thói thường tiêu chiến, bổ canh, có khả năng hay không? Vạn tộc thịnh hội quá trọng yếu, hoặc là Cửu Trọng cũng tham gia trong đó. Có nhất định khả năng, nhưng là khả năng rất thấp, Đường Võ người này, không có mấy người hiểu rõ, trùng hợp, ta hiểu rất rõ hắn. Dù sao năm đó thiên địa cổ thánh thế nhưng là vẫn muốn làm sao đem ta trấn áp. Hạo Thiên nói ra, nhưng là Cửu Trọng không có tham gia, có Diệp Hư tại, Cửu Trọng không cần. Mới vừa nói là cái thứ nhất căn cứ. Này cái thứ hai căn cứ, Cổ Trường Thanh, nhất định phải đoạt lại Âm Dương Huyền Hà. Mà đoạt lại Âm Dương Huyền Hà chỉ có hai loại phương pháp. Thứ nhất, lợi dụng Hồng Thái Hoang thế lực, đem Minh Tử Chiếu đám người cưỡng ép chém giết. Thứ hai, tiến vào Âm Dương Huyền Hà, không ngừng bức ra Minh Tử Chiếu át chủ bài, đem đoàn người này từng cái từng bước xâm chiếm. Loại phương pháp thứ nhất, được không? Nhưng là Minh Tử Chiếu là một phương thánh chủ, há có thể không có bảo mệnh hậu chiêu, này một loại phương pháp không ổn thỏa. Nếu không, Cửu Trọng đã sớm xuất thủ, không cần chờ Âm Dương trở về. Cho nên, Âm Dương tất nhiên lựa chọn loại thứ hai. Nhưng bây giờ, phù hợp loại thứ hai, ha ha. Nói đến đây, Hạo Thiên gõ lan can ngón tay dừng lại, chỉ có Đường Ảnh. Có lẽ, Âm Dương không có như vậy lo lắng. Không, hắn nhất định phải lo lắng, bởi vì Hạo Kiếp không xa. Ta chờ 2 năm rồi, mới đợi đến một cái như vậy Đường Ảnh. Hơn nữa, Đường Ảnh có thể thuận lợi như vậy tiến vào Âm Dương Huyền Hà, trở thành Âm Dương Thánh Tử, này, có thể thật trùng hợp. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ mọi thứ đều có một đôi tay tại thôi động, mà đôi tay này chủ nhân chính là Cửu Trọng. Cái kia cái thứ ba căn cứ đâu? Hạ Mộng Điệp nhịn không được nói. Thứ ba, Đường Lân chết rồi rất nhiều năm. Ngàn năm sau, lại xuất hiện, đổi tên Đường Ảnh. Tình báo cũng không xác định hắn chết. Ta có thể xác định. Hạo Thiên cười cười nói, bởi vì ngàn năm trước, Bạch Tuyến gây rồi. Thiên đạo bản nguyên lực lượng chặt đứt. Ngay từ đầu, Đường Ảnh xuất hiện, ta tưởng rằng Đường Võ trong bóng tối bồi dưỡng yêu nghiệt. Nhưng là, Đường Ảnh trở thành Âm Dương Thánh Tử về sau, ta cơ bản có thể xác định, Đường Ảnh chính là Cổ Trường Thanh. Không hổ là Âm Dương a, thân ngoại hóa thân cứ như vậy công khai xuất hiện ở trước người, bản thể lại đi Âm Dương Huyền Hà. Lá gan rất lớn. Cái kia Cửu U Vương đâu? Ta trước đó một mực hoài nghi Cửu U Vương, hiện tại xem ra, Cửu U Vương càng giống là Cổ Trường Thanh bức ra mê vụ. Cửu U Thành phía sau tựa hồ cũng cùng Tiên Địa Cổ Thành có quan hệ. Cộng thêm Cửu U Thành là Quỷ Tu tông môn, cùng năm đó chúng ta diệt đi Hoàng Tuyển Quỷ môn có rất nhiều gặp nhau. Lại thêm ta thằng ngốc kia nữ nhi phối hợp bọn họ diễn một màn trò vui. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều ở nói cho ta biết, Cửu U Vương cực kỳ khả nghi. Chúng ta lực chú ý tự nhiên toàn bộ đều tại Cửu U Vương trên người. Hiện tại ta cơ hồ có thể vững tin, Cửu U Vương đúng là thiên địa nhất mạnh người, hắn xuất hiện, cùng trật tự chi giới nhất định có quan hệ. Mà hắn xuất hiện, chính là vì đem chúng ta lực chú ý chuyển rời đến trên người người này, tốt điểm hộ Đường Ảnh xuất hiện. Trên thực tế, bọn họ cực kỳ thành công. Vô luận là ta vẫn là Minh Tử Chiếu, từ đầu đến cuối nhất hoài nghi cũng là Cửu U Vương. Mà chính bởi vì Cửu U Vương tồn tại, cái kia phong quang vô hạn Đường Ảnh, ngược lại không như vậy khả nghi. Đằng sau phát sinh một dãy chuyện, càng đem Đường Ảnh biến thành Minh Tử Chiếu nhất định phải dùng để đối phó Âm Dương chuyển thế đao. Hạo Thiên nói ra, nếu không có Đường Lân năm đó bị gia tộc không chứa chấp, trong lúc vô tình trở thành ta quân cờ, ta cũng không cách nào vững tin Đường Ảnh chính là Cổ Trường Thanh. Không nghĩ tới, Cửu U Vương dĩ nhiên là Cổ Trường Thanh bức ra mê vụ. Hạ Mộng Điệp nhịn không được nói, Âm Dương, thật sâu tính toán. Vậy chúng ta muốn đem chuyện này nói cho Minh Tử Chiếu sao? Nói cho Minh Tử Chiếu? Hạo Thiên lắc đầu, tại sao phải nói cho Minh Tử Chiếu? Nhìn xem Âm Dương quật khởi, không phải một kiện rất thú vị sự tình sao? Có thể trưởng thành Âm Dương, hắn trình độ uy hiếp có thể không thua kém Ngũ Hành. Hạ Mộng Điệp ngưng trọng nói, chúng ta không làm chuẩn bị sao? Không cần, ta nguyên bản định làm chuẩn bị, Cửu Trọng đã làm. Đến lúc đó, chúng ta đẩy một cái liền tốt. Hạo Thiên lắc đầu, ta có lẽ đã đoán được Cửu Trọng cùng Âm Dương rốt cuộc đang lưu đồ cái gì. Cửu Trọng, hắn lúc nào làm? Vạn tộc tịnh hội về sau, hắn liền làm chuẩn bị. Thái Huyền Thần cảnh tương lai, ta đã thấy. Hạo Thiên lắc đầu, tốt rồi, tất nhiên đã biết rồi Âm Dương tình huống, như vậy đủ rồi. Nếu là trước đó, có lẽ ta sẽ nói cho Minh Tử Chiếu, để cho Cửu Trọng cùng Minh Tử Chiếu đám người của nhau, chúng ta dễ đối phó Ngũ Hành. Nhưng là bây giờ, chúng ta đã mất đi ứng phó Ngũ Hành cơ hội. Âm Dương lúc này có thể thuận lợi trưởng thành, với ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Hạo Mộng Điệp nghi hoặc nhìn xem Hạo Thiên, đã trải qua Ngũ Hành sự tình về sau, nàng giờ phút này đã không biết Hạo Thiên nói đến tuột cùng là nói thật hay là lời nói dối. Diệp Hư tại Thiên Đế môn an tâm tu hành, hắn hiện tại đã tại bên ngoài, vui ở Thiên Đế môn ngược lại là tốt nhất. Cổ Trường Thanh bản thể vẫn ở chỗ cũ đổi dưỡng người bên cạnh, đồng thời chờ đợi Đường Ảnh tiếp hồi Tần Tiếu Nguyệt về sau, liền xuất phát tiến về vực ngoại tinh không tìm kiếm cơ duyên. Đường Ảnh trở lại Huyền Hà về sau, liền triệu kiến Vô Ưu cùng Bóng Xuyên. Hắn lúc này không có ý định bại lộ thân phận, mặc dù có Long Chiến cho hắn ngọc giản, nhưng là hắn không thể vững tin Vô Ưu cùng Bóng Xuyên nhiều năm như vậy phải chăng vẫn như cũ duy trì hắn. Nhìn trước mắt, hai người này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ai lại có thể biết rõ hai người này có phải hay không Minh Tử Chiếu cho hắn làm một tay kế phản gián. Hai vị sông chủ, không biết muốn triệt để trưởng khống hai đầu Huyền Hà, ta cần thỏa mãn điều kiện gì? Đường Ảnh nói ngay vào điểm chính. Vô Ưu cùng Bóng Xuyên đạm mạc nhìn xem Đường Ảnh, suy tư một phen sau nói, thánh tử có thể tiến về Huyền Hà đầu nguồn thu hoạch được chấp niệm khiêu chiến. A, hai vị xem như sông chủ, hẳn phải biết riêng phần mình Huyền Hà đại khái khiêu chiến a. Hoặc có lẽ là loại này chấp niệm khiêu chiến, hai vị mới có thể sơ bộ điều khiển a. Đường Ảnh có ý riêng nói, không biết những năm qua thánh tử khiêu chiến là cái gì. Thiên Hư Huyền Hà khiêu chiến, chém giết Minh Tử Chiếu. Địa Tàng Huyền Hà khiêu chiến, chém giết Kiếm Vân. Hai người nói thẳng. Đường Ảnh có chút ngậm bực nhìn xem hai con hàng này. Không phải, loại khiêu chiến này hợp lý sao? Vì sao lại xuất hiện lời này khiêu chiến? Huyền Hà khiêu chiến không phải đều ở quy tắc bên trong sao? Cho dù là căn cứ Huyền Hà đệ tử chấp niệm hình thành. Không phải, hai đầu này Huyền Hà tu sĩ chấp niệm chính là giết nhà mình đại diện tông chủ, nhà mình hộ pháp. Đảo ngược thiên cương. Quan trọng nhất là có loại khiêu chiến này hai đầu Huyền Hà, cái dám sự tình không có. Hắn đời trước sáng lập cái này tông môn rốt cuộc có bao nhiêu kỳ hoa? Sẽ không năm đó những cái kia phản nghịch thánh chủ trưởng khống Huyền Hà khiêu chiến nhiệm vụ chính là tiêu diệt tông chủ a? Ha ha, ha ha. Đường Ảnh nhịn không được lúng túng cười, hai vị sông chủ, nói dân đâu. Cũng không phải là trò cười. Hơn nữa, loại khiêu chiến này, hợp tình hợp lý. Hai người lắc đầu. Lao Long cái chết, cùng Kiếm Vân, Minh Tử Chiếu thoát không khỏi liên quan, mà hai đầu Huyền Hà trước đó chủ nhân chính là Lao Long. Cho nên, căn cứ âm dương huyền hà quy củ, loại khiêu chiến này là hợp lý. Nhưng là, đối với Đường Ảnh mà nói, này mẹ nó liền không hợp thói thường. Chương 2384, một cái khác nữ nhân điên chương 2384, một cái khác nữ nhân điên có cái khác khiêu chiến sao? Đường Ảnh trực tiếp bác bỏ loại khiêu chiến này, không nói trước hắn bây giờ không có năng lực giết Minh Tử Chiếu, cho dù có năng lực, lúc này cũng không phải chém giết Minh Tử Chiếu thời cơ tốt. Hai người nghe vậy nhìn nhau sau rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Vô Ưu Thánh Chủ ho nhẹ một tiếng nói, "Đường Ảnh Thánh Tử, ta biết ngươi đến từ tại trật tự chi giới. Có một số việc, chúng ta hay là trực tiếp nói ra tốt." Âm Dương Huyền Hà tình huống cực kỳ phức tạp. Trật tự chi giới muốn lội chuyến này vũng nước đục, muốn toàn thân trở ra, có thể sẽ rất khó. Ngươi suy nghĩ kỹ sao? Ha ha, Âm Dương Huyền Hà sát thực rất mạnh, nhưng là vạn tộc thịnh hội về sau, không ít người đều đã biết rõ, Âm Dương vẫn lạc. Những năm gần đây, Âm Dương Huyền Hà chân chính lịch thiên chiến lực đều tiêu thất vô tung. Liên phó tông chủ một trong Hồng Thái Hoang, sớm mấy năm liền mang theo một nhóm người rời đi, sáng lập Thiên Phong Thành. Hiện tại Âm Dương Huyền Hà sớm đã không phải năm đó Âm Dương Thánh Chủ tọa trấn Âm Dương Huyền Hà. Đường Ảnh nói thẳng, chuyến này vũng nước đục, ta trật tự chi giới thật đúng là nghĩ lội một chuyến. Nếu như thế, vậy mời Thánh Tử nói cho chúng ta, các ngươi dự định làm gì? Dành Âm Dương Huyền Hà. Vong Xuyên Thánh Chủ dò hỏi. Ta chỉ là đối với Âm Dương Thánh Chủ đạo thống có hứng thú, mà muốn thu hoạch được Âm Dương Thánh Chủ tất cả đạo thống, có 5 cái Huyền Hà là nhất định phải trưởng khống. Đường Ảnh nói ra. Cho nên, ngươi trật tự chi giới cũng không có chiếm đoạt Âm Dương Huyền Hà dự định. Ha ha, chúng ta tạm thời không cùng Âm Dương Thánh Chủ thù địch dự định. Nếu như thế, Vong Xuyên cùng Vô Ưu liếc nhau về sau, suy nghĩ một chút nói, chúng ta sẽ xem xét sửa chữa khiêu chiến, tình huống cụ thể, chậm chút cáo chi. Nói xong, Vong Xuyên cùng Vô Ưu chắp tay cáo tử. Rời đi đại điện, Vong Xuyên cùng Vô Ưu đồng thời biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là Huyền Hà chi nguyên. Âm Dương Huyền Hà, Thập Đại Huyền Hà, chính là Thập Đại đạo thống, trong đó, Ngũ Đại Huyền Hà cũng là Âm Dương Thánh Chủ lưu lại đạo thống một bộ phận. Hiểu chỉ có hoàn thành Huyền Hà khiêu chiến trưởng khống giả, mới có tư cách tiến vào Huyền Hà chi nguyên chỗ sâu. Mà Ngũ Đại Huyền Hà đạo thống thu được tất cả về sau, liền có thể thu hoạch được tiến vào Âm Dương Thánh Chủ cuối cùng đạo thống chi địa tư cách. Hắn lời nói, tin được không? Vong Xuyên đứng chắp tay, bình tĩnh nói, không thể tin. Hắn là Chư Thiên bảng đệ nhất, dạng này yêu nghiệt sẽ không bởi vì cổ thánh chi danh mà lùi bước, cho nên hắn sẽ chỉ đem Âm Dương cổ thánh chuyển thế người xem như đối thủ. Với hắn mà nói, Âm Dương đạo thống ngược lại không bằng chính diện đánh bại Âm Dương chuyển thế có lực hấp dẫn. Vô Ưu lắc đầu, vậy chúng ta để cho hắn trở thành hai đại Huyền Hà chi chủ, thay chúng ta đoạt lại Âm Dương Huyền Hà. Vô Ưu nghĩ nghiêm túc nói, ngay sau chúng ta có thể từ trong tay hắn đoạt lại Âm Dương Huyền Hà. Không thể, nhưng là chuyển thế tông chủ có thể. Đường Ảnh có lẽ sẽ không quy thuận tông chủ, cũng không cam chịu cầm trong tay tất cả biến thành tông chủ áo cưới. Nhưng là hắn cùng với tông chủ cũng không thù hận, trên lợi ích tranh chấp, tranh đấu là có độ. Có thể Minh Tử Chiếu khác biệt, bọn họ cùng tông chủ đã không chết không thôi. Cho nên suy yếu Minh Tử Chiếu thực lực quan trọng hơn. Có lẽ Minh Tử Chiếu nghĩ chính là đem Đường Ảnh kéo vào hắn trận doanh. Dù sao trật tự chi giới cũng là một cái quái vật khổng lồ. Đúng, cho nên hắn cùng với Đường Ảnh tranh đấu đều ở quy tắc cho phép bên trong, hắn cũng không nguyện ý cùng trật tự chi giới bạch mặt. Chỉ cần tại quy tắc cho phép bên trong, chúng ta liền có thể từng bước một đem hắn lực lượng từng bước xâm chiếm. Chí ít tại Đường Ảnh chưa từng thu hoạch được đủ nhiều huyền hà trước đó, Đường Ảnh sẽ không cùng Minh Tử Chiếu đứng ở mặt trận thống nhất. Có thể tương lai, bọn họ rất có thể đứng ở mặt trận thống nhất. Vong Xuyên nhíu mày. Không trọng yếu, tông chủ chuyển thế chi thân, thiếu khuyết chính là lúc này thời gian trưởng thành. Mà đoạn thời gian này, Minh Tử Chiếu sẽ bị Đường Ảnh liên lụy ở tông chủ cường đại, cho tới bây giờ không phải Âm Dương Huyền Hà, mà là chính hắn. Minh Tử Chiếu đám kia ngu xuẩn, vĩnh viễn không minh bạch vấn đề này. Vô Ưu lắc đầu, tiếp lấy đưa tay hướng về phía Huyền Hà chi nguyên thạch bia điểm xuống. Đạo kia trên tấm bia đá văn tự bắt đầu chậm rãi cải biến. Ngươi cũng trở về đi đem Thiên Hư Huyền Hà khiêu chiến điều kiện sửa chữa một phen a. Vô Ưu dặn dò. Sửa chữa thành cái gì? Để cho Minh Tử Chiếu đau khiêu chiến, ngươi minh bạch. Ừ. Đường Ảnh cũng không tiếp tục lưu lại Âm Dương Huyền Hà, khiêu chiến sự tình không nổi, hắn hiện tại muốn đi tiếp Tần Tiếu Nguyệt. Đường Ảnh bên người chỉ có Thẩm Thanh Tục một người. Một cái thánh chủ người hộ đạo, đủ để mạnh hơn tất cả. Đợi hắn hoàn thành xong Huyền Hà khiêu chiến, liền có thể đem Vô Ưu thánh chủ cùng Vòng Xuyên thánh chủ mang theo trên người. Tam đại thánh chủ tiếp thân bảo hộ, chật chật, này có thể quá có phàm nhi. Thẩm Thanh Thục dung mạo rất xinh đẹp, mặc dù là thánh chủ, tuổi tác có thể làm Đường Ảnh tổ tông, nhưng là đứng ở Đường Ảnh bên người, nhưng lại cùng hắn rất là xứng. Tu hành giả dung mạo, quả nhiên là không tin được nửa phần. Lúc này nàng càng là ẩn giấu đi bản thân tu vi khí tức, cứ như vậy yên lặng đi theo Đường Ảnh sau lưng. Thẩm tiên bối, này bất tức gốc, ngươi hiểu bao nhiêu? Trên phi thuyền, Đường Ảnh hỏi thăm bên người Thẩm Thanh Thục nói. Thẩm Thanh Thục nghe vậy lại là ý vị thâm trường nhìn Đường Ảnh một chút, chi ám thời đại, có một vị tham tài háo sắc vô sỉ hạ lưu hồng mông cổ thánh. Bởi vì thích xem thần nữ tắm rửa, bàn tay heo mặn mà gây không ít nợ hoa đảo. Nhưng là vị thánh chủ này không tìm được nữ, tổn thương không ít nữ nhân tâm. Có chút nữ tu bình thường, ảm đạm thương tâm về sau, liền tiếp tục bản thân đại đạo. Nam nữ hoan ái loại sự tình này, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong không đáng giá nhắc tới, phàm nhân trăm năm, còn ít có thể theo một mà chết người. Chớ nói chi là thánh cảnh 10 vạn năm, 100 vạn năm. Hiểu thế gian này hết lần này tới lần khác tồn tại cực đoan người. Vị này cổ thánh liền trêu chọc hai cái cực đoan người, một cái vì hắn phái đạo chủ tu, chấp nhất điên dại. Một cái vì hắn đoạn tình tuyệt yêu, sáng lập tuyệt tình đạo thống bất tức gốc. Nói đến đây, Thẩm Thanh Thục đẹp mắt trong đôi mắt lộ ra một tia cười trên nôi đau của người khác. Đường Ảnh cảm giác một trận khó tả hẳn ý, nhịn không được nuốt nước miếng. Suy nghĩ một chút nói, Thẩm Thiên Bối, trong miệng ngươi vị kia kinh thiên bí địa, thiên hạ vô song, đẹp trai phiêu dật, tuyệt đại phong hoa thiên hạ đệ nhất cổ thánh, không phải là Âm Dương cổ thánh a? Thẩm Thanh Thục nghe vậy lúc này một trận không rõ, ta khi nào nói qua hắn kinh thiên vĩ địa thiên hạ vô song đẹp trai phiêu dật tuyệt đại phong hoa lại đệ nhất thiên hạ? Muốn phản bác, Thẩm Thanh Thục cho rằng lấy nàng thân phận tu vi không cần để ý loại này miệng chi tranh. Thế nhưng là không phản bác, nàng luôn cảm giác một loại rất khó chịu cảm giác. Cuối cùng nàng khó chịu gật đầu, ừ, vị kia bất tức gốc lao tổ có biết hay không ta chính là Âm Dương cổ thánh chuyển thế? Đường Ảnh cảm giác trên trán có chút vết mồ hôi, lúc này truyền âm nói, hắn đối với bất tức gốc lao tổ không biết gì, nhưng là có thể cùng Hạ Vân Hy đặt song song. Hạ Vân Hy cái người điên kia thế nhưng là điên lên ngay cả mình tình cảm chân thành chuyển thế chi thân đều giết, chính là vì để cho hắn tiếp tục chuyển thế, cuối cùng chuyển thế thành phù hợp Âm Dương cổ thánh hình tượng. Dựa vào trong sáng tiên điên. Như vậy, vị này đoạn tình tuyệt yêu bệnh tiểu đâu? Chương 2385, Ta Hồn Tông môn. Chương 2385, Ta Hồn Tông môn không biết. Thẩm Thanh Thục truyền âm trả lời, loại này mẫn cảm chủ đề, truyền âm trò chuyện an toàn nhất. Bất quá, hắn biết rõ Tần Tiếu Nguyệt là Âm Dương chuyển thế nữ nhân. Thẩm Thanh Thục tiếng nói nhất chuyển nói, không phải, nàng vì cái gì đã biết chuyện này? Bởi vì nàng đã đoạn tình tuyệt yêu, không có tình cảm người, cho dù thiếu Đường Vũ sư minh nhân tình, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng bất cứ chuyện gì. Lúc ấy Tần Tiếu Nguyệt đã nguy hiểm cho, trừ bỏ bất tức cốc có thể cứu, không người có thể cứu. Thẩm Thanh Thục đạm thanh nói, mà muốn để cho bất tức cốc lao tổ nhà ra, chỉ có một người. Vừa nói, nàng xem hướng Đường Ảnh. Nàng dĩ nhiên đã đoạn tình tuyệt yêu, đi đến tuyệt tình nói, như thế nào lại để ý năm đó người mình yêu? Ha ha, cái gọi là đoạn tình tuyệt yêu, bất quá là yêu cực, hận cực mặt nạ thôi. Chân chính tuyệt tình nói, là chặt đứt bản thân thất tình lục dục, thế nhưng là nàng, chém không được. Nàng nếu có thể chặt đứt, cũng sẽ không đi tuyệt tình nói, chính là bởi vì yêu cực, hận cực, nàng mới có thể đi tuyệt tình nói. Vì tính mà đi tuyệt tình nói, như thế nào tuyệt tình? Thẩm Thanh Thục lắc đầu, lần này Tần Tiếu Nguyệt ngươi nghĩ mang về, lấy Đường Ảnh thân phận, rất khó. Ngươi nếu như cũng đã biết rõ rất khó, vì sao không rất sớm cáo chi? Đường Ảnh sắc mặt khó coi nói, vô luận sớm muộn, chuyến này ngươi đều nhất định muốn đi. Bất tức cốc lao tổ bế quan vô tận tuyết nguyệt, công tham tạo hóa, thực lực ngập trời, so với Đường Vũ sư minh cũng không thua bao nhiêu. Mà Đường Vũ sư minh căn bản không biết nàng đối với Âm Dương chuyển thế là thái độ gì, là giết, vẫn là đoạn tuyệt quan hệ, lại hoặc là tình cũ chưa. Cho nên ngươi cần lấy Đường Ảnh thân phận đi dò thám nàng ý, như thế tài năng vững tin ngươi một thân phận khác có thể tới hay không. Nàng sẽ gây bất lợi cho Tiếu Nguyệt sao? Yên tâm đi, đối với nàng mà nói, Tần Tiếu Nguyệt chỉ là một cái không quan trọng tiểu bối, nàng còn không đến mức khó xử một tên tiểu bối. Bất quá, châm chọc nói móc ngươi là tất nhiên. Dù sao, năm đó ngươi cự tuyệt các nàng thời điểm hạng gì quyết tuyệt. Bây giờ chuyển thế trung sinh, vì sao nữ nhân bên cạnh thành đàn? Thẩm Thanh Thục vẫn như cũ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ta một đời trước, vì sao cự tuyệt các nàng? Đường Ảnh nhịn không được hỏi. Tuy nói không biết này bất tức cốc lao tổ đến tuột cùng là hạng gì tuyệt sắc, nhưng là chỉ bằng Hạ Vân Hy dung mạo, hắn căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hắn không cho là mình sẽ bởi vì Hạo Thiên nguyên nhân mà rời xa Hạ Vân Hy. Ta làm sao biết? Thẩm Thanh Thục lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa nguy nga bảng bạc thánh tông sắp tới. Béo bảo, ta một đời trước đầu óc có hố sao? Vì sao lại cự tuyệt nhiều như vậy nữ nhân tuyệt sắc? Lấy ngươi háo sắc như này đức hạnh, ta không cảm thấy ta một đời trước không gần nữ sắc. Đường Ảnh ở trong lòng hỏi thăm béo bảo. Đi một năm huyết ngục đều muốn sờ một cái huyết ngục chi mẫu cái mông. Loại này đồ háo sắc, dĩ nhiên một đời không đạo lữ. Ta làm sao biết? Béo bảo trực tiếp né tránh, một đôi hèn mọn mắt nhỏ rõ ràng mang theo một chút né tránh. Béo bảo, ngươi khẳng định biết rõ, có phải hay không ta một đời trước đang nhu đồ cái gì? Đường Ảnh lần nữa hỏi thăm. Quả thật có chút nhu đồ, bất quá dưới mắt không là để cho ngươi biết thời điểm. Tóm lại, ngươi phải hiểu được, ngươi ở kiếp trước không có vác bất luận kẻ nào, tình yêu là không có cách nào ngăn cản, nhưng là ngươi chí ít không có đụng các nàng. Béo bảo lời thề son sắt nói, không phụ nàng là được. Đường Ảnh thở dài một hơi, ngược lại nghĩ nghĩ lại không nhịn được nói, vác thì phải làm thế nào đây, cũng không phải ta vác. Ngươi đừng mạnh miệng, nữ nhân này so Hạ Vân Hy còn khó dây hơn, khó chơi. Tóm lại, ngươi gặp được liền biết. A, tốt, tốt a. Đường Ảnh nhịn không được rụt đầu một cái. Bất tức cốc, một cái hoàn toàn do nữ tu tạo thành đỉnh cấp đại tông. Nói là đi tuyệt tình đạo tông môn, kỳ thực tông môn đệ tử cơ hồ cũng là bởi vì tình cảm thụ thương nữ nhân, mỗi một cái đều là mang theo hận đang tu hành, nơi nào đến tuyệt tình. Bất tức cốc bên trong, nhiều nhất không phải nữ nhân, là tà hồn. Không sai, bất tức cốc bên trong đa số đệ tử đều sẽ có tà hồn, những cái này tà hồn vệ chủ về sau, chủ nhân đánh bại tà hồn, các nàng liền có thể chân chính quên mất chỗ yêu, chỗ đau. Sau đó liền bị đuổi ra khỏi cửa, mà bị tà hồn thay thế nữ đệ tử, có thể tiếp tục đợi tại bất tức cốc tu hành. Cho nên, bất tức cốc cũng không phải gì đó chính đạo tông môn, bất tức cốc nữ tử thích nhất giết nam tu. Hiểu các nàng không thị sát, mà là chỉ giết người phụ tình, nếu đối phương không phải người phụ tình, như vậy cũng có khả năng bị bất tức cốc nữ tu câu cá chấp pháp. Tóm lại, quét sạch tất cả dơ bẩn nam tính, chính là các nàng sứ mệnh, nhược nam tính không dơ bẩn, vậy liền câu dẫn hắn, để cho trở nên dơ bẩn sau lại giết. Vì thế, bất tức cốc nữ nhân ở câu dẫn nam nhân, che giấu mình phương diện này, cũng là cực kỳ am hiểu. Cái này cũng dẫn đến bất tức cốc phương viên trăm vạn dặm khu vực nam tu cơ bản cũng là Liêu Hạng Huệ, rất sợ bên cạnh mình nữ nhân là bất tức cốc đệ tử che giấu tung tích giả trang. Biết được sau khi tin tức này, Đường Ảnh sững sờ hồi lâu. Cho nên nói, hắn và Diệp Vân Sơ nếu tới Bất Tức Cốc chung quanh, một ngày đều sống không nổi. Diệp Vân Sơ biểu thị chính ngươi món ăn liền mẹ nó đừng mang lên lão tử một khắc đồng hồ đều sống không nổi. Một đường đi tới, Đường Ảnh sát thực phát hiện chung quanh nam tu đối với bên người nữ tu đều làm như không thấy, ngẫu nhiên nhìn thấy nam tu cùng nữ tu cùng một chỗ, cũng là một đời một thế một đôi người loại kia. Ân ái ngọt ngào. Đương nhiên, cũng thường xuyên nhìn thấy một tên nữ tu bên người đi theo một đám nam tu, ừ, nam nhân đều không là đồ tốt, nữ nhân không về Bất Tức Cốc quản. Rất bình thường, vô luận nam tính nữ tính, tại lúc đầu đứng trước bất công thời điểm, đều sẽ đánh lấy cao thượng cờ sĩ vì chính mình tìm lại công đạo. Một trong nhiều vợ thế giới, một đời một thế một đôi người chính là nữ tính vĩ đại nhất quét sạch do cờ sĩ. Nhưng làm đây hết thảy chân thực hiện về sau, một thê nhiều chồng chính là các nàng truy cầu. Nam tính cũng là như thế. Lợi ích mới là vĩnh hằng, tất cả cao thượng lý tưởng đều là đang đặc biệt xã hội bối cảnh phía dưới mới có thể xuất hiện. Thu áp bách thời điểm, trời xanh đã chết, hoàng tiên đương lập. Dân chủ chính là trên thế giới này cao quý nhất lý tưởng. Có thể vương triều thay đổi, hoàng thiên không giống nhau sẽ ở bên trong thời gian trường hà biến thành trời xanh sao? Đường Ảnh không có nhiều như vậy cảm khái, tự nhiên phát tác, mạnh được yếu thua, vương ngoại như thị. Bất Tức Cốc cường đại, cho nên Bất Tức Cốc ý chí có thể vặn mẹo phương viên trăm vạn giảm tu sĩ hành vi. Sai cũng đúng, hắn sẽ không cho quá nhiều đánh giá, nhưng là nếu ai đánh lấy chém giết đàn ông phụ lòng tên tuổi giết hắn, hắn tất phải giết. Giết không nổi, vậy liền chết, giết đến qua, quản ngươi là người đáng thương vẫn là si tình loại. Tiểu gia lại không phụ ngươi, ngươi có tư cách gì giết tiểu gia? Đừng giết ta, đừng giết ta. Thánh nữ đại nhân, tha mạng. Phi thuyền rơi vào không thôi trước thành, một trận cầu xin tha thứ thanh âm liền chuyển vào Đường Ảnh trong tai. Tiếp theo, một tên nam tu chợt vật hướng về ngoài thành chạy trốn. Phụ lòng người, đều chết. Một đạo quát nhẹ vang lên, tiếp lấy chính là một tên dung mạo tuyệt sắc nữ tu bay ra. Đường Ảnh ánh mắt khóa chặt tại nữ tu trên người, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạc Tường. Thánh nữ. Chương 2386, thú tự giả chương 2386, thú tự giả Đường Ảnh trong lòng đỗng nhiên một cái u cục. Xong rồi, này Bất Tức Cốc chủ nhân không phải là bệnh thần kinh đi, biết rõ Tần Tiếu Nguyệt là hắn nữ nhân, vì trả thù hắn, để cho hắn nữ nhân lục hắn. Ta thao, nghĩ tới đây, Đường Ảnh hai tay lập tức nắm chặt. Tần Tiếu Nguyệt lúc này chính là Mạc Tường, trước mắt Tần Tiếu Nguyệt là Mạc Tường bộ dáng. Muốn nói mỹ mạo, Mạc Tương xác thực muốn so Tần Tiếu Nguyệt càng hơn một bậc, bất quá cổ trưởng thanh yêu là Tần Tiếu Nguyệt. Làm ngươi phải lòng một người thời điểm, dung mạo cũng không có như vậy trọng yếu. Đương nhiên, không yêu trước đó, lão tử muốn chính là xinh đẹp, chính là nóng cả. Yên tâm đi cổ tiểu tử, ta nói, nữ nhân này so Hạ Vân Hy điên cuồng hơn. Hạ Vân Hy cảm thấy ngươi xứng với thiên hạ tất cả nữ nhân, ngươi lên bất kỳ nữ nhân nào, cũng là nữ nhân kia phúc khí. Có thể vị này nữ nhân điên khác biệt, nàng cho rằng thiên hạ bất luận kẻ nào đều không xứng với ngươi, mà chỉ cần là phải lòng nữ nhân ngươi, cùng bất kỳ nam nhân nào thân cận, nàng đều cảm thấy là ở làm bẩn ngươi, nàng đều sẽ giết những người đó. Ngươi thân phận bây giờ là Đường Ảnh, ngươi ngàn vạn lần chớ cùng Tần Tiếu Nguyệt thân cận, nếu không, ngươi và Tần Tiếu Nguyệt đều phải chết. Béo Bảo nói ra, như thế đem Đường Ảnh làm cho được. Ta một đời trước nhắm chúng cũng là cái gì yêu ma quỷ quái a? Không phải, trên cái thế giới này không phải chỉ có Quy Hải một bệnh thần kinh nha. Liên giống với cái thế giới này chỉ có Diệp Vân Sơ một cái tiện nhân một dạng. Ai đang thay đổi hắn nhận thức? Mạc Tương tiền bối. Đường Ảnh trước tiên kịp phản ứng, vội vàng nói. Mạc Tương mặc dù cũng là quy tắc ngọc nữ, nhưng là bàn về tuổi tác, đúng là Đường Ảnh tiền bối. Nghe được Béo Bảo nói như vậy, hắn hiện tại làm sao còn dám cùng Mạc Tương thân cận. Mạc Tương nghe vậy tiện tay đem đã xuyên qua nam tu trưởng kiếm cách không thu hồi, ánh mắt câu nghi nhìn xem Đường Ảnh. Nhưng lại tại nàng ánh mắt liếc nhìn Thẩm Thanh Thục thời điểm, có chút lấp loé. Các ngươi là trật tự chi giới người. Mạc Tương nói thẳng, đồng thời lạnh lùng nhìn Đường Ảnh một chút, trong mắt lóe lên nhàn nhạt sắc cơ. Mạc Tương tiền bối, ngươi không nhớ rõ chúng ta? Đường Ảnh nghi ngờ nói, xong rồi, ta Tiếu Nguyệt có vẻ như bị cái người điên kia cho cải tạo. Trước đó Tần Tiếu Nguyệt bởi vì dung hợp thiên âm bất diệt thể thời điểm xảy ra vấn đề, sẽ tính tạm thời mất đi ký ức. Bây giờ Tần Tiếu Nguyệt không phải đã bị Bất Tức Cốc lão tổ chữa khỏi sao? Chẳng lẽ thần hồn thương thế vẫn như cũ chưa từng khôi phục? Ta nghe sư phụ nói qua, ta đến từ trật tự chi giới. Bất quá ta đã không có đã từng ký ức, những năm này, ta một mực sống ở Bất Tức Cốc, lúc này đã là Bất Tức Cốc thánh nữ. Các ngươi đi thôi, ta không nghĩ hồi trật tự chi giới. Mặt khác, ta cũng không có khả năng trở thành quy tắc ngọc nữ, ta sư phụ nói qua, ta đã có đạo lữ. Trừ hắn, ai cũng không thể đụng vào ta. Mạc Tương lạnh giọng nói. Đường Ảnh nhíu mày, nhịn không được truyền âm nói, Thẩm tiền bối, trước mắt khống chế cổ thân thể này là Mạc Tương thần hồn, vẫn là Tần Tiếu Nguyệt thần hồn. Thẩm Thanh Thục nghe vậy cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt thân thể Đường Ảnh, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn về sau, suy nghĩ một chút nói, là Mạc Tương thần hồn. Tần Tiếu Nguyệt thần hồn đã ngủ say. Bất quá thể chất phản vệ sát thực giải quyết, tin tưởng sau đó không lâu, nàng liền có thể chậm rãi khôi phục. Như thế liền tốt. Đường Ảnh gật đầu, đối với Mạc Tương, hắn trong lòng cũng là có cảm tình, dù sao đi qua quá nhiều thận. Mạc Tương tiền bối, hôm nay ta tới tìm ngươi, là cũng là vì một người khác mà đến. Đường Ảnh suy nghĩ một chút nói, chính là ngươi tâm trung sở ái. Mạc Tương ổn áp câu nghi nhìn xem Đường Ảnh, đừng cho là ta không biết trật tự chỉ giới mở ám. Ngươi nghĩ gạt ta trở về làm quy tắc ngọc nữ mới là thật à? Nói cho ngươi, không có khả năng. Lúc trước ngươi là ta ra ra đưa tới, hiện tại ta đón ngươi trở về cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi nhất định phải theo ta đi. Đường Ảnh nói thẳng. Ha ha ha, đi theo ngươi. Mạc Tương đang muốn cười lạnh, nàng trên trán xuất hiện một đạo thiên đạo lạc ấn. Tiếp theo, ở sau lưng nàng bắt đầu xuất hiện tinh môn. Đây là. Đường Ảnh nghi hoặc, Thẩm Thanh Thục trước tiên truyền âm, thiên đạo tinh môn. Chúng ta trật tự thủ hộ giả từ ra đời bắt đầu liền sẽ khắc xuống thiên đạo lạc ấn. Mỗi cái trật tự thủ hộ giả theo tu vi tăng lên, đều sẽ phụ trách khu vực khác nhau. Trước đó Mạc Tương thụ trọng thương, thần hồn bị hao tổn, nàng sẽ không bị thiên đạo tinh môn chiêu mộ. Lúc này Mạc Tương đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời đột phá tu vi trở thành thiên đế, tự nhiên có đối ứng thiên đế tu vi trật tự khu vực. Những cái này khu vực một khi xuất hiện siêu việt nên không gian có thể cho phép cực hạn lực lượng, trật tự thủ hộ giả cũng sẽ bị chiêu mộ. Cho nên, Mạc Tương phụ trách khu vực xuất hiện thực lực vượt qua nên không gian cho phép cực hạn lực lượng, đúng không? Đường Ảnh hỏi thăm, hỗn độn đại thế giới thần cảnh cực hạn lực lượng, chính là cửu trọng trước mắt cũng làm không được a, chẳng lẽ thiên đế cảnh trật tự thủ hộ giả thủ hộ khu vực là thiên vực? Ngay tại Đường Ảnh truyền âm ở giữa, Mạc Tương sau lưng tinh môn bỗng nhiên vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản coi như bình tĩnh Thẩm Thanh Thục sắc mặt đột ngột trở nên khó nhìn lên. Là thú tự giả. Thẩm Thanh Thục sát cơ rét lạnh nói. Thủ tự giả. Đường Ảnh đối với Thẩm Thanh Thục sát cơ khá là nghi hoặc. Đi săn trật tự thủ hộ giả một loại tu sĩ, xưng là thú tự giả. Bọn họ bình thường thực lực cường đại, hơn nữa đã sớm khóa được mục tiêu. Năm đó Mạc Tương nhục thân tự bạo, thần hồn sống tạm, chính là bởi vì có thú tự giả để mắt tới nàng. Bây giờ nhìn tới, rất có thể vẫn là năm đó cái kia thú tự giả. Thẩm Thanh Thục giải thích nói. Tại nàng nói chuyện trong lúc đó, thiên cung vỡ vụn, một tên cô gái tóc trắng chân đạp hư không, chậm rãi từ không gian hắc động bên trong đi ra. Tóc trắng đến eo, phong hoa tuyệt đại, Đường Ảnh lần đầu tiên liền bị nữ tử trước mắt sợ kinh diễm, mặc dù hắn đã gặp Diệp Tiểu Tô như vậy thiên hạ vô song tuyệt sắc. Nữ tử trước mắt có lẽ không có Diệp Tiểu Tô như vậy mỹ mạo, nhưng mà cũng có làm cho nam nhân điên cuồng mị lực. Nàng chỗ ở chính là không thể thay thế. Bất Tức Cốc lão tổ, Ngụy Y Y Linh, Cửu Trọng Tiên Khuyết bắt trọng điện điện chủ Ngụy Thanh Thiên đại nữ nhi. Năm đó tuyệt sắc bảng đệ nhất vô song tiên tiêu, vô địch thánh chủ. Thẩm Thanh Thục giới thiệu nói. Đường Ảnh lấy lại tinh thần, thân hồn đã hóa thành hình người cùng Béo Bảo tên đánh nhau, nói cho ta biết, ta một đời trước có phải hay không ngốc biết. Nói, không phải, ngươi gạt ta. Phanh phanh phanh. Một trận đánh cho tê người về sau, Béo Bảo nhận thua nói, ngươi là ngốc biết, ngươi là ngốc biết, được rồi. Này con tạm được. Đường Ảnh hài lòng rời đi. Béo Bảo híp mắt nhìn xem rời đi cổ trường thanh thần hồn, sững sờ một hồi. Đem rơi tại âm dương đỉnh bên trong lăn vô số vòng ăn một nửa linh quả nhặt lên, dùng yếm đỏ xoa xoa kế tục tiếp theo bắt đầu ăn. Ngụy Y Y Linh mắt lạnh liếc Đường Ảnh một chút về sau, trực tiếp nhìn về phía Thẩm Thanh Thục, đi nội điện trò chuyện. Nói xong, Ngụy Y Y Linh tiện tay vung lên, liền rạch ra một đầu không gian thông đạo. Đường Ảnh cùng Thẩm Thanh Thục lúc này cùng lên, một trận trời đất quay cuồng về sau, mọi người đi tới đại điện bên trong. Đường Ảnh nguyên bản còn muốn hỏi lại một chút thú tự giả sự tình, lúc này hiển nhiên là không thích hợp. Chương 2387, Lục Đại Chí Cao Thần Thông. Chương 2387, Lục Đại Chí Cao Thần Thông. Tương Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Ngụy Y Y Linh đạm thanh nói. Mạc Tương chắc tay, cáo từ rời đi, từ đầu đến cuối không có con mắt nhìn Đường Ảnh một chút. Ngụy Y Y Linh nhưng lại liếc Đường Ảnh một chút, bình tĩnh nói, trật tự thánh tử, âm dương thánh tử, chư thiên bảng đứng đầu bảng, ngươi rất không tệ, nhưng là ngươi không thể đánh nàng chú ý, nếu không Đường Võ không gánh nổi ngươi. Theo đạo lý nói, Ngụy Y Y Linh là cựu trọng thiên khuyết bắt trọng điện điện chủ nữ nhi, đối phận nhất định là thấp hơn Đường Võ, nhưng là nàng tu vi này có thể không thể so với Đường Võ thấp, gọi thẳng tên úy cũng là bình thường. Ta chỉ là bị người nhờ bả mang nàng trở về, ta cũng không nhúng chàm nàng ý nghĩ. Đường Ảnh vội vàng nói, hắn hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian mang về Tần Tiếu Nguyệt, cùng Ngụy Y Y Linh bỏ qua một bên quan hệ, tốt nhất về sau vĩnh viễn không gặp gỡ loại kia. Hắn thừa nhận Ngụy Y Y Linh hoàn toàn lớn lên ở hắn tiếng lòng khảm bên trên, nếu là có thể cùng Ngụy Y Y Linh song tu một phen, coi như để cho hắn tay trái ôm Hạ Vân Hy, tay phải ôm Diệp Tiểu Tô hắn cũng nguyện ý, nhưng là loại này cùng Hạ Vân Hy một dạng tên điên, hắn một chút cũng không nghĩ trêu chọc. Đến mức đời trước, đó là đời trước sự tình. Dục vọng loại vật này, cổ trường thanh từ trước đến nay không trốn tránh, nhưng là dục vọng không thể vượt qua lý trí. Vượt qua lý trí, cái kia chính là tinh trùng lên não. Bị người nhờ bà, thu ai nhờ bà? Diệp Vương vẫn là núp trong bóng tối hắn. Ngụy Y Y Linh đạm thanh nói, cho dù chưa từng tham gia vạn tộc thịnh hội, vạn tộc thịnh hội sự tình nàng cũng biết nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, nơi đó có nàng chú ý người, là chỗ tối hắn, để cho chính hắn đến. Hắn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, hiện tại không thể tùy tiện xuất hiện ở trước người. Đường Ảnh nhịn không được phía sau trở nên lạnh lẽo. Bản thể đến sẽ chết ta, nhất định sẽ chết đúng không? Vậy liền vĩnh viễn cũng đừng hòng tiếp hồi Tương Nhi. Ngụy Y Y Linh hừ lạnh, sau một khắc, đại điện bật nát, hóa thành khủng bố cự thủ lập tức chụp vào thiên cung. Sau một khắc, một bóng người bị cự thủ bắt lấy, ai cho ngươi là gan, dám nhìn trộm bản tọa? Ngụy Tiên Bối tha mạng, ta chỉ là đi ngang qua, không trọng yếu. Phúc. Một tên thái sơ cường giả lập tức mất mạng. Tiếp theo, Ngụy Y Y Linh sau đó vỗ một cái, thời gian pháp tắc vận chuyển, phá toái đại điện lập tức khôi phục như thế. Lịch chuyển thời không. Đường Ảnh nhịn không được bở môi phát khô. Lịch chuyển hỗn độn đại thế giới thời gian, loại thần thông này có thể khó lường a, chẳng lẽ là chí cao thần thông không được? Không đủ mạnh, cũng không có tư cách cùng âm dương dây dưa không rõ. Ta biết ngươi suy nghĩ, không sai, đây chính là chí cao thần thông, thời gian đại thần thông thời gian lịch chuyển. Thẩm Thanh Thục trước tiên truyền âm nói, Ngụy Y Y Linh chiến lực, đặt ở vô địch thánh chủ cái giai tầng này, cũng là nhất đẳng cao thủ. Ta nghe Đường sư Minh nói qua, năm đó ngươi ở kiếp trước bị Hạo Thiên thiết kế giết chết về sau, Ngụy Y Y Linh từng giết đến tận Hạo Vân Điện. Nếu không có cuối cùng cựu trọng xuất thủ ngăn cản, Ngụy Y Y Linh có lẽ đã đem Hạo Vân Điện triệt để hủy. Bất quá lấy Hạo Thiên thực lực, nàng sợ là cũng phải chết ở Hạo Vân Điện. Đương nhiên, loại này may mắn bí mật, ngoại nhân không biết được, ta cũng là nghe Đường sư huynh đề cập tới. Tiền bối, ta đối với Chí Cao Thần Thông hiểu rõ chỉ có một chút, không biết có thể hay không cáo chi một hai. Chí Cao Đại Thần Thông là hỗn độn đại thế giới nhất cường đại thần thông. Hiện nay biết rõ, tổng cộng có 6 loại. Phân biệt là Không Gian Đại Thần Thông Chỉ Xích Thiên Ngai, Thời Gian Đại Thần Thông Thời Gian Lưu Chuyển, Hủy Diệt Đại Thần Thông Đại Phá Diệt, Sinh Mệnh Đại Thần Thông Sáng Thế, Luân Hồi Đại Thần Thông Vô Tận Hoàn Tuyển, cùng Vận Mệnh Đại Thần Thông Chúa Tể Chi Lực. Mỗi một loại thần thông đều nhất định muốn tìm tới tương ứng Hồng Mông Cổ Bia tài năng tu hành. Hồng Mông Cổ Bia. Hồng Mông Cổ Bia số lượng hạng gì thưa thớt, như lời ngươi nói, chẳng phải là một cái thần thông chỉ có một người có thể nắm vững. Cũng không phải là như thế. Làm ngươi mượn nhờ Hồng Mông Cổ Bia thu hoạch được truyền thừa về sau, Hồng Mông Cổ Bia sẽ biến mất, nhưng là mới Hồng Mông Cổ Bia sẽ xuất hiện. Cho nên, vô tận trong 5 tháng, luôn có người khả năng đồng thời nắm vững cùng một loại chí cao đại thần thông. Bất quá, khả năng này cũng phi thường thấp, gần như không. Thẩm Thanh Thục lắc đầu. Các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Ngụy Y Y Linh thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Cho tiểu bối nói chí cao thần thông tình huống. Thẩm Thanh Thục ôn nhu cười cười nói. Nói xong liền rời đi a để cho hắn đến, nếu không, ta sẽ không để người. Ngụy Y Y Linh trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Y Y Linh, chúng ta năm đó cũng coi là hảo hữu, bây giờ để ta làm khách, làm gì như thế cự người xa ngàn dặm bên ngoài. Ta tu hành là tuyệt tình đạo, sớm đã không có cái gọi là tình cảm. A. Thẩm Thanh Thục lộ ra một tia như có như không ý cười. Ngụy Y Y Linh liếc Thẩm Thanh Thục một chút, không biết nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, ngươi biết ta tính tình. Ta không có khả năng để cho hắn nữ nhân cùng nam nhân khác đi. Ừ, ta biết, yên tâm, ta sẽ nhường hắn tới. Thẩm Thanh Thục gật đầu, bất quá, hắn chuyển thế. Hạ Vân Hy trước đây không lâu từng truy sát qua hắn. Hắn đối với ở kiếp trước tất cả cũng không biết rõ tình hình, nhưng là, bởi vì việc này, hắn đối với các ngươi, kính nhi viễn chi. Hắn nếu là thật sự tới, ngươi sẽ làm sao đối với hắn? Hạ Vân Hy. Ngụy Y Địa Linh trong mắt lập tức tách ra rét lạnh sắc cơ, năm đó chính là nàng hại tên hỗn đảng kia thân tử đạo tiêu. Hiện tại, nàng còn dám đuổi giết hắn chuyển thế chi thân. Ta nhất định muốn chém nàng. Có thể nàng tại vạn tộc thịnh hội trên xuất thủ bảo vệ âm dương chuyển thế. Thẩm Thanh Thục nói thẳng. Ngụy Y Địa Linh trầm mặc. Ngươi vì sao không đi? Ta vì sao muốn đi? Hắn có nguy hiểm. Cùng ta có liên can gì? Nếu như thế, vì sao muốn hắn tự mình đến? Ta chỉ là muốn nhìn xem năm đó cái kia không gần nữ sắc người, bây giờ đối với mình nữ nhân hạng gì yêu thương. Hắn nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Bất tức cốc nữ nhân tựa hồ giết rất nhiều cái gọi là nam nhân hoa tâm. Thẩm Thanh Thục vẫn ôn hòa như cũ nói. Ngụy Y Y Linh khẽ nhíu mày, người trong thiên hạ, ai có thể so sánh với hắn? Hắn bác người trong thiên hạ lại như thế nào? Cho nên hắn phụ ngươi. Y miệng. Ngụy Y Y Linh hừ lạnh, lạnh lùng nhìn xem Ngụy Y Y Linh, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt, ta sẽ không đả thương hắn, để cho hắn đến. Ngươi nghĩ nhìn hắn? Thẩm Thanh Thục hỏi thăm. Ngụy Y Y Linh tóc trắng theo gió mà động, năm đó âm dương cái chết, nàng một dạ bệ đầu, nói là vô tình đạo, kỳ thực si tình loại. Trầm mặc một lúc sau, Ngụy Y Y Linh tựa hồ đã dùng hết suốt đời khí lực phun ra một chữ, nghĩ. Trầm mặc Đường Ảnh trong lòng đột nhiên có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, phản phất là ở kiếp trước âm dương tại trong cõi u minh ảnh hưởng hắn. Tựa hồ luân hồi ấn ký, cũng chưa từng đem lên một đời trong lòng của hắn tình cảm triệt để xóa đi đồng dạng. Loại cảm giác này, rất khó rõ. Hắn sẽ đến. Thẩm Thanh Thục nói khẽ, nhưng là lúc này quan trọng nhất là giải quyết thú tự giả vấn đề. Nếu không, Mạc Tương một khi bị giết. Nói đến đây, Ngụy Y Y Linh trong mắt đột nhiên dâng lên vô tận hàn mang, ai cũng không thể động nàng. Yên tâm, ta đã làm một chút chuẩn bị. Bất quá ngươi đã đến thì tốt quá.